Chương 540, ngươi nói cái kia có thể là người sao? Chương 540, ngươi nói cái kia có thể là người sao? Chiêm chiếp. Hào hào. Chim trốn ở cành lá dưới, nhẹ dược, tìm kiếm thực, thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng hót vang, thanh phong nhiễu loạn rừng rậm cành lá, vang chút sột soạt âm thanh, cành lá trên nước xương theo thanh phong, cùng sơ thăng chiều dương, hướng về nơi ở ẩn trên mặt đất nhỏ xuống, ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng rậm khe hở, cũng loang lổ hướng về nơi ở ẩn túy, ánh bụi cây cành lá khẽ run cái bóng. Từ trong giấc mộng tỉnh lại, Liêm Ca lại mở mắt ra, đêm qua một hồi say mềm mấy bóng người đã biến mất, chỉ còn dư lại quỷ sai còn ở bên cạnh cung kính, đứng, chờ đợi. Trên đất chút ly, món ăn đĩa cũng đã bị bắt nhặt đi, như rừng rậm dưới những nơi khác như thế, chỉ là tích chút cảnh khô lá úa. Tùy ý, Liêm Ca từ dựa vào trên tảng đá ngồi nữa đứng lên. Chít chít, chít chít chi. Quân Minh ở Liêm Ca chân một bên chuột trắng theo sát đứng dậy, một lần nữa bay lên Liêm Ca trên vai, đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, nhìn xung quanh bốn phía, kêu hai tiếng. Thiên sư, quỷ sai cung kính, đi về phía trước bộ, lại dừng lại chân, không người tiếng gọi, vừa cảm kích, lên tiếng nói rằng: "Tạ thiên sư đêm qua bàn ta chờ một giấc mơ đẹp." "Không dối gạt thiên sư, ti chức đã mấy chục năm không làm quá mộng." Nói, quỷ sai trên mặt không khỏi hiện lên chút nụ cười. "Không cần cảm ơn ta." Liêm Ca liếc nhìn quỷ sai, một lần nữa đứng lên, khẽ lắc đầu một cái, "Ta chỉ là cho các ngươi chẳng động, mà để mộng hóa thành hiện thực, là các ngươi." "Thiên sư quá khen." Trên mặt lại lộ ra chút nụ cười, quỷ sai cung kính hướng về Liêm Ca không người nói rằng: "Thiên sư còn có phân phó khác sao?" Liêm Ca nhìn quỷ sai, khẽ lắc đầu một cái. "Cái kia thiên sư, ti chức trước hết xin cáo lui." Quỷ sai nói, không người lại lui về phía sau vài bước, liền muốn lắc mình lúc rời đi, lại dừng lại. "Cảm tạ thiên sư." Lại nói cú, theo sát, quỷ sai bỗng nhiên biến mất ở Liêm Ca trong tầm mắt. Nhìn quỷ sai rời đi, lại hơi ngửa đầu, đón chiếu dọi tiến vào này trong rừng trống rỗng nơi ánh mặt trời. Liêm Ca liếc nhìn đêm qua này rừng rậm khối trống rỗng nơi, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt ở sơ thăng triệu dương tùy ý ánh mặt trời âm rừng dưới, khối này mốc danh giới. Mốc danh giới trên, tựa hồ bị cẩn thận leo chùi quá, không nhìn thấy cho bụi, cũng không nhìn thấy hạ xuống lá rụ. Chít chít, chít chít chi. Trên bay, chuột trắng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, nhìn xung quanh bốn phía, lại kêu hai tiếng. Liêm Ca nhìn khối này bị lau chùi quá mốc danh giới, khẽ cười cười, nghe tiếng, quay người sang, bọn họ sẽ tiếp tục bảo vệ, thế quá khứ người nhìn. Lại nhìn mắt này trống rỗng nơi, Liêm Ca khẽ cười, lên tiếng nói rằng: "Chít chít, chít chít chi." Chuột trắng nghe tiếng, từ Liêm Ca trên vai chạy trốn hạ xuống, càng đến bên cạnh thân cây, trên cây chuế chút thành thục quả dại, không ít đã bị chim mổ, chuột trắng chém xuống hai cái còn hoàn hảo quả dại, Liêm Ca đưa tay ra, vừa vặn một cái rơi vào trên tay, chuột trắng lúc này cũng chạy trốn trở về, đưa chân trước, nâng lên một cái khác quả dại, ngồi xổm ở Liêm Ca trên vai. Cầm cái kia quả dại, Liêm Ca hướng về cái kia mốc danh giới nơi đi tới gần, lại nhìn tầm mắt bi, Liêm Ca cầm trong tay quả dại, phóng tới mốc danh giới trên. Chít chít, chít chít chi. Chuột trắng chuyển động đầu, đầu tiên là nhìn một chút chính mình móng vuốt nâng quả dại, lại nhìn một chút mốc danh giới, con ngươi bên trong lộ ra nhận tính hóa do dự, bay lên cái kia mốc danh giới trên, phiết qua đầu, tựa hồ đau lòng địa không nhìn lại, đem cái kia quả dại mau mau phóng tới cái kia mốc danh giới trên, một lần nữa thoán trở về Liêm Ca trên vai, hướng về mốc danh giới lại kêu hai tiếng. Liêm Ca khẽ cười cười, quay người sang, dọc theo trước khi đến đường đi đi. Chít chít, chít chít chi. Kỳ thực ngươi có thể nhiều hái mấy cái, chính mình ăn. Chít chít, chít chít chi. Dương dầm dưới, theo thanh phong, pha tạp vào Liêm Ca lời nói thành, chuột trắng tiếng kêu, dọc theo khi đến phương hướng, một người một chuột càng đi càng xa, cái kia mốc danh giới cũng ở phía sau, dần dần đi xa. Ta đã nói với ngươi, hai ngày nay trong rừng này ta tính vô cùng. Mẹ ư, sáng sớm hôm qua, ta theo lão Trần nhà nhi tử lên núi đặt bẫy, kết quả gặp phải cá nhân. Đại sáng sớm, tại đây trong rừng xuyên, cả người một điểm nước xương đều không chiêm. Từ trong rừng rậm xuyên qua, một người một chuột trước người bụi cây cành lá hướng về hai bên không ngừng tránh ra, Liêm Ca cầm trong tay cái quả dại, tùy ý ăn, chuột trắng đứng thẳng chân trước, cũng nâng cái quả dại gặm, thỉnh thoảng còn nâng lên đầu, hướng về bốn phía nhìn xung quanh, tựa hồ còn ghi nhớ ven đường trên đường, trên cây khả năng có. Bên cạnh người cách đó không xa, truyền đến chút lời nói thanh, xuyên thấu qua bộ phát bụi cây khe hở, có thể nhìn thấy, nói chuyện chính là Liêm Ca ngày hôm qua gặp phải lão hán, bên cạnh là một vị lão nhân khác. "Ngươi nói cái kia có thể là người sao? Nương biết, đại sáng sớm liền gặp được. Sợ đến ta đêm qua bên trong, trong đêm bên trong đi trong thôn miếu thổ địa đốt hương. Vậy ngươi sáng nay trên còn mang theo ta hướng về trên núi này chạy, ngươi mẹ kiếp này không phải hại ta sao? Không được, ta phải trở về." "Đừng, này không phải đêm qua bên trong trở lại, suy nghĩ một chút, ngày hôm qua ta cũng là lên lòng tốt, mặc dù vậy cũng không thể hại ta không phải, lại nói, ngày hôm qua là ở bên kia liền gặp gỡ, ngày hôm nay đều đi tới nơi này đều gặp phải, lập tức tới ngay ta đặt bẫy chỗ kia, chờ đem bộ cầm về, chúng ta liền trở về." Nghe bụi cây một bên khác, không xa lời nói thành, Liêm Ca hướng về cái kia nơi liếc nhìn, khẽ cười cười, không lại hướng về cái kia nơi quá khứ, Liêm Ca tiếp tục hướng về trước chết đi tới, trước người bụi cây lại hướng về hai bên tránh ra. "Cái kia thành, cái kia cầm đồ vật liền nhanh đi về." "Ngươi lại cho ta nói một chút, ngươi thấy người kia cái gì dáng rất tới?" Trên người ngồi xổm cái bạch con chuột, cái kia bạch con chuột ánh mắt còn trách linh động lặng, như là có thể nghe hiểu tiếng người tự. "Người kia trên người cả người một điểm nước xương đều không có. Nghe ngươi như thế nói, cũng không giống như là quỷ a. Sẽ không là gặp được thần tiên chứ?" "Đương nhiên. Ngươi mẹ kiếp đột nhiên cả kinh làm cái gì? Này không phải cũng cảm thấy càng như là thần tiên à? Này không phải là sai quá thần tiên à? Năm đó ông lão ta còn trẻ thời điểm, còn suýt chút nữa đi trong đạo quan làm đạo sĩ. Một người một chuột đi về phía trước, bên cạnh người lời nói thanh theo rừng rậm thanh phong, thỉnh thoảng phất đến, lại dần dần đi xa. Đến quận lỵ năm khối, nội thành tám khối, lên xe liền đi, lên xe liền đi. Từ ngày hôm qua người lao hán kia nói tới, dưới chân núi thôn xóm xuyên qua, Liêm Ca lại bước lên điều quay quanh dãy núi uốn lượn xa lộ, dọc theo này uốn lượn con đường đi về phía trước, bên cạnh người thỉnh thoảng xẹt qua chút xe, một chiếc cũ kỹ xe công cộng, loạn choạng, từ Liêm Ca phía sau xa xa xử gần, đi ngang qua Liêm Ca bên cạnh người lúc, dừng xe lại, một cái khóa túi xách nữ nhân, từ cửa sổ xe dò ra thân, hướng về Liêm Ca, hướng về ven đường người hô. Dừng lại chân, liếc nhìn, Liêm Ca ngồi lên xe. Xe lại như trước như thế, hơi lung lay, dọc theo uốn lượn con đường hướng phía trước chạy tới. Liên miên dãy núi từ bên cạnh người sẽ qua, sẽ ở phía sau dần dần đi xa, chiếc xe chạy qua thành, lời nói thanh, tiếng giao hàng, pha tạp vào náo động, sẽ ở vang lên bên hai, một cái hoành phi lại trước mắt xuất hiện. Xe công cộng lái bảo, lại xử giai đoạn, đến trạm ngừng lại. Đến trạm, đến trạm. Vào thành ở chỗ này xuống xe, đổi chỗ ngồi. Cái kia khóa túi xách nữ nhân hô, một đám hành khách chen chúc, hướng về xe dưới tuần tới. Đạp xuống xe, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn, lại một tòa thành thị. Chương 541, bé gái chương 541, bé gái. Quả táo, mới ra thị trường mới mẹ quả táo. Xuống giá, quýt hồng, trái bưởi, trà sữa, quả trà, khoai tây chiên, đồ xiên nướng gục chèn. Đều nói sâu kẹo hồ lô chua. Lão bản, đến hai cái bắp lô. Lập tức tới ngay, ta vào lúc này đều đến trong thành phố. Tới đón ta, không cần, không cần. Đi tới trường học liền rất đọc sách. Hai ngày nay khí trời lạnh, xuyên giày điểm, đừng cảm lạnh. Lấy cho ngươi bộ áo giày thường, ngươi bắt được trường học qua đi, lấy thêm ra đến lượng lượng. Được, ba không nói, ngươi xe đến rồi, ngươi mau đi đi. Lão tử, ngày hôm nay như thế sớm đi ra a? Còn đề lớn như vậy bao bọc nhỏ. Hắc, ngươi không cũng vậy. Nay không phải, đi khuê nữ nhà nhìn tôn nữ à? Nhà ga đứng trước này, náo nhiệt, náo động, thỉnh thoảng dừng lại mấy chiếc xe công cộng, xuống xe những người này, lại rời đi những người này. Lời nói thanh pha tạp vào đứng ở đứng trước đài mấy cái sạp buôn bán tiếng giao hàng, trên đường chạy qua xe cộ âm thanh, ầm ĩ, vang, liếc nhìn chỗ này náo nhiệt, nghe theo thanh phong quanh quẩn ở bên tai, muôn hình muôn vẻ lời nói thanh, Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, vừa bạn, một chiếc xe công cộng lái tới, đứng ở đứng trước đài, tựa hồ là này bàn xe công cộng chạy tới, là tương đối quặng cu é phương hướng, trên xe có vẻ hơi trống rỗng. Liếc nhìn, tùy ý, Liêm Ca đi tới xe này xe công cộng. Trạm tiếp theo. Xin mời xuống xe hành khách ngồi tốt chuẩn bị xuống xe. Tùy ý, Liêm Ca ngay ở trước chết cửa xe một bên chỗ ngồi ngồi xuống, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn ngoài cửa xe, trên đường xẹt qua người đi đường, xe cộ, con đường ở ngoài thành thị, cao lầu san sát, người đi đường xe cộ như lưu, rộn rộn ràng ràng, có cái nội thành nên có phồn hoa. Xe cộ nghiền ép lên mặt đường âm thanh, pha tạp vào từng trận trong cửa hàng tiếng giao hàng, ven đường người đi đường lời nói thanh, xuyên thấu qua giữa mở rộng cửa sổ xe, theo thanh phòng, ở Liêm Ca vang lên bên tai, nhìn muôn hình muôn vẻ, từ ngoài cửa xe xẹt qua, bách thái người đi đường, Liêm Ca nhìn, nghe. Trên vai, chuột trắng cũng chuyển động đầu, nhìn xung quanh, thỉnh thoảng ở một cái nào đó quán cơm nhà hàng, tiệm ăn vặt trên ổn định thần, theo xe công cộng về phía trước, mà sau này chuyển động đầu. Tung Sơn giao lộ đến, có xuống xe hành khách xin mời từ hậu môn xuống xe. Xe công cộng lúc này lại ngừng lại, trước sau cửa xe đồng thời mở ra, lại xuống một hai hành khách sau, trong xe càng thêm có vẻ trống rỗng. Đại ca ca, đây là đi Lâm Tiên Sơn giao lộ xe công cộng sao? Ngay ở xe công cộng tài xế muốn đóng kín cửa xe thời điểm, một đạo giòn tan âm thanh ở trước chiếc cửa xe ở ngoài vang lên, để xe công cộng tài xế dừng lại động tác, trước chiếc cửa xe ở ngoài, một cái không tới 10 tuổi bé gái hướng về trong xe cẩn thận thám thân thể, chuyển động lại đầu, nhìn xung quanh lại trong xe, không có đi hỏi tài xế, mà là hướng về Liêm Ca, lên tiếng hỏi. Đúng, đây chính là hướng về Lâm Tiên Sơn giao lộ đi xe công cộng. Trả lời không phải Liêm Ca, mà là tài xế kia, tài xế nhìn bé gái, cười nói, tiểu cô nương là muốn đi Lâm Tiên Sơn bên kia, cái kia lên đây đi, đợi đến địa phương, ta gọi ngươi. Ta ơn thúc thúc. Không tạ, không tạ. Tài xế cười đáp lời. Bé gái nhẹ nhàng đi tới xe công cộng, trong mắt tựa hồ đối với cái gì đều rất tò mò, nhìn xung quanh, nhìn ngó xe công cộng bên trong, lại Liêm Ca bên cạnh người không bị ngồi hạ xuống. Đại ca ca, ngươi tốt. Bé gái nháy mắt một cái, quay về Liêm Ca, lại chào hỏi lên tiếng nói rằng. Khẽ cười cười, Liêm Ca lại nhìn mắt cô bé này, bé gái ăn mặc thân có chút đơn bạc, còn có vẻ rộng lớn xiêm y đi, rộng lớn xiêm y dưới, thân thể cũng có vẻ gầy yếu. Tựa hồ hồi lâu chưa từng thấy mặt trời, trên mặt làn da có vẻ hơi trắng xám, chính trận tròn mắt, nhìn xung quanh bốn phía, tựa hồ đối với cái gì đều cảm thấy rất hứng thú, trên đầu buộc vào tóc thắt bím đuôi ngựa, cũng theo nàng chuyển động đầu, nhẹ nhàng xúy. Đại ca ca, ngươi không phải phụ cận người đi. Trận tròn mắt, bé gái giòn tan, nhìn Liêm Ca lên tiếng nói rằng, vừa nãy ta hỏi đại ca ca ngươi, ngươi cũng không biết, vậy ngươi khẳng định là không thường thường ngồi lần này xe công cộng, đúng không? Khẽ cười, Liêm Ca nhìn cô bé này, đáp một tiếng. Trạm tiếp theo, bệnh viện thành phố. Ngay vào lúc này, xe công cộng một lần nữa khởi động, chậm rãi hướng về trước chạy tới. Kỳ hỉ, cái kia đại ca ca ngươi là từ nơi nào tới được a? Tựa hồ đối với chính mình đoán trúng rồi, cảm giác rất cao hứng, bé gái đầy mặt lộ ra nụ cười, cười lại theo sát, giật giật đầu, lại hiếu kỳ hỏi, lần trước đi ngang qua địa phương là Giang Châu. Khẽ cười, nhìn cô bé này, Liêm Ca đáp, Giang Châu a, ở Lĩnh Hưu tỉnh bên cạnh đúng không? Ta nhìn trên bản đồ quá. Bé gái theo sát, lên tiếng đáp, cái kia đại ca ca, ngươi đi qua rất nhiều nơi đi, cái kia Nam Việt bất đi qua sao? nhìn bản đồ trên, nơi đó ở cạnh biển. Theo sát, bé gái lại lên tiếng hỏi, cười, Liêm ca lại nhìn mắt nhỏ nữ hải, lại đáp một tiếng, thật tốt. Những chỗ này ta cũng chỉ nhìn trên bản đồ từng tới đây. Khi khít mũi, bé gái giòn tan nói, tựa hồ lại có chút thất vọng, cúi thấp đầu xuống, chỉ là theo sát, bé gái vừa giống như trước như thế, chuyển động đầu, hướng về bốn chết nhìn xung quanh lên. Đại ca ca, cái này chuột trắng là sủng vật của ngài sao? Bé gái nhìn Liêm ca trên vai chuột trắng, hiếu kỳ, lên tiếng nói rằng, nghe tiếng, Liêm ca trên vai, chính hướng về ngoài cửa xe nhìn xung quanh một cái tiệm ăn vặt chuột trắng không khỏi cả người cứng đờ, chậm rãi chuyển qua đầu. Hi hi, cái con này chuột trắng thật đáng yêu. Hai long cười, bé gái nhìn chuột trắng lên tiếng nói, lại chuyển qua tầm mắt, ở trong buồng xe lại nhìn xung quanh lên. Thấy bé gái không có cái khác động tác, chuyển qua đầu chuột trắng chậm rãi lại quay lại đầu, hướng về ngoài cửa xe, nhìn xung quanh. Trên chiếc xe này tại sao không có người nào a? Bởi vì à, lần này xe là hướng về bên cạnh thành trên mở, tiểu cô nương ngươi đi địa phương không ngay bên cạnh thành trên sao? Vào lúc này sáng sớm, trên xe không người nào, khi đến buổi trưa, lần này xe người liền hơn nhiều. Nhìn có chút trống rỗng xe công cộng, bé gái có chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi, một bên lái xe công cộng tài xế, cười lên tiếng đáp. Nha, như vậy à? Bé gái gật gật đầu, tựa hồ đống nhiên tỉnh ngộ, theo sát, lại chuyển qua đầu, hướng về cửa sổ xe nhìn nó, theo sát, vừa nhìn về phía Liêm ca, trên mặt có chút do dự. Đại ca ca, ta có thể hay không, đổi với ngươi một vị trí, ta muốn ngồi đến bên cửa sổ trên, nhìn bên ngoài. Do dự, bé gái lên tiếng nói, lại dần dần ngừng lại âm thanh. Ta cảm giác ngồi ở đại ca ca bên cạnh ngươi đặc biệt thoải mái, vì lẽ đó. Tựa hồ đang giải thích trong buồng xe có thật nhiều sát cửa sổ chỗ ngồi không đi ngồi, bé gái cúi đầu, lên tiếng nói rằng. Liêm ca đứng lên, nhìn bé gái khẽ cười cười, hướng về bên cạnh tránh ra một bước. Cảm ơn ca ca. Bé gái giòn tan mà nói, có chút vui mừng, ngồi vào cửa sổ xe một bên, Liêm ca thì lại ở bé gái bên cạnh người, dựa vào hành lang chỗ ngồi, ngồi nữa hạ xuống, lại nhìn mắt bên cạnh người cô bé này, bé gái ngồi ở bên cửa sổ chỗ ngồi, đem đầu đến ở trên cửa sổ, kề sát ở trên cửa sổ, hiếu kỳ, hướng về ngoài cửa sổ nhìn. Đại ca ca, ngươi xem chỗ ấy có cái bán sâu kẹo hồ lô. Đại ca ca, ngươi xem cái kia ở sửa nhà. Tựa hồ đối với cái gì đều rất tò mò, bé gái liễu ra liễu dịu nói, lại như là chỉ vào rừng chim sẻ. Chương 542, hiếu kỳ chương 542, hiếu kỳ. Tiểu cô nương, làm sao một người đi ra a? Xe công cộng tài xế chuyển động tay lái, một bên cười ha ha lên tiếng hỏi, ta đi tìm ta mụ mụ ở bên kia. Bé gái nằm út sấp cửa sổ xe một bên, cảm thấy hứng thú nhìn ngoài cửa xe, lại quay đầu, giòn tan đáp lời tài xế lời nói. Ngươi mụ mụ ở bên kia công tác a? Tiểu cô nương thật hiểu chuyện, còn biết đến xem mụ mụ. Con trai của ta ngươi lớn như vậy thời điểm, còn ra đây, cả ngày cùng trong tiểu khu cái khác đứa bé hồ đồ, cái nào lo lắng nhớ ta a? Xe công cộng tài xế điều khiển xe, cười ha ha lên tiếng nói rằng, đã lâu cũng không thấy ta mụ mụ, vì lẽ đó đi xem. Giòn tan, bé gái gật gật đầu, đắp, lại chỗ ngồi giật giật, ngồi nữa đến một chút. Thật tốt ta. Xe công cộng tài xế cười ha ha, nói câu, theo sát, lại không khỏi lên tiếng hỏi, tiểu cô nương làm sao không cùng ngươi ba ba đồng thời a? Ba ba rất bận, vào lúc này còn đang bận công tác đây, hắn rất khổ cực. Ta biết đường, chính ta một người đến liền được rồi. Bé gái ngồi ở ghế ngồi, giòn tan, lên tiếng nói rằng, thật tốt. Cười, xe công cộng tài xế đáp một tiếng, tiểu cô nương kia, đợi đến địa phương, ta gọi ngươi đi. Được, tạ ơn thúc thúc. Không tạ, không tạ. Bé gái giòn tan đáp lời, xe công cộng tài xế cười ha ha nói, lại chuyển động tay lái. Xe công cộng lại chuyển qua cái loan, dọc theo con đường, tiếp tục hướng về trước chạy tới. Bé gái lại quay người sang, đem đầu kề sát ở cửa kính xe trên, trợn tròn mắt, nhìn ngoài cửa xe. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn bên cạnh người ngồi bé gái, cũng không nhiều lời cái gì, lại quay lại ánh mắt, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa xe, con đường bên, xét qua người đi đường, kiến trúc, thành thị. Đại ca ca, ngươi xem bên kia ở sửa nhà đây, tu đến thật cao a. Tựa hồ đối với Liêm ca rất thân cận, bé gái nằm nhoài trên cửa sổ xe, hướng về ở ngoài nhìn, thỉnh thoảng lại lên tiếng, nói với Liêm ca nàng nhìn thấy đồ vật. Thường, tu đến rất cao. Liếc nhìn cặp đôi này ngoài cửa xe, trong thành thị cái gì cũng tò mò bé gái, Liêm ca dừng một chút ánh mắt, khẽ cười, đáp một tiếng. Bên kia đó là ở tu cái mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, từ năm trước liền bắt đầu tu. Tiểu cô nương một số thời khắc chưa từng tới bên này đi. Tài xế cũng cười ha ha, lên tiếng nói tiếp, bé gái không quay đầu, tầm tầm gật gật đầu, đáp một tiếng, đầu kề sát ở trên cửa sổ xe, chuyển động tầm mắt, theo cái kia chính kiến tạo kiến trúc, nhìn, cao như vậy, chờ tu lên, nhất định rất ưa nhìn, rất đồ sộ đi. Nhìn cái kia chính đang kiến tạo kiến trúc, bé gái trợn tròn mắt, có chút chờ mong, nói là sang năm liền có thể xây xong. Tiểu cô nương sang năm có thể chờ nó xây xong, lại đến đây nhìn. Tài xế cười ha ha, lại đáp, sang năm a. Bé gái chuyển đầu, nhìn cái kia đông kiến trúc, nhỏ giọng nói, sạch sẽ đáy mắt có chút không muốn, chỉ là xe công cộng vẫn là từ cái kia bên cạnh lướt tới, cái kia đông chính đang kiến tạo bên trong kiến trúc, ở sau xe xa dần. Không cần chờ xây xong, kiến tạo quá trình cũng rất đồ sộ. Lại nhìn mắt ngước đầu, hướng về sau xe nhìn bé gái, Liêm ca lên tiếng nói câu. Thừng, đại ca ca nói đúng. Hiện tại cũng rất đổ số đây. Bé gái tầm tầm gật gật đầu, giòn tan đáp một tiếng, lại trực thân thể hướng về cái kia nhìn nó, lại mau mau nghiêng đầu, ta không thể lại vẫn nhìn chỗ ấy, không phải vậy trên đường những thứ đồ khác liền bỏ qua. Nói, bé gái ở đem đầu kề sát ở trên cửa sổ xe, hiếu kỳ, gần như tham lam, nhìn xe công cộng một đường xẹt qua ngoài cửa xe cảnh tượng. Tiểu cô nương thật biết điều. Bên cạnh, tài xế nghe tiếng, không khỏi cười ha ha lên tiếng nói câu, Liêm Ca khẽ cười cười, liếc nhìn bé gái, lại nhìn về phía ngoài cửa xe, muôn hình muôn vẻ người đi đường, thành thị. Đại ca ca, ngươi xem chỗ ấy có cái công viên trò chơi, lần trước ta theo ta ba ba đi thời điểm, còn muốn ngồi cái kia tàu lượn siêu tốc đây. Hi hi, ta ba ba thật nhát gan, hắn không dám ngồi. Bên kia có cái siêu thị a, thật là nhiều người a. Liên như trước như thế, bé gái liễu ra liễu dĩu, liền dường như cái tiểu chim sẻ giống như nói, vốn là trống rỗng xe công cộng bên trong, thanh âm của tiểu cô nương vang vọng, chỉ có lác đác mấy cái hành khách, cũng không cảm thấy bé gái náo, trái lại nghe bé gái lời nói thanh, không khỏi hiểu ý cười, thỉnh thoảng cũng lên tiếng đáp lời bé gái lời nói, bé gái lời nói thanh pha tạp vào mấy cái hành khách thỉnh thoảng tiếp lời âm thanh vang, xe công cộng hướng về bên cạnh thành trên, dọc theo con đường, chậm rãi chạy. Đó là một công viên sao, thật vui vẻ a, còn có thật nhiều bán ăn vặt. Vậy có cái hồ. Xe công cộng chạy qua cái công viên một bên, bé gái kể sát ở trên cửa sổ xe, hiếu kỳ nhìn, trong mắt có chút kinh hỉ nói, ngay lập tức, bé gái lại quay người sang, nhìn về phía Liêm Ca, đại ca ca, ngươi có đi qua Nam Việt tỉnh, vậy ngươi đi vượt biển một bên sao? Bé gái mở to sạch sẽ con mắt, lên tiếng hỏi, nhìn bé gái, Liêm Ca khẽ cười đáp, cái kia hải có phải rất lớn hay không? Có phải là rất đẹp hay không a? Mang theo chút chờ mong, còn có chút ngóng trông, bé gái sạch sẽ đáy mắt còn mang theo chút căng thẳng, lên tiếng hỏi, là rất đẹp. Liêm Ca nhìn bé gái, cười đáp lời, ta liền biết khẳng định rất đẹp. Ta ở trên điện thoại di động từng thấy đây, có thể Mỹ, thiên đặc biệt lam, nước đặc biệt thanh, liếc mắt nhìn qua, hải thật là lớn à, đều không nhìn thấy đầu đây. Bé gái nhìn, trợn tròn mắt, đáy mắt mang theo chút chờ mong, lại có chút xuất thần, tựa hồ liền nhìn cảnh tượng đó, nghe bé gái lời nói, mấy cái trên xe hành khách, thả xuống trên tay của mình đồ vật, hiểu ý cười cợt, quay đầu, hướng về ngoài cửa xe xa xa nhìn nó. Ta ba ba trước còn nói với ta, muốn dẫn ta đi trên bờ biển nhìn biển đây. Nói câu, trên mặt bé gái cười, đáy mắt còn mang theo chút chờ mong, theo sát, lại ghế dựa giật giật, lại sau này ngồi vững vàng chút, lại quay đầu, như trước như thế, nhìn phía ngoài cửa xe. Đồng Sơn đạo đến, có yêu cầu xuống xe hành khách xin mời từ hậu môn xuống xe, chạm tiếp theo. Mà ngay vào lúc này, xe công cộng lại đến vừa đứng, chậm rãi dừng lại, hai bên cửa xe mở ra, xuống những người này sau, trước chết cửa xe lại đi lên những người này. Ngươi nói hắn ở bệnh viện ở lâu như vậy, có ích lợi gì, quay đầu lại còn chưa là bỏ phí tiền. Trước chết cửa xe, đi tới một đôi phụ nữ trung niên, vợ chồng bên trong nữ nhân chính vừa đi, một bên cùng bên cạnh nam nhân nói, nam nhân tuy rằng trầm mặc không nói tiếp, trên mặt biểu hiện lại không biến hóa gì đó, tựa hồ cũng đồng ý nữ nhân lời nói, đại ca ngươi nói tới đúng là em hay, nói cái gì đập nổi bán sắt đều phải cho cha ngươi chữa bệnh, hắn đúng là nắm tiền đi ra a nói chút vô dụng. Muốn sớm biết ta, lúc trước còn không bằng nghe ta, đều lớn như vậy số tuổi, còn đưa đi bệnh viện làm cái gì, trực tiếp từ bệnh viện mang về, hắn còn có thể để hắn hai đứa con trai thiếu được điểm say. Nữ nhân đoán giận, nói, vợ chồng đi tới trong đồn xe, cách Liêm Ca vị trí sau đó diện chút vị trí ngồi xuống. Lần này được rồi, người không còn. Cha ngươi tích góp đến này điểm tiền, đều đi tìm hơn một nửa, thực sự là một điểm đều không cho các ngươi hai mình đại lưu. Được rồi, mọi người không còn, cũng đừng nói những này. Nam nhân nhẹ nhàng nói câu, trên mặt nhưng không có bao nhiêu trách tội nữ nhân dáng vẻ. Hắc, có cái gì không thể nói, này bệnh lâu trước giường không hiếu tử, này thiên cổ đạo lý, cha ngươi sống lâu như vậy số tuổi, này cũng không hiểu. Lẽ thẳng khí hùng, nữ nhân ngước cổ, nói. Chương 543, kẻ ác có thiên thu chương 543, kẻ ác có thiên thu. Ta xem cha ngươi lớn như vậy số tuổi cũng là sống trở lại, trong lòng một điểm mấy đều không có. Lúc trước liền để hắn đừng đi bệnh viện, đại ca ngươi ở bên cạnh một nhóm lửa, hắn liền muốn đi tới, cần phải đi bệnh viện đợi. Tựa hồ cảm giác mình chiếm lý, nữ nhân không hề có một chút cấm kỵ, lớn tiếng nói, tựa hồ muốn trên xe người nghe một chút. Trên xe người nghe, lần lượt nghiêng đầu, chuyển qua tầm mắt, nhìn cái kia ồn ào, nói nữ nhân, không khỏi nhăn lại lông mày. Đi bệnh viện đợi cái kia không cần tiền à, chính hắn đều lớn như vậy số tuổi, được rồi cái kia bệnh, còn trị cái gì á trị, trong lòng mình liền không điểm số. Muốn theo ta nói tới, hắn hoạt lớn như vậy số tuổi, gần như cũng được rồi, còn đi cái gì bệnh viện à? Này không phải trả đạp tiền, liên lụy hai người các ngươi huynh đệ à còn không bằng theo ta nói tới, liền ở lại trong nhà, ăn chút tốt thì thôi, còn có thể cho các ngươi huynh đệ rơi xuống ít tiền. Tựa hồ trong xe hướng nàng đầu đi ánh mắt làm cho nàng có chút đắc ý, nữ nhân ngước cổ, tiếp tục lớn tiếng nói, tựa hồ sợ người khác không nghe được. Liêm Ca bên cạnh người, cô bé kia khi nghe đến lời kia ngữ điệu đồng thời, không khỏi cả người run rẩy lại, theo sát, ánh mắt từ ngoài cửa xe thu lại rồi, đáy mắt có chút lờ mờ, chậm rãi quay đầu lại, cúi thấp đầu, có chút trầm mặc. Liêm Ca nhìn dạng tâm tình có chút trầm thấp xuống bé gái, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn thùng xe phía sau, đôi kia còn ồn ào vợ chồng. Liêm Ca trên vai, nhìn thẳng thèm ngoài cửa xe xẹt qua một cái trên chỗ bán hàng ăn vặt chuột trắng, đột nhiên cả người cứng đờ, theo sát chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Liêm Ca, nó thật giống cảm giác được, Liêm Ca tựa hồ tức rồi. Bệnh viện đó là nơi nào à? Vậy thì là cái hố nuốt vàng, cha ngươi cần phải đi vào trà đạp tiền, nói hắn còn chưa nghe. A, hiện tại ngươi xem, còn chưa là lại như lúc trước ta nói tới. Tựa hồ đang đắc ý, nữ nhân hồn nhiên không để ý trên xe buýt băng tới cao mày tầm mắt, vẫn cứ lớn tiếng nói. Quên đi, hắn hoa đến cũng là chính hắn tiền, cũng không để chúng ta ra tiền. Nam nhân lắc lắc đầu, lên tiếng nói rằng. Quên đi, cái kia sao có thể quên đi a? Nếu ta nói à, cũng chính là cha ngươi vào lúc này không còn, may là cha ngươi vào lúc này liền không còn, không phải vậy ngươi xem, đừng nói hiện tại còn lại này điểm, đến thời điểm, đại ca ngươi nói không chừng còn phải để chúng ta tái xuất tiền, liền khuya ngày hôm trước, cha ngươi cái kia đều phải chết, bệnh viện đều còn ở để đi nộp phí, nói trước thiếu nợ phí, để bù đắp, ngày hôm qua đem ngươi ba kiếm về nhà thời điểm đều còn đang suy nghĩ muốn. Ta nhổ vào, bọn họ cũng không cảm thấy ngại, đem người đều trị chết rồi còn không thấy ngại đòi tiền. Cần phải để lão nương quá khứ nháo nháo, lão nương này quá khứ nháo trò, bọn họ còn chưa là thí cũng không dám ra một tiếng, để đều không dám nữa để. Đắc ý, nữ nhân ngước cổ, nói, trên xe, một đám hành khách nhìn đôi kia vợ chồng, càng thêm cau mày, Liêm Ca bên cạnh người, bé gái nghe đôi kia vợ chồng lời nói thanh, không khỏi càng thêm mai phục đầu, không còn xem trước như thế vui vẻ, mà là trầm mặc, bí môi. Liêm Ca lại nhìn mắt nhỏ nữ hài dáng dấp, nghe đôi kia vợ chồng lời nói, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn đôi kia vợ chồng, trong ánh mắt bình tĩnh. Trên vai chuột trắng không lại nhìn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng xẹt qua tiệm ăn vặt, cũng chuyển qua đầu, nhìn đôi kia vợ chồng. Hắc, cũng là cha ngươi không đến nhanh, nếu như lại tha trên hai ngày, chỉ không cho cha ngươi vừa tỉnh lại đây, liền muốn đi đem tiền kia cho nộp. Đến thời điểm, thực sự là một phân tiền cũng không cho ngươi mình để hai lưu lại. Nữ nhân bất cứ lớn tiếng nói, tựa hồ có hơi cao hứng, có chút đắc ý, còn cảm giác mình lẽ thẳng khí hùng. Ngươi nói cha ngươi đều sống lâu như vậy số tuổi, còn chỉ mới nghĩ chính mình, hai anh em ngươi nhưng là cha ngươi con trai rồi à, cứ thế mà một phân tiền không nghĩ cho ngươi hai huynh đệ lưu, đã nghĩ toàn trả đạp ở trong bệnh viện. Ngươi nói phải có tiền kia, đều có thể cho ngươi nhi tử lại phó cái tiền đặt cọc. Hắn ngược lại tốt, đưa hết cho trả đạp ở bệnh viện. Hoán giận, nữ nhân lại tiếp tục nói, ta cha chỗ ấy, còn lại tiền còn có bao nhiêu? Nam nhân giật giật con mắt, có chút quan tâm hỏi, còn lại bao nhiêu, còn lại cái giám a còn lại. Cha ngươi chết rồi không cần tiêu, không cần chôn a, mua nghĩa địa không cần tiền. Đến thời điểm hoa hạ xuống, không chắc còn muốn từ làm đám tang thu lại tiền lì xì tiền bên trong đánh. Ngươi nói cha ngươi có phải là lúc trước muốn nghe ta thật tốt, còn lại này điểm chuyện tiền bạc, ngươi chưa cho lão đại trong phòng nói đi. Nam nhân nhíu mày, lên tiếng hỏi, hắc, không, lão nương người nào a? Muốn cho đại ca ngươi lại biết, cái kia chẳng phải là chút tiền này còn phải cho hắn phân một hồi. Nữ nhân lại đáp ý lên, cái kia đến thời điểm lễ tang tiền, ngươi hãy cùng lão đại trong phòng nói, một người ra một nửa. Nam nhân nhăn lại lông mày lại triển khai mở, lên tiếng nói rằng, hắc, cũng chính là cha ngươi cái chết này sớm, may là hiện tại cái này một chút sẽ chết, không phải vậy chút tiền này đều đừng xem còn lại. Tựa hồ có hơi cao hứng, nữ nhân càng thêm không kiêng kỵ lên tiếng nói rằng, thử. Ngay ở cặp vợ chồng này lúc nói chuyện, đột nhiên xe công cộng bị một cước sắt chết, ở ven đường ngừng lại, hai người các ngươi cho lăn xuống đi, chiếc xe này không tải hai người các ngươi. Xe công cộng tài xế từ tài xế bị đứng lên, đầy mặt vẻ giận dữ hướng về phía đôi kia vợ chồng mắng, người phụ nữ kia đầu tiên là cái cổ co rụt lại, theo sát liền cũng đứng lên, ồn ào lên. Dựa vào cái gì không cho lão nương ngồi? Này xe công cộng người nào đều có thể ngồi, lão nương dựa vào cái gì không thể ngồi? Lão nương muốn ngồi an bị. Đúng, người nào đều có thể ngồi, nhưng xuất sinh không thể ngồi. Hai người các ngươi xuất sinh cho lão tử lăn xuống đi. Xe công cộng tài xế tức giận lại mắng, đồng thời đi về phía trước vài bước. Nữ nhân thấy thế, không khỏi lui về phía sau hai bước, theo sát, lại có chút thanh sắc bên trong nhẫm địa ồn ào lên. Ngươi nói như thế nào đây? Dám mắng lão nương, có tin hay không lão nương trách cứ ngươi, nhường ngươi này bát ăn cơm đều không còn. Trách cứ đi, ngươi ngày hôm nay chính là bẩm báo thiên vương lão tử chỗ ấy, lão tử đều không cho ngươi ngồi lão tử xe, cho lão tử lăn xuống đi. Xe công cộng tài xế tức giận mắng, ngươi cái tài xế nói như thế nào? Người đàn ông kia cũng theo đứng lên, hướng về phía xe công cộng tài xế nói rằng, lăn xuống đi, lăn xuống đi. Mẹ kiếp, cùng người như thế ngồi ở một chiếc trên xe buýt, lão tử đều cảm thấy đến buồn nôn, lăn xuống đi. Đúng, lăn xuống đi, lăn xuống đi. Trên xe buýt mấy cái nghe cặp vợ chồng này trước nói hành khách, cũng theo lên tiếng hướng về cặp vợ chồng này mắng, đây là các ngươi nhà xe a, a. Lão nương an vị nơi này, còn có ngươi cái lái xe, ngươi chính là cái lái xe, lão nương đợi một chút liền đi trách cứ ngươi. Nữ nhân càng thêm thanh sắc bên trong nhẫm, hướng về phía trong xe sở hữu hành khách ồn ào, mấy cái hành khách không khỏi càng thêm phẫn nộ, từ ghế ngồi đứng dậy, đi ra. Làm sao, các ngươi còn dám động thủ? Có chứng các ngươi liền đẩy lão nương một hồi, lão nương liền để các ngươi ngày hôm nay. Vẫn cứ rêu rao lên, cặp vợ chồng này nhưng ở hướng về cửa xúc, lăn xuống đi, lăn xuống đi. Đi tới hành lang vị trí mấy cái hành khách mới hướng về người phụ nữ kia hô hai tiếng. Cái kia thanh sắc bên trong nhậm nữ nhân cùng người đàn ông kia lập tức liền hoang mang từ sau xe môn chạy xuống. Đùng, ai đu, ngã chết lao nương, cái nào xuất sinh trò chơi dám đẩy ta, ngã chết người, ngã chết người. Mới vừa chạy xuống xe công cộng, người phụ nữ kia liền lôi người đàn ông kia đồng thời, hai người một dao té xuống đất, nặng đầu trùng dập đầu trên đất. Nữ nhân ồn ào, hào, trên xe không người còn hắn, xe công cộng tài xế lại đóng cửa lại, xe công cộng lại tiếp tục dọc theo đường về phía trước chạy đi. Người phụ nữ kia ồn ào, từ dưới đất bò dậy đến, còn muốn truy xe công cộng khóc lóc om sòm, chỉ là mới vừa bước ra một bước, lại lần nữa tại trên đất. Mẹ kiếp, thực sự là kẻ ác có thiên thu. Trên xe buýt, một người hành khách nhìn, không khỏi cười lên tiếng nói rằng, chương 544, ta có phải hay không rất xấu á, chương 544, ta có phải hay không rất xấu á. Liền chưa từng thấy loại này xuất sinh, nghe nói lời kia ta đều cảm thấy đến buồn nôn. Cũng không cảm thấy tăng lương tâm, nói đến vẫn để ý trực khí tráng. Muốn ta nhi tử này đức hạnh, lao tử đánh lên thắt lưng đánh chết nàng. Xe công cộng dọc theo con đường, tiếp tục hướng về bên cạnh thành phương hướng chậm rãi chạy tới. Bên trong xe hành khách không khỏi nói lúc trước đôi kia vợ chồng còn có chút lòng căm phẫn khó bình, có chút trống rỗng trong xe công cộng, lời nói thanh hỗn tạp, có vẻ hơi náo nhiệt. Liêm Ca bên cạnh người trải qua đôi kia vợ chồng sự tình, bé gái không còn trước vui vẻ, tâm tình tựa hồ có hơi trầm thấp, cúi đầu trầm mặc, chuyển qua tầm mắt Liêm ca liếc nhìn bé gái, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Đại ca ca. Bé gái lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêm ca, trên tay thao túng ngón tay của chính mình, ngón tay bị nắm thôi, nắm đến hơi trắng bệnh. Có phải là người thân tại thế, mọi người đều gặp xem đôi kia thúc thúc ca gì như thế? Cao hứng a. Nhìn Liêm ca, bé gái có chút tái nhợt trên mặt có vẻ căng thẳng, sạch sẽ đáy mắt lại toát ra chút chờ mong. Đại đa số người thân tại thế, bọn họ đều sẽ khổ sở. Nhìn bé gái, Liêm ca ngữ khí tận lực ôn hòa, lên tiếng đáp. Khổ sở a. Ta không muốn để cho đại gia khổ sở rất khó chịu. Nhưng là ta lại không muốn đại gia cao hứng. Ta có phải hay không rất xấu a? Bé gái nắm ngón tay của chính mình, đáy mắt đầu tiên là toát ra chút hào quang, theo sát lại ảm đạm xuống, chậm rãi cúi đầu, đem chính mình ngón tay nắm đến trắng bệnh, âm thanh dần thấp nói, ngươi không xấu, ngươi so với đại đa số người đều thiện lương. Nhìn bé gái, Liêm ca khẽ cười cười, lên tiếng nữa nói rằng, thật đến sao? Bé gái lại ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra chút hào quang, căng thẳng lên tiếng hỏi, nhìn bé gái, Liêm ca lại đáp một tiếng, kỳ hỉ. Bé gái có chút hài lòng nở nụ cười, theo sát, bé gái lại quay đầu, đem đầu kề sát ở trên cửa sổ xe, như trước như thế, hiếu kỳ, nhìn ngoài cửa xe xẹt qua cảnh tượng, tựa hồ đối với cái gì đều cảm giác được mới mẻ. Đại ca ca, ngươi xem bên kia, cái kia thật giống là trường học, thật là nhiều người à, là đến tan học thời điểm đi. Nơi đó có đường phố, thật vui vẻ à, thật nhiều bán đồ vật. Bên kia là thật náo nhiệt, tiểu cô nương, có điều náo nhiệt nhất, vẫn là bên kia quá khứ có đường phố, so với bên này, càng náo nhiệt, lâm ngay, đều là chút cửa hàng, nhà hàng. Bé gái lại như trước như thế, liễu ra liễu díu như chỉ vào rừng tiểu chim sẻ, hiếu kỳ nhìn xung quanh ngoài cửa xe, thỉnh thoảng lên tiếng nói nàng nhìn thấy đồ vật, thỉnh thoảng, trên xe buýt tài xế, mấy cái hành khách, cũng cười ha ha ưng một tiếng. Tiểu cô nương nhìn thật đáng yêu, mãi mãi này còn có hai nha trái bưởi, người cầm ăn đi. An bị ở phía sau mấy hàng cái lao thái thái cười ha ha, từ túi vải trong túi, lấy ra hai nha còn không xé ra trái bưởi, đưa cho bé gái. Tạ ơn mãi mãi. Không tạ, không tạ. Bé gái nhìn cái kia trái bưởi, do dự xuống, vẫn là đưa tay nhận lấy. Giòn tan hướng về phía Lao Thái Thái nói tiếng cảm ơn, trêu đến Lao Thái Thái cười ha ha khoát tay áo một cái sau, bé gái lại cầm cái kia hai nha trái bưởi, quay người sang, nâng, đưa cho Liêm ca. Đại ca ca, cho ngươi ăn. Mở to sạch sẽ con mắt, bé gái đưa tay, nói, cảm ơn đại ca ca ngươi theo ta nói chuyện. Liếc nhìn cô bé này, Liêm ca cười cận, đưa tay tiếp nhận cái kia hai nha trái bưởi, chúng ta một người một nửa đi. Tiểu cô nương này a, thật hiểu chuyện. Trong xe lời nói thanh tỉnh phẳng vang, theo lời nói thanh, xe công cộng dần dần hướng về bên cạnh thành chạy. Nói đến tiểu cô nương ngươi trường học ngày hôm nay là nghỉ a. Xe công cộng dọc theo con đường dần hướng về trước, xa xa thành thị bên cạnh mấy tòa gò núi tiến gần, con đường cái khác trên đường phố cũng dần quặn quẽ rất nhiều, lại chạy qua một cái sân ga, xe công cộng tài xế một bên chuyển động tay lái, một bên cười ha ha cùng bé gái tiếp lời nói. Ân. Ừm. Chính đem đầu kề sát ở trên cửa sổ xe, nhìn ngoài xe bé gái, quay lại đầu tiên là do dự đáp một tiếng, theo sát cường điệu trọng điểm gật đầu, lại đáp một tiếng, nghe tiếng, xe công cộng tài xế cười. Tiểu cô nương, địa phương ngươi phải đi, cũng sắp đến, chính là trạm tiếp theo, đừng ngồi quá địa phương à. Biết rồi, tạ ơn thúc thúc. Đang muốn quay đầu lại, tiếp tục kề sát ở trên cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ bé gái, lại nặng nề gật gật đầu, giòn tan nói rằng. Không tạ, không tạ. Xe công cộng tài xế cười ha ha, đáp lời. Bé gái lại mau mau quay đầu, đem đầu kề sát ở trên cửa sổ xe, gần như có chút tham lam, nháy mắt, nhìn ngoài xe xẹt qua từng hình ảnh cảnh tượng. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cô bé này, thu hồi ánh mắt, lại xuyên thấu qua cửa sổ xe. Liếc nhìn xa xa cao lầu đứng vững thành thị, ở gần thỉnh thoảng sẽ qua, con đường cái khác người đi đường. Thử. Tiểu cô đương, chính là nơi này, xuống xe đi, muốn ta giúp ngươi cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại, làm cho nàng tới đón ngươi hả? Không cần, ta ơn thúc thúc. Thử. Trạm tiếp theo, Lâm Tiên Sơn trạm kế tiếp. Xe công cộng sẽ ở cái trạm dừng trước dừng lại, bé gái hướng về xe công cộng tài xế cùng Liêm ca khoát tay áo một cái sau, liền từ xe công cộng hậu môn xuống xe. Liếc nhìn tiểu cô đương kia, lại nhìn mắt trong tay còn nắm bắt trái bưởi ra, Liêm ca cũng đứng lên, cửa sau xe đi xuống xe. Sâu kẹo hồ lô, quả táo, đường phèn tuyết lê, mới mẻ ra thị trường hoa quả, xuống giá. Chỗ xuống xe là cái giao lộ, đi ngang qua người đi đường xe cộ rộn rộn rằng ràng, một ít lưu động bán hàng rong, liền đứng ở giao lộ một bên, tiếng giao hàng, âm thanh pha tạp vào, có vẻ hơi ầm ĩ, náo nhiệt. Bé gái sau khi xuống xe, hướng về lấm lét nhìn trái phải lại, liền đi tới người đi đường trước, tựa hồ chuẩn bị qua đường cái, tiếp tục hướng phía trước đi. Liêm ca liếc nhìn bé gái, đi về phía trước vài bước, đi tới bé gái bên cạnh người. Ồ, đại ca ca, ngươi cũng là ở chỗ này xuống xe a? Đang tò mò. Nhìn xung quanh bốn phía bé gái nhìn thấy Liêm ca, có chút kinh hỉ lên tiếng nói rằng, nhìn bé gái, Liêm ca khẽ cười cười, đáp một tiếng. Ân. Bé gái chuyển động đầu, tựa hồ còn muốn lại nói chút gì, theo sát, lại bị bên cạnh cách đó không xa hấp dẫn ánh mắt, đứng lại chân, hướng về cái kia nơi nhìn, Liêm ca trên vai, chuột trắng cũng chuyển động đầu, nhìn thấy cái kia nơi, dừng lại con người, đứng thẳng chân trước, hướng về cái kia nơi nhìn, trông mà thèm, chuyển qua tầm mắt, Liêm ca liếc nhìn cái kia nơi, bảy cái quán nhỏ vị, trên chỗ bán hàng bảy cái tiểu cơ khí trên mở rộng cái miệng, không ngừng đem chút đường trắng đun nóng vẩy lại thành kia, quầy hàng sau chủ quán chính cầm hai cái ký cuốn quanh những người đường kia, từng vòng bao bọc kéo đông lại ngọt lại nhuyễn kéo đông. Chủ quán trên tay một bên bận việc, thỉnh thoảng một bên lên tiếng thét to. Tiểu cô nương, có muốn tới hay không một cái a? Cười ha ha, chủ quán hướng về bé gái bắt chuyện, bé gái nuốt một ngụm nước bọt, theo sát, lại lắc đầu, mau mau quay đầu lại, chỉ là, lại có chút không nhịn được, thỉnh thoảng trở về xem. Liếc nhìn bé gái, lại nhìn mắt trên vai đứng thẳng chân trước, con người không nhúc nhích, trông mà thèm chuột trắng, Liêm Ca khẽ cười cười, hướng về trước lại na hai bước, đi tới quầy hàng trước, đến hai cái kẹo đông đi. Được rồi, ngài chờ. Chương 545, trên núi chương 545, trên núi cầm đi, coi như là cảm tạ trước ngươi cho ta cái kia nhà trái bưởi. Mua hai cái kẹo đông, Liêm Ca một lần nữa đi trở về bé gái trước mặt, đưa cho dễ, cái cho nàng. Cảm ơn đại ca ca. Bé gái do dự xuống, vẫn là nhận lấy. Tựa hồ đối với Liêm Ca rất tín nhiệm, sau khi nhận lấy, bé gái cầm kẹo đông liền ăn cậu. Nheo mắt lại, bé gái ăn kẹo đông có chút hài lòng, cười, giòn tan nói rằng. Ăn thật ngon, đã lâu cũng chưa từng ăn. Liêm Ca liếc nhìn bé gái, khẽ cười cười, cũng không nhiều lời cái gì. Thuận lợi đem còn lại dễ, cái kẹo đông, đưa tới trên bay, đứng thẳng chân trước, con ngươi đã theo kẹo đông chuyển động chuột trắng trước mặt, chuột trắng theo sát liền rũi ra chân trước, từ kẹo đông trên kéo xuống một tảng lớn, nâng, hướng về trong miệng nhét. Đại ca ca, ngươi cũng qua bên kia a. Người đi đường đối diện, đèn xanh sáng lên, bé gái cầm kẹo đông, liền hướng về đường cái đối diện đi đến, Liêm Ca cũng rời đi bước chân, hướng về đường cái đối diện đi tới. Bé gái chuyển qua đầu, vừa đi, vừa có chút hiếu kỳ nhìn Liêm Ca, lên tiếng hỏi. Không quay đầu, cũng không theo tiếng, Liêm Ca ngắm nhìn xa xa, theo con đường đi lên trước nữa. Cách đó không xa, chính là thành phố này bên cạnh một gò núi. Địa phương ngươi phải đi nên còn muốn lại quá vừa đứng, làm sao sớm xuống xe. Nhìn tòa kia mang theo chút màu xanh biết gò núi, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh lên tiếng nói rằng. Đại ca ca làm sao ngươi biết, ta muốn đi Lâm Tiền Sơn A. Bé gái chuyển qua đầu, nhìn Liêm Ca, có chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi, theo sát, lại trả lời Liêm Ca vấn đề, bởi vì, nếu như ta trực tiếp nói cho trên xe buýt tài xế thúc thúc ta đi Lâm Tiền Sơn lời nói, hắn sẽ kỳ quái. Thật lòng, bé gái lên tiếng nói rằng. Vì lẽ đó, ngươi lên xe thời điểm cũng cố ý đi trở về vừa đứng. Đi qua người đi đường, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn bé gái khẽ cười, lại nói cũ. Đúng vậy. Đại ca ca, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện a? Bé gái đầu tiên là gật gật đầu, theo sát nhìn Liêm Ca, có chút ngạc nhiên hỏi. Nhìn ra. Quay lại tầm mắt, ngữ khí bình tĩnh, lại đáp một tiếng, thiên nhãn bên dưới, Liêm Ca nhìn cách đó không xa ngọn núi kia khiêu khí tượng. Cái kia đại ca ca ngươi còn biết cái gì a? Bé gái nhìn Liêm Ca, hiếu kỳ, lên tiếng nữa hỏi, còn biết ngươi vừa nãy không nói dối, ngươi xác thực là đến xem ngươi mụ mụ. Nhìn xa xa ngọn núi Tiết Hưu, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh, lại đáp một tiếng. Ân. Bé gái quay đầu lại, tâm tình có chút trầm thấp gật gật đầu, lại ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa ngọn núi Tiết Hưu. Ta mụ mụ sẽ ở đó ngọn núi trên. Nói câu sau, bé gái tâm tình trầm thấp một chút, lại ngẩng đầu lên, một bên hiếu kỳ nhìn xung quanh bốn phía, đi về phía trước, một bên cầm rễ, cái kẹo đông ăn. Liêm Ca đi ở bé gái bên cạnh người, cũng không nói thêm cái gì, nhìn ven đường người, cách đó không xa sơn. Dưới chân, xa lộ hướng về ngọn núi Tiết Hưu, dần dần hướng về trên, hóa thành đường dốc. Ven đường từng nhà trong cửa hàng, bày chút vòng hoa, trồng chút tiền giấy áo liệm, bán mai táng đồ dùng dần nhiều, hướng về trên núi người đi đường, đại thể cũng trầm mặc, tâm tình có chút trầm thấp. Bùm bùm. Đại ca ca, người nếu như chết rồi sẽ như thế nào a? Một chiếc bày đặt quả pháo, giải chút giấy vàng tiền xe từ ven đường chạy qua, bé gái hướng về chiếc xe kia, quay đầu, nhìn Liêm Ca, không khỏi lên tiếng hỏi, nhìn bé gái khí tượng, Liêm Ca dừng lại. Có thể hay không nhìn thấy đã tạ thế người a? Bé gái theo sát, lại có chút căng thẳng lên tiếng nữa hỏi, nhìn bé gái, Liêm Ca khẽ cười cười, đáp một tiếng. Thật đến sao? Bé gái đáy mắt bắn ra chút hào quang, tựa hồ có hơi kinh hỉ, theo sát, này điểm hào quang lại dần dần rút đi, chậm rãi cúi đầu. Đó là không phải, con người sống liền không nhìn thấy tạ thế người. Đó là không phải sẽ rất khổ sở. Âm thanh có chút hạ thấp xuống, bé gái hỏi, lại dần dần trở nên trầm mặc. Liêm Ca nhìn bé gái, không trả lời. Xin lỗi, đại ca ca. Ta không nên nói với ngươi cái này. Ba ba nói, cùng các đại nhân nói cái này, các đại nhân gặp không cao hứng. Bé gái lại ngẩng đầu lên, nhìn Liêm Ca lên tiếng hỏi. Mẹ, mẹ, đi về phía trước. Lại xẹt qua mấy gian cửa hàng, Liêm Ca cùng cô bé này đi tới ngọn núi này trước, chân núi dọc theo sườn núi hướng về trên, còn có con đường, chỉ là từ các nơi đến xe cộ, đều tại đây chân núi nơi, ngừng lại. Trước này điểm quải pháo, giải giấy vàng tiền trong xe, một cái phụ nữ trung niên ăn mặc thân màu trắng xiêm y đi, từ cái kia trên xe rơi xuống đến, khóc đến có chút tan nát cõi lòng, không thở nổi, nâng hũ cho cốt nam nhân bưng cho cốt, chờ mặc, trên xe đoàn người, hướng về trên núi đi đến. Dưới chân núi, ven đường, bé gái dừng lại chân, đứng, hướng về người đi đường kia nhìn, mím môi, nhìn người đi đường kia đi xa. Bé gái lại trầm mặc một chút, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên núi, nhìn trên núi, bé gái đáy mắt toát ra chút thần sắc sợ hãi, không biết là ăn mặc quá đơn bạc vẫn là cái khác, ở từng trận từ chân núi lướt qua, mang theo chút hàn ý gió núi dưới, bé gái có chút gầy yếu thân thể có một chút vi run. Đại ca ca. Nghiêng đầu, bé gái âm thanh có chút run, đáy mắt có chút sốt sáng mà nhìn Liêm Ca, lên tiếng hỏi. Đại ca ca, ngươi có thể theo ta đi trên núi sao? Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn bé gái, liếc nhìn trên mặt bé gái sợ sệt, đáy mắt căng thẳng, cầu xin, gật gật đầu, Liêm Ca đồng ý, cảm ơn đại ca ca. Cái kia đại ca ca chúng ta lên núi đi. Có chút cao hứng, bé gái giòn tan nói, lại nhìn mắt nhỏ nữ hải, Liêm Ca thuận đường, hướng về trên núi này liếc nhìn, sườn núi hướng về trên, từ sườn núi bắt đầu, ngoại trừ chút cây xanh bụi cây chính là một đống trồng nô lên nấm mộ, đây là khối trên núi nghĩa địa. Theo con đường, bé gái tiếp tục hướng về trên núi đi tới, Liêm Ca cũng na bước chân, đi ở nữ hải bên cạnh người, tựa hồ có Liêm Ca ở, trên mặt bé gái không còn sợ sệt, cầm còn không ăn xong kẹo đông, một bên hướng về trên núi đi tới, một bên hướng về bốn chết nhìn xung quanh, ven đường, thỉnh thoảng có thể nghe được chút pha tạp vào tiếng khóc lời nói thanh, nhìn thấy đỏ biển mắt người đi đường, hoặc là mới xuống táng người thân tan nát cõi lòng gào khóc, hoặc là đến thăm thanh phong mang theo tiếng khóc nức nở tự thuật, hoặc là đang từ trên núi hạ xuống, hoặc là mới từ chân núi hướng về trên. Đại ca ca, bên này. Bé gái dẫn đường, đi tới, một đường, Liêm Ca cùng bé gái đi tới sườn núi vị trí. Chính là bên kia, đại ca ca, chính là chỗ ấy. Rời đi từ chân núi hướng về trên đỉnh ngọn núi xa lộ, theo quay quanh gò núi tiểu đạo, xét qua từng khối bia mộ, bé gái dừng lại chân, chỉ vào cách đó không xa cái nấm mộ, bia mộ, lên tiếng nói rằng. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca hướng về cái kia nơi liếc nhìn, như trên núi này cái khắc nấm mộ không khác nhau gì cả, một mảnh đất trên, nô lên cái đống đất trước đứng thẳng khối khắc đá bia mộ. Trước bia mộ, còn đứng người đàn ông, nam nhân chính nhìn cái kia bia mộ, tựa hồ có hơi xuất thần, bé gái cũng nhìn thấy trước bia mộ đứng người đàn ông kia, đáy mắt bắn ra chút hào quang, chạy lên, chạy chậm, chạy tới. Ba ba, ba ba. Bé gái hô, nhào tới người đàn ông kia trước người đàn ông kia nghe tiếng, mau mau quay người sang, vừa vặn tiếp được bé gái. Ba ba, ngươi làm sao ở chỗ này a? Chương 546, nhân định thắng thiên chương 546, nhân định thắng thiên. Bởi vì ba ba liền biết con gái của ta sẽ tới nơi này đến a. Nam nhân ăn mặc có chút phát chíu quần áo, trên chân giẫm giày da, tóc có quản lý quá, nhưng khó nén trên mặt vẻ mệt mỏi, con ngươi bên trong mang theo chút tơ máu, viền mắt còn hơi có chút ửng hồng, đưa tay ôm lấy nào tới con gái, trên mặt miễn cưỡng bỏ ra chút nụ cười, cười, đối với mình con gái lên tiếng nói rằng, muốn mụ mụ. Ngồi xổm người xuống, nam nhân quay đầu nhìn một chút cái kia bia mộ, lại nhìn nữ nhi mình, bỏ ra chút nụ cười, lên tiếng hỏi, bé gái gật đầu. Vì lẽ đó liền chính mình từ trong bệnh viện chạy đến. Bé gái lại gật đầu, còn lừa gạt y tá tỷ tỷ nói ngươi muốn ăn mì vằn thán, lừa y tá tỷ tỷ đi ra ngoài mua cho ngươi. Bé gái lại gật đầu, theo sát, lại chuyển qua đầu, nhìn ngó bên cạnh bia mộ, lại dần dần cúi đầu. Ba ba, xin lỗi, ta không phải cố ý nói dối lừa gạt y tá tỷ tỷ. Ta chính là đã lâu đều không đến xem mụ mụ, ta tích góp thật nhiều nói, muốn cùng mụ mụ nói. Cúi đầu, bé gái âm thanh dần hạ thấp xuống nói, nam nhân nhìn mình con gái, viền mắt lại đỏ chút, đưa tay lại ôm mình con gái. Là ba ba có lỗi với ngươi, ba ba chỉ lo vội vàng, đều không cùng ngươi, cũng không cùng ngươi tới xem một chút mụ mụ. Không có chuyện gì, ba ba. Ta biết ngươi muốn kiếm tiền, sau đó tích góp tiền cho ta giải phẫu đây. Ngươi cùng bác sĩ thúc thúc nói tới nói, ta đều nghe được. Ta đã nghĩ nhìn bên ngoài, muốn nhìn một chút mụ mụ. Bé gái đưa tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ nam nhân phía sau lưng, nam nhân viền mắt càng thêm hồng, ôm sát nữ nhi mình, dùng mặt của mình dán vào nữ nhi mình tóc, tay nhẹ nhàng lau chùi, nói cái gì cũng không nói. Đúng rồi, ba ba, ta đang trên đường tới nhìn thấy thật nhiều địa phương, nhìn thấy thật là nhiều người đây. Có trên xe buýt tài xế thúc thúc, còn có vị mãi mãi trả lại ta hai nhà trái bưởi ăn đây. Bé gái buông ra cha mình, nam nhân cũng đem chính mình bé gái buông ra chút, bé gái có chút vui vẻ nói, nam nhân nghe, trên mặt hiện ra chút nụ cười. Còn có vị đại ca ca này đây, đại ca ca một đường đuổi tiếp ta tới được, nếu không thì ta còn sợ sệt không dám lên đến đây. Bé gái xoay người, chạy đến Liêm Ca trước mặt, lại quay về cha nàng nói rằng, cảm tạ ngươi, tiểu tử. Nam nhân đứng lên, quay về Liêm Ca nói cảm ơn nói câu, lại cúi đầu, nhìn một chút nữ như mình, nàng có đoạn thời gian không đi ra quá, dọc theo đường đi, nên rất đáng ghét đi. Mới không có đây. Trên xe buýt tài xế thúc thúc đều nói ta hiểu chuyện, còn có vị kia bà lão. Bé gái ở một bên giòn tan mà lên tiếng kháng nghị nói. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn cô bé này, lại quay lại ánh mắt, cười khẽ lắc đầu một cái, thật đáng yêu. Không phiền đến ngươi là tốt rồi. Nam nhân xoay người, lại nhìn nữ nhi mình, ngồi xổm người xuống. Không phải nói tích góp thật nhiều nói muốn cùng mụ mụ nói sao, cái kia đi theo mụ mụ nói đi. Mụ mụ nhìn thấy ngươi đến nhìn nàng, khẳng định rất cao hứng. Bỏ ra chút nụ cười, nam nhân đối với mình con gái lên tiếng nói rằng. Ừm. Vậy ta đi cùng mụ mụ nói chuyện. Bé gái tầng tầng gật gật đầu, có chút vui vẻ, chạy đến cái kia trước bia mộ. Nàng đã mắc bệnh. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn tiểu cô nương kia, lại ngựa khí bình tĩnh lên tiếng nói rằng, nam nhân đang nhìn mình con gái, một lần nữa lại đứng lên, lên tiếng đáp, đã ở bệnh viện ở có đoạn thời gian. Là ung thư não. Chính nàng cũng biết. Ngựa khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nữa nói rằng, nàng biết. Đang nhìn mình con gái, nam nhân trên mặt hiện ra chút nụ cười. Nàng quá cơ linh, ta không che giấu nổi nàng. Nói, nam nhân trên mặt nụ cười lại dần dần rút đi, có chút trầm mặc, đang nhìn mình con gái. Mụ mụ, ta đến xem ngươi. Ta đều đã lâu không tới nơi này xem mụ mụ ngươi, mụ mụ ngươi khẳng định nhớ ta rồi đi. Đứng ở trước bia mộ, bé gái chỉ so với bia mộ cao hơn một điểm, nhìn bia mộ, bé gái giòn tan nói. Ân, ta đều muốn mụ mụ, mụ mụ khẳng định nhớ ta rồi. Không người đáp lại thanh âm của tiểu cô nương, bé gái lời nói thanh lại này trước bia mộ vang, nói, bé gái lại khịt khịt mũi, theo sát, lại xem vừa nãy như vậy, có chút vui vẻ, tiếp tục nói. Mụ mụ ngươi xem, tóc của ta, sợi tóc này là chính ta ghim lên đến đây. Cúi đầu, đem rủ xuống phía sau lưng tóc thắt bím đuôi ngựa kéo đến trước người, bé gái quay về bia mộ, cười nói, ta hiện tại đã gặp chính mình tết tóc. Ngày hôm nay lúc đi ra quá sốt ruột, không phải vậy ta còn có thể chắt càng tốt hơn. Trước đây đều là mụ mụ ngươi giúp ta tết tóc, hiện tại chính ta cũng sẽ đâm. Cho nên muốn để mụ mụ ngươi xem một chút. Mụ mụ ngươi xem, ta hiện tại tóc đều dài tới đây, trước đây mụ mụ ngươi cho ta chải tóc thời điểm, nó vẫn còn ở nơi này đây. chính là ở bệnh viện thời điểm nó lao đi. Gần nhất bệnh viện y tá tỷ tỷ nói muốn đem tóc của ta toàn cạo đi. Không có chuyện gì, mụ mụ, tóc thế còn có thể lại trường, chính là lại dài đến dài như vậy còn rất lâu đã lâu. Vì lẽ đó ta liền từ trong bệnh viện lén lút chạy đến, muốn cắt tóc trước cho mụ mụ ngươi xem một chút. Hi hi, gần nhất bác sĩ chuẩn bị cho nàng tiến hành giải phẫu. Nam nhân nhìn trước bia mộ đứng con gái, đầu tiên là lộ ra chút nụ cười, theo sát nụ cười rút đi, lại trầm mặc lại. Giải phẫu tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng không thể lại mang xuống, chỉ có thể tiến hành giải phẫu. Mụ mụ, ngươi yên tâm đi, bệnh viện bác sĩ cùng y tá tỷ tỷ đều đối với ta cực kỳ tốt đây. Y tá tỷ tỷ thường thường mua đồ cho ta ăn, chính là thật nhiều đồ vật ta đều ăn không được, có điều không có chuyện gì, còn có thật nhiều ta thích ăn đồ vật có thể ăn đây, thật nhiều đây. Mụ mụ ngươi không nên trách ba ba. Ba ba lâu như vậy không dẫn ta tới xem ngươi, đều là bởi vì ta không thể rời đi bệnh viện. Hơn nữa ba ba còn muốn kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền cho ta giải phẫu đây. Ba ba trước đây còn muốn gạt ta đây, nhưng là ba ba đều sẽ không nói láo. Ta đã thấy mụ mụ sinh bệnh thời điểm dáng vẻ đây. Trước đây trong phòng bệnh có cái gia gia, đối với ta cực kỳ tốt đây. Chính là sau đó hắn xuất viện, trong phòng bệnh liền còn lại ta một người. Bé gái nói, lại trước bia mộ ngồi xuống, nam nhân nghe nữ nhi mình lời nói, đang nhìn mình con gái, viền mắt càng thêm hồng, quay người sang, hít một hơi thật sâu, nước mắt vẫn là từ viền mắt bên trong lăn xuống. Lão gia tử kia tạ thế, mẫu thân nàng lúc trước cũng là hoạn ung thư tạ thế. Lẩm bẩm, tựa hồ đang cùng Liêm ca nói, vừa giống như là ở tự đủ, nam nhân nhếch miệng, nói câu, nước mắt càng thêm có chút không ngừng được. Đúng rồi, mụ mụ, trên đường tới ta thấy bên kia ở sửa nhà đây, sửa tốt cao thật cao nhà, tài xế thúc thúc nói, đợi đến sang năm, cái kia căn nhà tự liền sửa tốt. Bé gái nói chuyện, gần thêm nữa chút bia mộ, dán vào bia mộ, nhỏ giọng nói rằng, đến thời điểm gặp phải vị đại ca ca nói, người nếu như chết rồi lời nói, liền sẽ nhìn thấy đồng dạng chết rồi người, có thể nhìn thấy mụ mụ. Ngẫm lại liền không như vậy sợ sẽ đây. Kỳ hỉ. Nhìn tiểu cô nương kia, Liêm ca lại dừng dưới ánh mắt, chuyển qua tầm mắt, quay người sang, nhìn phía núi này dưới, nhân định thắng thiên. Hơi ngửa đầu, Liêm ca nhìn đỉnh đầu bầu trời, lên tiếng nói câu. Nhân định thắng thiên, nhân định thắng thiên. Nam nhân nghe, cũng nhìn xa xa, nỉ non cũ, mượn ngươi chúc lành, tiểu tử, cảm tạ ngươi. Lại nhìn mắt người đàn ông này, cũng không nhiều lời cái gì, Liêm ca đưa tay ra, từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Chương 547, thầy thuốc nhân tâm. Chương 547, thầy thuốc nhân tâm. Ngươi biết cố viện sĩ sao? Liêm ca lấy ra điện thoại di động, cầm điện thoại di động, chuyển qua tầm mắt nhìn người đàn ông này, ngựa khí bình tĩnh nói câu, cố viện sĩ. Nam nhân đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, quay đầu, nhìn về phía Liêm ca, lặp lại cú, theo sát, tựa hồ lại phản ứng lại. Ngươi là nói cố viện sĩ, vị kia hiệp hòa cố viện sĩ. Nhìn Liêm ca cầm điện thoại di động, mơ hồ đoán được chút, nam nhân trở nên hơi kích động, có chút sốt sáng mà nhìn Liêm ca, lên tiếng nữa hỏi. Liêm ca nhìn người đàn ông này, gật gật đầu, ta là hắn học sinh, ta cho ngươi điện thoại, ngươi dành thời gian liên hệ hắn đi. Liên nói điện thoại là ta đưa cho ngươi, ta tên Liêm ca. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca theo, ấn mở ra điện thoại di động, mở ra thông tin thu, tìm tới cố Hàn Quốc điện thoại. Cảm tạ, cảm tạ. Lại như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, nam nhân không đi hoài nghi, một bên cảm kích, một lần lần nói, một bên tay hơi chiến, có chút bối rối trong túi vớt điện thoại di động, điện thoại di động rơi trên mặt đất, nam nhân lại cúi, lượm lên. Phiền phức ngài niệm một hồi dãy số. Nam nhân không người xuống, nâng điện thoại di động, có chút sốt sắng, lên tiếng nữa nói rằng, cảm tạ ngài. Đem cố Hàn Quốc điện thoại cho người đàn ông này, Liêm ca thu hồi điện thoại di động. Nam nhân có người, một lần lần hướng về Liêm ca cảm kích nói rằng, Liêm tiên sinh, một lúc xuống núi, ngài trước tiên đừng đi, ta mời ngài ăn cơm đi. Ăn cơm liền không cần. Ngươi mang theo con gái ngươi về bệnh viện đi. Liêm ca lại nhìn mắt vậy còn ngồi xổm ở trước bia mộ, đối với mình mẫu thân tự thuật cái gì bẻ gái, khẽ lắc đầu một cái, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn về phía bên dưới ngọn núi xa xa. Cái kia, Liêm tiên sinh, đây là điện thoại của ta, ngài lúc nào lại từ chúng ta nơi này qua thời điểm, nhất định gọi điện thoại cho ta lại cẩn thận cảm tạ ngài. Quay đầu lại, nam nhân nhìn một chút nữ nhi mình sau, gật gật đầu, lại đưa ra tay, từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp, hai tay đưa cho Liêm ca, liếc nhìn người đàn ông này, đưa tay tiếp nhận danh thiếp ôm vào trong túi. Liêm ca gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, cho vị này ca ca nói gặp lại, nói cảm ơn ca ca gặp lại, cảm ơn ca ca. Lại nhìn mắt này hướng về hắn phất tay bé gái, cùng cảm kích nam nhân, quay về cô bé này khẽ cười cười. Liêm ca quay người sang, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Phía sau, tiểu cô nương kia cùng cha nàng càng đi càng xa, bé gái cùng cha nàng lời nói thanh cũng dần dần đi xa. Đồng đồng hai ngày nữa liền sẽ giải phẫu. Bác sĩ nói nàng giải phẫu tỷ lệ thành công không cao. May là ngày hôm nay đồng đồng đi ra gặp phải quý nhân, có cố viện sĩ cho đồng đồng làm giải phẫu, đồng đồng khẳng định không có chuyện gì, khẳng định không có chuyện gì. Ta biết ngươi nhất định sẽ phù hộ đồng đồng. Chờ đồng đồng giải phẫu qua đi, ta lại dẫn nàng sang đây xem ngươi. Ba ba, ngươi cùng mụ mụ nói cái gì a? Đây là ba ba cùng mụ mụ bí mật. Nha. Ba ba, ngươi có phải hay không khóc a? Không, ba ba chính là cao hứng. Nghe phía sau, cái kia theo thanh phong xa dần lời nói thành, Liêm ca dọc theo xuống núi xa lộ, hướng về chân núi đi tới. Đi xuống núi chân, Liêm ca di chuyển bước chân, một đường xẹt qua từng cái đường phố, từng nhà cửa hàng, từng cái người đi đường, nhìn, nghe, đi tới. Một đường, nhìn muôn hình muôn vẻ, hoặc thích hoặc bi, hoặc sầu hoặc nhạc người đi đường, nghe pha tạp vào lời nói thanh, Liêm ca lại đi tiến vào thành phố này. Đi qua cái quảng trường trước, Liêm ca dừng bước, tùy ý tìm dễ, cái quảng trường một bên một băng ghế dài ngồi xuống, nhìn từ quảng trường đi qua, rộn ràng ràng người đi đường, nghe xẹt qua người đi đường, một ít bán hàng rong lời nói thanh, từ buổi sáng đến buổi trưa, từ buổi trưa lại tới buổi chiều, Liêm Ca nhìn, nghe, trên vai chuột trắng cũng nằm xuống, yên tĩnh, thỉnh thoảng nhìn sang Liêm Ca, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh cách đó không xa trên chỗ bán hàng ăn vặt, nhưng thủy chung không lên tiếng. Trên quảng trường, đi ngang qua người đi đường từ ít dần đến dần nhiều, lại từ dần nhiều đến ít dần, đỉnh đầu giữa bầu trời mặt trời, từ chiều dương hướng về trên kéo lên, quá giữa lúc không sau, lại hóa thành hoàng hôn, hướng về phía tây tà đi. Tiểu tử, ta xem ngươi ở chỗ này nhìn lâu như vậy, nhìn cái gì chứ? Hóa thành hoàng hôn mặt trời kéo dài trên quảng trường người đi đường cái bóng, quảng trường người lại dần bắt đầu tăng lên, một cái cầm cái chổi, nhấc theo ki hút rác, quét tước chính mình quầy hàng trước vài miếng lá dụng lão nhân vừa vặn từ Liêm Ca bên cạnh người quá, nhìn ngó Liêm Ca xem phương hướng, lại nhìn một chút Liêm Ca, lên tiếng hỏi một câu, nghe tiếng, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn ngó cái kia trên quảng trường rộn ràng ràng người đi đường, khẽ cười cười, nhìn này, trong trần thế a. Nói câu, Liêm Ca cảm thụ hạ thể bên trong pháp lực, ngồi một ngày, có ngộ ra, pháp lực lại tăng lên không ít. Trong trần thế a. Lão nhân thẳng lên lọn cổ eo, có chút vận động tầm mắt lại đánh giá mắt xa xa, nhắc tới cũ, ánh mắt hoảng hốt lại, quay đầu trở lại, lão nhân nhấc theo cái chổi, ki hút rác, lại đi xa. Liêm Ca trên mặt nụ cười dần dần lại rút đi, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn về phía trên quảng trường, rộn ràng ràng người đi đường. Ông ngong, ông ngong ngong. Ngay vào lúc này, Liêm Ca trong túi điện thoại di động lại vang lên, lấy ra điện thoại di động, liếc nhìn điện báo biểu hiện, Liêm Ca khẽ cười cười, chuyển được video điện thoại. Liêm Ca, ta phụng sư mẫu của ngươi mệnh, tới hỏi hỏi ngươi có hay không đúng hạn ăn cơm. Video đầu bên kia điện thoại là ở trong phòng khách, Cố Tiểu Ảnh, Cố Hán Quốc, Cố Mâu ba người đều ở, Cố Hán Quốc ngồi ở bên cạnh, trên bàn ngâm chén trà, hỗ trợ bẻ gây món ăn, Cố Mâu chính thời ra đặt lên bàn túi ni lông, từ trong túi ra bên ngoài cầm chút món ăn, Cố Tiểu Ảnh cầm điện thoại di động, quay về điện thoại con này, lên tiếng nói rằng, nói mỏ cái gì đó. Cố Mâu đem trong túi viên cải trắng lấy ra, phóng tới cái rổ bên trong, quay đầu, tức giận quay về Cố Tiểu Ảnh nói câu, lại quay đầu, nhìn về phía video điện thoại con này. Tiểu ca, còn ở bên ngoài một bên sao, người bên kia cũng nhanh đến trạm vạng thời điểm đi, tối nay tìm tới chỗ đặt chân sao. Nhìn video đầu bên kia điện thoại, bận việc Cố Tiểu Ảnh một nhà, Liêm Ca khẽ cười cười, một lúc đi tùy tiện tìm cái khách sạn trụ là được. Video đầu bên kia điện thoại, Cố Mâu gật gật đầu, lại cười, lên tiếng nói rằng. Tiểu ca, ngày hôm nay Tết mồng 8 tháng chạp. Trong nhà vào lúc này đang chuẩn bị ngồi điểm tịch bát cơm, ngươi một lúc nếu không cũng tìm cái điểm, ăn chút tịch bát cơm đi, đi qua tiết. Tịch bát ta. Nghe tiếng, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cái kia trên quảng trường, rộn ràng ràng người đi đường, biết rồi, sứ mẫu. Liêm Ca quay lại tầm mắt, đáp một tiếng. Liêm Ca, ngươi thật giống như tâm tình có chút trầm thấp a. Đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh nhìn Liêm Ca, lên tiếng nói rằng. Tiểu ca, là gặp phải chuyện gì sao? Bên cạnh bẻ gây món ăn Cố Hán Quốc nhìn video điện thoại con này, lên tiếng hỏi một câu, là gặp phải một số chuyện. Liêm Ca nhìn video đầu bên kia điện thoại, khẽ gật đầu, trước ở trên xe buýt, gặp phải cái bé gái. Lời nói tiếng vang, Liêm Ca đơn giản tự thuật lại tiểu cô nương kia sự tình. Ta học nửa đời y y, ở bệnh viện đợi nửa đời. Sinh lão bệnh tử sự tình ta ở bệnh viện cũng xem qua không ít, gặp phải đứa nhỏ trên người. Vấn đề cho người đặc biệt khó chịu. Video đầu bên kia điện thoại, nghe xong, Cố Tiểu Ảnh một nhà trầm mặt một chút, Cố Hán Quốc ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu, lên tiếng nói câu, còn có thể sẽ liên lạc lại trên đôi kia phụ nữ sao, ta qua xem một chút. Ta đem lão sư ngươi điện thoại cho hắn. Nghe tiếng, Liêm Ca khẽ cười cười, lên tiếng nói rằng, cấp độ kia bọn họ gọi điện thoại, ta tới xem một chút đi. Cố Hán Quốc gật gật đầu, đáp một tiếng, không nói gì thêm nữa. Chương 548, kỳ quái bệnh nhân chương 548, kỳ quái bệnh nhân. Cố Tiểu Ảnh, giúp ta đem trên bàn cái kia túi đề cập tới đến. Cố Mâu đi tới cửa phòng bếp, trong tay còn bưng cái rổ, rổ chứa mới vừa rửa sạch chút rau dưa, hướng về trong phòng khách Cố Tiểu Ảnh bắt chuyện thanh. Cố Tiểu Ảnh nằm ở bên cạnh trên ghế sofa, đầu chống đỡ ở sofa trên lưng, hào một tiếng. Cố Hán Quốc nghe tiếng, tức giận liếc nhìn Cố Tiểu Ảnh, vẫn là thả xuống trong tay bẻ gây món ăn, đem đặt tại phòng khách trên bàn túi đồ vật đưa tới. Cố Mâu đưa tay tiếp nhận, tiến vào nhà bếp bận việc đến đâu lên. Cố Hán Quốc ngồi trở lại bên cạnh bàn, đem lúc trước bẻ gây món ăn cầm ở trong tay, lại quay đầu nhìn về phía video điện thoại con này Liêm Ca. Tiểu ca, gần nhất bệnh viện gặp phải cái có chút kỳ quái bệnh nhân, ngươi xem ngươi vào lúc này nếu có rảnh rỗi lời nói, có thể hay không giúp ta nhìn. Trầm mặt lại, Cố Hán Quốc lên tiếng hướng về video con này Liêm Ca lên tiếng nói rằng, kỳ quái bệnh nhân. Một bên, Nam Út sắp Cố Tiểu Ảnh ngồi dậy, có chút cảm thấy hứng thú, hiếu kỳ nhìn về phía nàng ba. Cố Hán Quốc liếc Cố Tiểu Ảnh một ánh mắt, không lên tiếng, vẫn là nhìn về phía video điện thoại con này Liêm Ca, lão sư ngươi nói một chút tình huống đi. Khẽ cười cười, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía video đầu bên kia điện thoại Cố Hán Quốc, đáp lời. Bệnh nhân kia bí hàn toàn nhiệt, hôn mê, ý thức mơ hồ, quan trọng nhất chính là hắn sợ ánh sáng, đưa tới bệnh viện đã một số thời khắc, có thể làm kiểm tra cũng đã từng làm, có thể sử dụng chữa bệnh thủ đoạn cũng đã dùng qua. Bắt đầu thời điểm, tiếp trần bác sĩ còn hoài nghi có phải là chó điên chứng, nhưng Cố Hán Quốc nói, lắc lắc đầu. Hiện tại bệnh nhân kia vẫn là nằm ở ý thức mơ hồ trạng thái, ta nghĩ, nếu y học phương diện phát huy không được tác dụng, xem từ tiểu ca ngươi phương hướng, có thể hay không tìm tới vấn đề chỗ ở. Nói xong, Cố Hán Quốc nhìn phía video điện thoại con này Liêm Ca, dừng dưới, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nữa nói câu. Đúng, sợ ánh sáng. chuẩn xác mà nói, là hắn đối với ánh mặt trời không thích. Tuy rằng hắn nằm ở ý thức mơ hồ trạng thái, nhưng thân thể vẫn là đối với tia sáng mẫn cảm, rất rõ ràng có thể nhìn ra, hắn đối với tia sáng không thích. Cố Hán Quốc gật gật đầu, lên tiếng lại giải thích. Chuyển qua tầm mắt, Liêu Ca liếc nhìn náo nhiệt trên quảng trường, thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía video đầu bên kia điện thoại của Hàn Quốc, có thể phiền phức lão sư ngươi mang ta tới xem bệnh người sao?
Hành,
ta vậy thì lái xe đi. Cố Hán Quốc nghe tiếng, không do dự, đưa tay trên món ăn thả xuống, liền đứng lên.
Ta cũng muốn đi.
Bên cạnh, Cố Tiểu Ảnh từ trên ghế salon bò lên, lên tiếng nói rằng, Cố Hán Quốc phủi nàng một ánh mắt, liền cầm lấy Cố Tiểu Ảnh đặt lên bàn điện thoại di động, xoay người, liền chuẩn bị đi ra ngoài, mới vừa nam một bước, lại dừng lại chân, quay đầu lại nhìn về phía Cố Tiểu Ảnh, ngươi đem trên khay trà chìa khóa xe nắm lấy đi. Nói câu, Cố Hán Quốc lại quay người sang, đi tới cửa phòng khách, một bên đổi lại giày, một bên gỡ xuống treo ở bên cạnh áo khoác, một bên, Cố Tiểu Ảnh theo sát cũng cầm lấy trên khay trà chìa khóa xe, theo sát lại đây. Nay lại quá một chút liền muốn ăn cơm, các ngươi đây là lại đi đâu a? Cố Mẫu nghe được động tĩnh, từ trong phòng bếp đi ra, hỏi một câu, đi chuyến bệnh viện, mấy ngày trước bệnh nhân kia, ta để Tiểu Ca đi qua hỗ trợ nhìn. Sợ ánh sáng cái kia. Cố Mẫu gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, buổi tối đó còn trở về ăn cơm không?
Có thể trở về sẽ trở lại.
Vậy ta xem một lúc trời tối các ngươi còn chưa có trở lại, liền trang điểm cho các ngươi đưa tới. Ngắn gọn nói rồi vài câu, Cố Hán Quốc đổi được rồi giày, tròng lên áo khoác, mang theo Cố Tiểu Ảnh, kéo dài phòng khách môn đi ra ngoài, Cố Mẫu lại về nhà bếp, tiếp tục bận việc lên.
Tiểu Ảnh, ngươi đi mở xe, ta lại cùng Tiểu Ca nói một chút bệnh nhân tình huống cặn kẽ.
Video đầu bên kia điện thoại, Cố Hán Quốc cầm còn ở video trò chuyện bên trong điện thoại di động, ngồi vào xếp sau, quay về Cố Tiểu Ảnh bắt truyền thanh, Cố Tiểu Ảnh cầm chiếc chìa khóa trong tay, nhìn một chút, thật giống rõ ràng nàng ba tại sao đồng ý nàng theo đến rồi. Có chút lạ không thể luyến địa mở ra chỗ điều khiển cửa xe, ngồi xuống. Bệnh nhân kia là mấy ngày trước đưa tới, bị một cái dao đồ ăn Tiểu Ca phát hiện, té xỉu ở nhà. Video đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh lái xe, hướng về bệnh viện chạy tới, Cố Hán Quốc cầm điện thoại di động, ngồi ở hàng sau, cùng Liêm Ca nói bệnh nhân tình huống. Video điện thoại con này, nhìn video đầu bên kia điện thoại Cố Hán Quốc, Liêm Ca cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là lặng lặng nghe. Người bệnh bị đưa đến bệnh viện khoa cấp cứu qua đi, tiếp chẩn bác sĩ đối với hắn tiến hành rồi tỉ mỉ kiểm tra, đều không có tìm được nguyên nhân sinh bệnh. Kết quả kiểm tra ngoại trừ người bệnh có chút quá mức suy yếu, cùng với một ít tiểu tật bệnh bên ngoài, cũng không có tìm được khiến hắn hiện tại bệnh trạng nguyên nhân sinh bệnh. Cũng may, người bệnh tình huống khá là ổn định, bệnh viện liền đem hắn tạm thời thu trị quan sát, nhìn hắn có thể hay không tự chủ thức tỉnh. Có điều như thế mấy ngày trôi qua, người bệnh vẫn cứ là nằm ở ý thức mơ hồ trạng thái, thậm chí có thể sáng tỏ cảm giác được, bệnh tình đang kéo dài chuyển biến xấu, người bệnh lại trở nên càng ngày càng suy yếu. Mà mấy ngày nay, nên làm kiểm tra cũng đã từng làm, vẫn cứ không có cách nào tìm tới nguyên nhân sinh bệnh. Chúng ta cũng nghĩ biện pháp tiến hành một ít đúng bệnh trị liệu, nhưng cũng không có tế với sự. Nói, Cố Hán Quốc dừng lại, nhìn một chút phía trước chỗ điều khiển lái xe Cố Tiểu Ảnh, quay đầu lại, nhìn về phía video điện thoại con này Liêm Ca, hơi hơi đến gần rồi điểm, tiếp tục nói. Mặt khác, người bệnh ngoại trừ ý hàn toàn nhiệt, sợ ánh sáng, từ từ suy yếu những này bệnh trạng ở ngoài, còn có cái rõ ràng bệnh trạng. Người bệnh hạ thể thời gian dài nằm ở sung huyết trạng thái.
Ba, ta cũng là học y đi.
Trước chết chỗ ngồi lái xe Cố Tiểu Ảnh thầm thầm lên tiếng nói câu, Cố Hán Quốc ngẩng đầu lên, liếc mắt Cố Tiểu Ảnh, không lên tiếng. Quay đầu, lại nhìn về phía video điện thoại con này Liêm Ca, video điện thoại con này, nghe Cố Hán Quốc tự thuật, Liêm Ca không khỏi khẽ cười cười, đúng, thời gian dài sung huyết. Vì phòng ngừa nó hạ thể bởi vì thời gian dài sung huyết xấu xa, chúng ta còn đối với người bệnh tiến hành rồi hút máu, giảm bớt nó bệnh trạng. Cố Hán Quốc gật gật đầu, lên tiếng nữa giải thích. Nghe tiếng, Liêm Ca lại khẽ cười cười, trên mặt hiện ra chút đủ cười, Tiểu Ca, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì?
Cố Hán Quốc thấy thế, lên tiếng lại dò hỏi.
Là có chút suy đoán, vẫn là tới trước bệnh viện, xem bệnh người xác nhận dưới nói sau đi. Liêm Ca cười, lên tiếng đáp lời. Cố Hán Quốc nghe vậy gật gật đầu, một lần nữa ngồi thẳng người, không lại truy hỏi. Một đường Cố Tiểu Ảnh điều khiển xe, Cố Hán Quốc thỉnh thoảng cùng Liêm Ca nói vài câu, đoàn người đến bệnh viện. Từ trên xe bước xuống, Cố Hán Quốc liền dẫn còn ở video trò chuyện trạng thái điện thoại di động hướng về nằm viện lâu trực tiếp đi đến, thiếu kỷ Cố Tiểu Ảnh cũng ở phía sau theo sát. Đây chính là người bệnh kia vị trí phòng bệnh. Đến bệnh nặng giám hộ cửa phòng bệnh, Cố Hán Quốc quay về video điện thoại con này Liêm Ca lên tiếng nói câu, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn video đầu bên kia điện thoại, video đầu bên kia điện thoại. Phòng chăm sóc đặc biệt cạnh cửa, ngồi đối với 50 tuổi trên dưới vợ chồng, khuôn mặt có chút tiểu thụy, nhìn thấy Cố Hán Quốc, lại mau mau đứng lên, một cái y tá vừa vặn từ trước cửa hành lang đi qua, hướng về Cố Hán Quốc lên tiếng chào hỏi sau, vừa tựa hồ hướng về cái kia phòng chăm. Sóc đặc biệt bên trong nhìn một chút, lại theo sát thu hồi ánh mắt, bước nhanh hơn. Người bệnh kia bệnh trạng thực sự là có chút quỷ dị, bệnh viện bác sĩ cùng y tá mặc dù không nói được đều sợ hãi, nhưng khó tránh vẫn là đáy lòng có chút sợ hãi. Video đầu bên kia điện thoại, Cố Hán Quốc lên tiếng giải thích cũ. Vừa nhìn về phía đôi kia vợ chồng, đây là người bệnh cha mẹ, mấy ngày trước nhận được tin tức, bắt kịp qua đêm tới được.
Cố viện trưởng, con trai của ta hắn,
có biện pháp sao? Khuôn mặt có chút tiểu tụy vợ chồng, thân thể có chút lỏng gọn, vợ chồng bên trong phụ nữ trung niên tay giơ lên, lại không biết đặt ở cái nào, nhìn Cố Hán Quốc, trên mặt mang theo căng thẳng, đáy mắt lại biểu lộ chút chờ mong, há miệng, lên tiếng hỏi, một bên, nam nhân đồng dạng căng thẳng, mang theo tơ máu đáy mắt pha tạp vào chờ mong, cầu xin, ta mời vị chuyên gia lại đây, để hắn hỗ trợ nhìn.
Cố Hán Quốc gật gật đầu, lên tiếng nói rằng,
cảm tạ, cảm tạ.
tuy rằng còn không có làm cái gì, nhưng vợ chồng vẫn như cũng là thiên ân vạn tạ, cảm kích, một lần lần nói. Chương 549, Linh Thái Thần chương 549, Linh Thái Thần. Hai vị ngay ở phòng bệnh bên ngoài chờ một chút nhì, nếu như có tình huống thế nào, ta đi ra gặp cho các ngươi nói. Video đầu bên kia điện thoại, phòng chăm sóc đặc biệt cửa, Cố Hán Quốc ngữ khí ôn hòa, quay về người bệnh cha mẹ lên tiếng nói rằng, dừng lại, Cố Hán Quốc lại nhìn một chút cặp vợ chồng này có chút mặt mũi tiểu thụy, nói thêm nữa cũ, các ngươi đây, cũng thích hợp nghỉ ngơi tiếp. Ta biết các ngươi lo lắng cho mình hải tử, có điều thân thể mình đây, vẫn phải là bận tâm dưới, đừng đến thời điểm hải tử được rồi, các ngươi lại ngã, hắn còn phải ngược lại chăm sóc các ngươi. Cảm tạ Cố viện trưởng, cảm tạ, cảm tạ. Vợ chồng gật đầu, cảm kích, đạo tạ. Cố Hán Quốc lại nhìn xem, đẩy ra phòng chăm sóc đặc biệt môn, đi vào, Cố Tiểu Anh theo, cũng lén lút lưu tiến vào, đóng cửa lại. Tiểu ca, đây chính là người bệnh kia. Cố Hán Quốc cầm còn ở video trò chuyện bên trong điện thoại di động, nhắm ngay trong phòng bệnh giường bệnh. Bởi vì người bệnh này bị quang, chúng ta lo lắng đối với tia sáng mẫn cảm gặp kích thích đến hắn, để người bệnh bệnh tình tăng nhanh chuyển biến xấu, vì lẽ đó liền không mở cửa sổ liêm. Tiểu ca ngươi xem có muốn hay không lại cho ngươi nhiều mở ngọn đèn. Không cần. Video điện thoại con này, ngồi ở quảng trường một bên trên ghế dài, chuyển qua tầm mắt, Liêm ca liếc nhìn video đầu bên kia điện thoại, video đầu bên kia điện thoại trong phòng bệnh, giá quang rèm cửa sổ đóng chặt, không lộ ra bao nhiêu khe hở, tia sáng bị che ở ngoài cửa sổ, toàn bộ phòng bệnh chỉ sáng tràn không tính sáng sổ đèn, có vẻ hơi tối tăm. Phòng bệnh chính giữa, bày trương giường bệnh hai bên là sinh mệnh dấu hiệu giám sát thiết bị, chính phát sinh chút đại diện cho sinh mệnh tí tách thành, khác một đầu liền ở trên giường bệnh trên người bệnh nhân. Dựa vào cái kia trong phòng bệnh có chút tối tăm tia sáng, Liêm ca liếc nhìn video đầu bên kia điện thoại bệnh nhân. Bệnh nhân là cái chừng 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi, nằm thẳng ở trên giường bệnh, trên mặt sắc mặt khó coi, làm hoàng cô gầy, toàn bộ gò má đường viền có vẻ hơi đá lởm chởm, trên trán ngâm chút mồ hôi hột. Viền mắt chu vi một vòng thâm hắc phát đen vành mắt, toàn bộ viền mắt tựa hồ cũng có chút hướng phía dưới lao hãm, đóng chặt dưới mí mắt, con ngươi chính đang liên tục chuyển động, trắng sáng môi khô khốc cũng đang không ngừng rung động, tựa hồ nỉ non cái gì, một ít mơ hồ âm thanh thỉnh thoảng từ nó trong miệng phát sinh, mà ngay ở này khó coi sắc mặt trên, này tuổi trẻ nam nhân khỏe miệng còn bị đá khô gầy khuôn mặt bắp thịt khẽ động, lôi kéo ra chút độ cong, như là đang cười, làm hoàng trên mặt cũng lộ ra chút quỷ dị hường hào. Xuống chút nữa, nay tuổi trẻ nam nhân từ trong chăn duỗi tay ra, cũng dường như trên mặt như thế khô gầy, hơi khô khô dưới da, chính là nhô ra mạch máu. Thỉnh thoảng, nam nhân trẻ tuổi tay liền tựa hồ vô ý thức nắm chặt trên giường bệnh chăn, khắp toàn thân cũng tựa hồ bởi vì hàn lạnh, liên tục run. Mấy ngày trước, người bệnh này mới vừa đưa đến bệnh viện đến thời điểm, vẫn không có như thế suy yếu, chỉ là quá vài ngày như vậy, cũng đã suy yếu thành hiện tại dáng dấp như vậy. Thật sự nếu không ngừng lại loại này xu thế lời nói, e sợ không bao lâu nữa. Video đầu bên kia điện thoại, Cố Hán Quốc cũng nhìn trên giường bệnh bệnh nhân, nói câu, lại lắc lắc đầu, video điện thoại con này, Liêm ca lại nhìn mắt này tuổi trẻ nam nhân suy yếu, hình dung tiểu tụy khuôn mặt, trên mặt không khỏi hiện ra chút nụ cười, nở nụ cười. Tiểu ca, ngươi có phải hay không đã nhìn ra bệnh này nhân? Cố Hán Quốc thấy thế, đầu tiên là có chút kỳ quái, lại lên tiếng hỏi, một bên, Cố Tiểu Ảnh nhìn ngó cái kia trên giường bệnh người bệnh, cũng hiếu kỳ hướng về video điện thoại con này Liêm ca. Lão sư, ngươi biết Linh Thái Thần sao? Trên mặt lại hiện ra chút nụ cười, Liêm ca lên tiếng đáp. Ngươi là nói? Cố Hán Quốc nghe tiếng, nghiêng đầu nhìn cái kia trên giường bệnh người bệnh, phản ứng lại, sắc mặt không khỏi cũng biến thành cũng có chút quái dị, hắn ý hàn toàn nhiệt, sợ ánh sáng, là bởi vì hắn dương hư, đồng thời trên người âm khí quá nặng, thật lâu không tiêu tan. Còn hắn tại sao âm khí quá nặng? Nhưng là bởi vì hắn cùng quỷ vật có thời gian dài tiếp xúc thân mật, bao quát Linh Thái Thần. Cái này cũng là hắn một cái khác rõ ràng bệnh trạng nguyên nhân, chỉ sợ hắn hiện tại còn làm chút ngộng. Nhìn video đầu bên kia điện thoại, Liêm ca khẽ cười lại nói cú. Video đầu bên kia điện thoại, Cố Hán Quốc nhìn trên giường bệnh người bệnh, khuôn mặt không khỏi càng thêm có chút quái dị, có điều, theo sát trên mặt biểu hiện lại dần dần rút đi, dừng dưới, Cố Hán Quốc quay đầu lại, quay về video điện thoại con này Liêm ca, lên tiếng hỏi, vậy hắn hiện tại như thế xuống, e sợ. Liêm ca trên mặt nụ cười rút đi, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt video đầu bên kia điện thoại người bệnh, đáp lời. Vậy thì có cái gì biện pháp, có thể cứu trị sao? Cố Hán Quốc mau mau lên tiếng lại hỏi. Liêm ca gật gật đầu, lên tiếng đáp, tuy rằng thân thể hắn đã rất suy yếu, âm khí quấn quanh người, nhưng chung quy còn chưa tới đèn cạn dầu thời điểm, loại bỏ quấn quanh người âm khí, lại điều dưỡng đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Nói chuyện, Liêm ca liếc nhìn video đầu bên kia điện thoại, dừng lại, lao sư, ngươi chỗ ấy mặt trời xuống núi sao? Ngươi chờ một chút, ta xem một chút. Cố Hán Quốc đáp lời, đi nhanh lên đến phòng bệnh bên cửa sổ, đem rèm cửa sổ lôi chút khe hở, nhìn ra ngoài mắt, nên còn có một chút mặt trời mới gặp xuống núi. Nay thanh hắn đẩy lên mặt trời dưới đáy sưởi một lúc đi, hắn liền sẽ tỉnh. Liêm ca ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nói câu, Cố Hán Quốc gật gật đầu, đồng ý, liền đưa tay nhấn xuống trong phòng bệnh, kêu gọi Linh. Rầm. Kêu mấy người, đẩy cái xe đẩy lại đây. Mấy cái y tá bác sĩ giúp đỡ hỗ trợ đem cái kia đã rất suy yếu người bệnh na đến xe lăn, đẩy lên phòng bệnh cửa sổ trước mặt. Một cái y tá gỡ bỏ rèm cửa sổ, sắc mặt trời lặn hoàng hôn vừa vặn từ phía này xuyên thấu qua xong, hướng về trong phòng bệnh tùy ý dưới chút ánh mặt trời chiếu vào người bệnh này trên người, còn ở vào hôn mê, ý thức mơ hồ bên trong người bệnh, nhắm mắt lại liền hướng về bên cạnh nghiêng đi đầu, nghiêng đi thân, giấy rủa, tựa hồ là đang tránh né chiếu lên trên người ánh mặt trời. Cố Hán Quốc đứng ở một bên nhìn người bệnh biến hóa, Cố Tiểu Ảnh cầm điện thoại di động, cũng có chút hiếu kỳ đứng ở một bên, mở rộng cửa phòng bệnh, người bệnh cha mẹ đứng ở cửa, do dự, muốn đi tiến vào phòng bệnh, lại không dám quấy rối đến bác sĩ, chỉ là đứng ở cửa, căng thẳng nhìn trong phòng bệnh bác sĩ, con trai của chính mình. Video điện thoại con này, Liêu Ca liếc nhìn video đầu bên kia điện thoại người bệnh biến hóa, quay lại ánh mắt, lặng lặng chờ đợi. Video đầu bên kia điện thoại, cái kia xe lăn, dưới ánh mặt trời, người bệnh kia giấy rùa, tránh né chiếu vào nó trên người ánh mặt trời, trên mặt đầu tiên là lộ ra chút thần sắc thống khổ, trong miệng phát sinh chút hàm hồ âm thanh, dáng dấp có chút dọa người, theo sát, giấy rùa động tác dần dần trì hoãn, dừng lại động tác, trên mặt thống khổ dần dần rút đi, mơ hồ âm thanh dần dần lắng lại, người bệnh mở mắt ra. Nam nhân trẻ tuổi trong mắt mang theo chút mờ mịt, chậm rãi chuyển động đầu, nhìn bên cạnh người, tựa hồ thân thể suy yếu bị dần dần cảm giác được, nam nhân trẻ tuổi trên mặt lại toát ra chút thống khổ. Nơi này là bệnh viện, người đã hôn mê 5 ngày, người bị nhân viên giao đồ ăn phát hiện té xỉu ở trong phòng, đưa tới. Cố Hán Quốc nhìn người bệnh tỉnh táo, đi tới trước, lên tiếng quay về nam nhân trẻ tuổi giải thích cú, lại dừng dưới, Cố Hán Quốc để sát vào chút, âm thanh thấp chút, lên tiếng lại hỏi, cô nương kia đẹp không? Đầu tiên là có chút mờ mịt, ngay lập tức, nghe Cố Hán Quốc nửa câu nói sau, nam nhân trẻ tuổi lại là nghĩ tới điều gì, khô vàng gầy gò trên mặt lộ ra chút ngượng ngùng vẻ mặt, đẹp đẽ. Có chút ngượng ngùng nam nhân trẻ tuổi chậm rãi cúi đầu, âm thanh dần hạ thấp xuống, lên tiếng đáp. Chương 550, tiếng gõ cửa chương 550, tiếng gõ cửa mở rộng cửa phòng bệnh, nhìn thấy chính mình hài tử tỉnh rồi, vợ chồng bên trong phụ nhân dịch chuyển về phía trước nửa bước, theo sát lại dừng lại chân, chỉ là đang nhìn mình hài tử tiếng gọi, người đàn ông trung niên ở một bên, nắm xoa xoa chính mình tràn đầy cánh tay, căng thẳng nhìn, nghe tiếng, nam nhân trẻ tuổi chậm rãi lại ngẩng đầu lên, đang nhìn mình cha mẹ tiểu thụy mặt mũi tái nhợt cùng ánh mắt lo lắng, nam nhân trẻ tuổi trên mặt ngượng ngùng rút đi, lại quay đầu nhìn ngó chính mình cánh tay khô gầy, đáy mắt toát ra chút hổ thẹn, có chút không dám xem cha mẹ mình, lại chậm rãi cúi đầu. Gia thuộc có thể đi vào, vào đi. Cố Hán Quốc lại nhìn xem này tuổi trẻ nam nhân, lui qua một bên, xoay người lại quay về cửa phòng bệnh gia thuộc nói tiếng. Cảm tạ, cảm tạ, cảm kích, đạo tạ. Hai vợ chồng người cuốn quýt từ cửa phòng bệnh đi vào, đi tới nam nhân trẻ tuổi ngồi xe đẩy một bên. Hoa, cảm giác như thế nào, khó chịu sao? Đưa tay nắm chặt chính mình hài tử khô gầy, tựa hồ chỉ còn lại lớp da cùng xương tay, vợ chồng bên trong phụ nhân đấy mắt mang theo đau lòng, đang nhìn mình nhi tử. Bác sĩ, bác sĩ, ta hài tử hắn. Lại quay đầu, nhìn Cố Hán Quốc, phụ nhân sốt sáng mà lên tiếng hỏi, tỉnh rồi là tốt rồi, sau khi lại tu dưỡng đoạn thời gian, đem thân thể tu dưỡng trở về, là tốt rồi. Cố Hán Quốc ngữ khí ôn hòa, quay về cặp vợ chồng này lên tiếng nói rằng, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Phụ nhân trên mặt thần sắc sốt sáng hòa hoãn chút, thở phào nhẹ nhõm. Hoa, đói bụng sao, muốn ăn chút gì không đồ bật sao? Lại quay đầu, phụ nhân đang nhìn mình hài tử, lên tiếng lại hỏi, nam nhân trẻ tuổi chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút khó khăn chuyển động đầu, đang nhìn mình mẫu thân, cha mình. Ba, xin lỗi. Trong mắt biểu lộ hổ thẹn, nam nhân trẻ tuổi đang nhìn mình cha mẹ, lên tiếng nói rằng, đứa nhỏ đốc, nói cái gì đó, có cái gì xin lỗi, người tỉnh rồi là tốt rồi, người tỉnh rồi là tốt rồi. Bên cạnh vợ chồng bên trong người đàn ông trung niên đưa tay đặt ở chính mình hài tử trên vai, cười, lên tiếng nói rằng, nam nhân trẻ tuổi viền mắt có chút từng hồng, nhìn mình phụ thân lại tiếng gọi, ngựa khí mang theo chút khóc nức nở. Đứa nhỏ đốc, cha ngươi nói đúng, có cái gì xin lỗi, ngươi tỉnh rồi là tốt rồi. Phụ nhân nắm chính mình hài tử tay, khác một tay sờ nữa mò chính mình tóc của đứa bé, cũng cười lên tiếng đáp. Bệnh nhân vừa mới tỉnh, cần nghỉ ngơi nhiều, gia thuộc trước hết đi ra ngoài đi. Lại chờ cặp vợ chồng này cùng chính mình hài tử nói rồi một chút nói, Cố Hán Quốc lại đi tiến lên, lên tiếng lại nói đạo. Được, tốt. Hai vợ chồng người vội vã đáp lời, lại quay đầu lại nhìn mình hài tử. Cái kia Hoa, ngươi liền cẩn thận ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi, ta và cha ngươi ngay ở ngoài phòng một bên. Ngươi có cái gì muốn ăn không có, mẹ đợi một chút đi mua cho ngươi. Nói chuyện, phụ nhân lại quay đầu, nhìn phía Cố Hán Quốc, bệnh nhân hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, hai ngày nay trước hết ăn chút thức ăn lỏng, hút miếng cháo loại này, chờ thêm hai ngày thân thể khôi phục chút, lại ăn cái khác. Cố Hán Quốc thấy thế, quay về cặp vợ chồng này lên tiếng nói rằng, cảm tạ cố viện trưởng. Phụ nhân không người eo, quay về Cố Hán Quốc lại nói vài tiếng tạ, lại quay đầu trở lại, nhìn mình hài tử. Cái kia Hoa, chúng ta liền nghe bác sĩ, uống trước điểm chút, chốc lát nữa mẹ liền mua cho ngươi chén cháo lại đây. Ngươi liền ở đây nghỉ ngơi thật tốt, mẹ cùng ba trước hết đi ra ngoài. Mẹ, ngươi cùng ba cũng đi nghỉ ngơi đi. Ta không có chuyện gì. Đang nhìn mình mẫu thân, nam nhân trẻ tuổi không khỏi lên tiếng nữa nói rằng, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta và cha ngươi vòng nghỉ ngơi là được rồi. Cười đáp lời, phụ nhân quay người sang, cùng người đàn ông trung niên cùng đi ra khỏi trong phòng bệnh. Cái kia cô viện trưởng, chúng ta cũng hay đi trước. Các ngươi đi làm đi. Nhìn bệnh nhân cha mẹ đi ra phòng bệnh, mấy cái lại đây hỗ trợ y tá lại nhìn xem cái kia tuổi trẻ nam nhân, cũng theo đi ra phòng bệnh, thuận lợi một lần nữa khép hờ lên cửa phòng bệnh, trong phòng bệnh, lại từ đầu yên tĩnh lại. Nhìn mấy người rời đi, Cố Hán Quốc quay đầu trở lại, nhìn một chút cái kia tuổi trẻ nam nhân, lại quay người lại, nhìn về phía bên cạnh Cố Tiểu Anh cầm, vẫn còn video trò chuyện trạng thái điện thoại di động, nhìn về phía video điện thoại đầu con này Liêm Ca. Video trò chuyện con này, nghe video đầu bên kia điện thoại trong phòng bệnh lại yên tĩnh lại, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn video đầu bên kia điện thoại Cố Hán Quốc, lại đem ánh mắt chuyển hướng vậy còn ngồi ở xe lăn nam nhân trẻ tuổi, ngươi nên biết mình trên người phát sinh cái gì đi. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nói câu. Video đầu bên kia điện thoại, nam nhân trẻ tuổi nghe tiếng, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn một chút bên cạnh Cố Hán Quốc, mới đưa tầm mắt quay lại. Trước vốn là không biết, hiện tại thật giống biết đại khái. Nam nhân trẻ tuổi khẽ động khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra điểm nụ cười. Lại chậm rãi cúi đầu, hy vọng hướng mình cánh tay khô gầy, theo sát lại có chút thống khổ ngừng lại động tác. Ta thật giống là gặp tà.
Lao lực, nam nhân trẻ tuổi có chút suy yếu, há miệng, lên tiếng lại nói cú. Có thể cùng ta nói một chút à?
Video điện thoại con này, lại nhìn mắt video đầu bên kia điện thoại nam nhân trẻ tuổi, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nói rằng.
Có thể.
Chính là đại sư ngài cứu ta đi.
Cảm tạ.
Video đầu bên kia điện thoại, trong phòng bệnh, nam nhân trẻ tuổi có chút gian nan đáp lời, lại có thêm chút cảm kích, quay về Liêm Ca nói cảm ơn nói.
Đại khái là hơn một tháng trước, ta thay đổi một công việc, lại trầm mặt lại, nam nhân trẻ tuổi nhìn còn đang nói chuyện điện thoại di động màn hình, có chút mất công sức, lên tiếng nói rồi lên, bên cạnh, Cố Hán Quốc tiếp nhận Cố Tiểu Ảnh trong tay điện thoại di động, hỗ trợ cầm, nghe.
Cố Tiểu Ảnh đứng ở một bên, cũng nghe.
Video điện thoại con này, Liêm Ca liếc nhìn nam nhân trẻ tuổi, chuyển qua ánh mắt, lặng lặng nghe nó tự thuật.
Công việc mới cách lúc trước thuê lại địa phương có chút xa, ta chỉ có thể gần đây một lần nữa tìm cái nhà.
Nam nhân trẻ tuổi dừng lại, mất công sức tiếp tục nói.
Bỏ ra mấy ngày, tìm tới hiện tại trụ chỗ này.
Ở cái có chút lệch địa phương, là cái già trẻ khu.
Bởi vì phải công tác, vì lẽ đó đi xem phòng ốc ngày ấy, là ở buổi tối đi, đợi đến cái kia tiểu khu, ta liền phát hiện, cái kia trong tiểu khu trụ biết dùng người rất ít, cũng chỉ có như vậy mấy gia đình bên trong đèn sáng, lên lầu ở trên hành lang gặp phải, còn chỉ có cái lão nhân. Ta còn hỏi cái kia người đại lý tới, hắn theo ta nói, là chỗ kia lệch, lại là cái già trẻ khu, sở hữu trụ biết dùng người mới thiếu. Ta nghe người đại lý lời nói, liền không lại làm sự việc.
Cũng là bởi vì cái kia lệch, trụ biết dùng người ít, vì lẽ đó tiền thuê nhà mới tiện nghi.
Ta đến xem nhà kia, cảm thấy đến không sai, sẽ ở đó thuê lại hạ xuống.
Mang vào đầu hai ngày, đều không xảy ra chuyện gì, chính là cảm thấy thôi, cái kia trong tiểu khu, chú biết dùng người xác thực là rất ít, sáng sớm ta lúc ra cửa, tối về thời điểm, ở trên hành lang, trong tiểu khu đều không đụng tới người nào.
Vừa đến ban đêm thời điểm, chỗ kia lại có chút lệch, ngoại trừ có lúc gió thổi, có thể nghe được gió thổi âm thanh, cái gì khác đừng đến động tĩnh đều không nghe được.
Nói chuyện, nam nhân trẻ tuổi lại dừng lại, mới lại có chút mất công sức, tiếp tục nói.
Ngày ấy, là ta chuyển tới bên kia qua đi, ta đầu về nghỉ ngơi.
Trước một ngày buổi tối ngủ đến hơi trễ, sáng ngày thứ hai thời điểm, ta lúc còn đang ngủ, đột nhiên như là nghe được cái gì tiếng bước chân, lại sau đó, liền nghe đến tiếng gõ cửa.
Chương 551, khó tiêu mỹ nhân ân chương 551, khó tiêu mỹ nhân ân.
Nghe được có tiếng gõ cửa, ta liền tỉnh lại, từ trên giường bỏ lên, liền đi tới phòng khách mở cửa.
Nam nhân trẻ tuổi ngồi ở xe lăn, có chút mất công sức lên tiếng nói, lại dừng lại, há miệng, tựa hồ có hơi muốn nói lại thôi.
Video điện thoại con này, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn video đầu bên kia điện thoại nam nhân trẻ tuổi, ở trước đó ngươi còn gặp phải chuyện gì?
Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nói câu.
Ở trước đó,
nam nhân trẻ tuổi nói, chậm rãi cúi đầu, có chút khô vàng trên mặt có thêm chút màu máu, ánh mắt có chút xuất thần, tựa hồ hồi ức cái gì, theo sát, vừa tựa hồ nhìn thấy chính mình hình dung tiểu tụy cánh tay, đáy mắt lại ảm đạm đi.
Buổi tối ngày hôm ấy, ta làm giấc mộng, trong mộng có một nữ nhân, ăn mặc quần dài màu đỏ, dung mạo thật là giống rất đẹp. Sau đó ta cùng nàng, cả một đêm, trong mộng đều ở. Ngày thứ hai ta nghe được tiếng gõ cửa lúc tỉnh lại, cả người đều còn rất mệt.
Nói chuyện, nam nhân trẻ tuổi lại dừng lại, mới tiếp tục nói,
buổi sáng hôm đó, ta nghe được tiếng gõ cửa, liền bỏ lên đi mở cửa.
Ở trong phòng ngủ thời điểm, cái kia tiếng gõ cửa còn giống như vẫn đang vang lên, chờ đi tới phòng khách thời điểm, cái kia tiếng gõ cửa lập tức thật giống như liền yên tĩnh. Lúc đó ta thật giống cũng không chú ý, chỉ muốn nhìn một chút ngoài cửa là ai, sau đó liền tiếp theo trở lại đi ngủ.
Nói, nam nhân trẻ tuổi lại dừng lại.
Ta kéo cửa ra, liền nhìn thấy phòng khách ngoài cửa đứng cô gái, đại khái hơn 20 tuổi, ăn mặc màu đỏ váy, dung mạo rất đẹp đẽ.
Khi đó, ta không biết là ngủ mơ hồ, vẫn là làm sao, cũng không cảm thấy nàng cùng trong mộng người phụ nữ kia xem, cũng không cảm thấy kỳ quái.
Ta hỏi nàng là ai, nàng cười, trên mặt còn có chút hồng, trên trán còn có chút mồ hôi hột, nói với ta, nàng là ta đối diện hàng xóm, biết ta là tân chuyển tới, lại đây lên tiếng chào hỏi.
Nàng nói chuyện cùng ta thời điểm, cách đến mức rất gần, ta còn giống như có thể nghe thấy được trên người có cỗ mùi vị.
Thật giống rất thơm.
Ta cùng với nàng liền đứng ở cửa, nói rồi mấy câu nói, biết rồi nàng tên, cũng cùng với nàng nói tên của ta.
Nói rồi vài câu qua đi, nàng còn đứng ở cửa không rời đi.
Ta không biết tại sao, trong lòng cũng không muốn nàng đi.
Ta hỏi nàng, còn có chuyện gì sao?
Trên mặt nàng có chút thật không thiện, theo ta nói, nàng sáng sớm lúc ra cửa quên dẫn theo chìa khóa, hiện tại không vào được.
Ta nghe được nàng như thế nói, thì nói nhanh lên, làm cho nàng nếu không đi vào ngồi một chút.
Nam nhân nói, dừng lại, có chút mất công sức, tiếp tục nói.
Nàng tuy rằng trên mặt có chút thật không thiện, nhưng quên nhiều vài câu qua đi, nàng vẫn là vào phòng.
Vào phòng qua đi, ta thuận lợi đóng lại phòng khách môn, hai người bọn ta ngồi ở phòng khách trên ghế sofa nói chuyện.
Bắt đầu thời điểm, hai người bọn ta cũng chỉ là nói chút chuyện bình thường, ngồi cũng khá xa.
Nàng nói với ta chung quanh đây mấy hộ hàng xóm chút tình huống, ta liền như vậy ưng hai câu.
Sau đó không biết làm sao, liền càng nói càng thâm, nàng bắt đầu nói nàng gia đình, nói nàng việc nhà, ta bắt đầu nói ta công tác, sinh hoạt.
Sau đó hai người bọn ta liền càng ngồi càng gần.
Ta không ngừng được cùng với nàng oán giận công tác trên một số chuyện, ta cảm giác ta nói cái gì, nàng đều có thể hiểu được ta, nàng đều có thể săn sóc ta, có lúc nàng rõ ràng cái gì đều không nói, ta đều cảm thấy cho nàng thật giống lý giải ta.
Không biết như vậy nói rồi bao lâu, nàng cũng không biết là bởi vì trong phòng nhiệt hay là bởi vì cái khác, trên trán đều là chuế chút mồ hôi hột.
Nàng liền hỏi ta, có thể hay không mượn dùng dưới phía ta bên này phòng tắm, làm cho nàng tắm. ta nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp đồng ý. Sau đó, nàng liền tiến vào phòng tắm, trong phòng tắm tiếng nước liền vang lên, ta ngồi ở trong phòng khách, trong đầu không ngừng được muốn rất nhiều thứ, làm sao cũng không ngừng được. Lại sau đó, nàng liền từ trong phòng tắm đi ra, không mặc quần áo. Lại như là cùng trong mộng như thế, ta trở nên mơ mơ màng màng, liền như vậy mơ mơ màng màng, không biết làm sao, ta rồi cùng nàng lăn tới trên giường. Nam nhân nói, dần lại trở nên trầm mặc, video điện thoại con này, Liêm Ca nghe này tuổi trẻ nam nhân tự thuật, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này tuổi trẻ nam nhân, thu hồi ánh mắt, cũng không nhiều lời cái gì. Đợi đến ta cho dù tốt xem có chút khi tỉnh táo, đã là ngày hôm sau sáng sớm thời điểm. Nàng đã không gặp, không biết khi nào thì đi được. Sau đó, ta liền lại ngủ thiếp đi, thật giống rất mệt. Đợi đến ta lúc lại tỉnh lại, lại là trận tiếng gõ cửa, ta đi mở cửa. Liên nhìn thấy nàng lại đứng ở cửa phòng khách, vẫn là ăn mặc cái kia chiều cao quần. Lần này, vào nhà qua đi, liền trực tiếp đi tới phòng ngủ. Một ngày kia, ta đều không đi làm, liền cơm cũng là đến tối, nàng rời đi qua đi, ta mới cảm thấy đến đói bụng ăn. Khi đó, thật giống mơ mơ màng màng, cảm giác cái gì đều không trọng yếu, chỉ cần ta có thể cùng nàng cùng nhau là tốt rồi. Nam nhân trẻ tuổi trầm mặc một chút, nhìn một chút chính mình cánh tay khô gầy, lại tiếp tục nói. Cái kia qua đi, không biết quá bao nhiêu ngày, ta liền ở lại cái kia trong phòng, chờ nàng đến. Nàng đều là ở ta khi tỉnh ngủ liền đến gõ cửa, như là biết ta lúc nào tỉnh, sau đó ở ta không biết lúc nào, nàng liền lại sẽ rời đi. Khi đó, nàng vừa đi ta cảm giác liền cả người đều rất mệt, nhưng là cùng nàng cùng một khối thời điểm, liền một điểm đều không cảm giác được. Ngày ấy, nàng đi rồi qua đi, ta cảm giác rất đói, rất mệt, thật giống cả người đều không khí lực. Ta lấy ra điện thoại di động, điểm cái giao đồ ăn, sau đó, liền trước mắt biến thành màu đen. Lại sau đó, liền vẫn mơ mơ màng màng, như là đang nằm mơ, trong mộng còn giống như lại có lại mơ tới nàng. Lại tỉnh lại, chính là hiện tại cái này một chút. Bây giờ mới biết, phát sinh cái gì. Cảm tạ ngài. Nếu không là ngài, ta liền. Nam nhân trẻ tuổi nói, lại nhìn phía video trò chuyện con này Liêm Ca, cảm kích, đạo tạ. Video điện thoại con này, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt này tuổi trẻ nam nhân, còn nhớ người phụ nữ kia tên gọi là gì sao. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nói câu. Nhớ tới. Nàng gọi Ngưng Sương. Nam nhân trẻ tuổi dừng lại, lên tiếng đáp. Có thể nói cho ta một chút, ngươi ở nơi nào sao? Ở tại Đông Nam Nhai Ngọc Sơn Hạ. Nam nhân trẻ tuổi lên tiếng đáp. Video trò chuyện con này, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt video trò chuyện đầu kia nam nhân trẻ tuổi, không nói cái gì nữa, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía đứng ở một bên Cố Hàn Quốc, lao sư, khả năng còn muốn phiền phức người, mang theo điện thoại di động, lại đi một chuyến chỗ kia. Cố Hàn Quốc nghe tiếng, không làm sao do dự, liền gật đầu đồng ý, ta cũng muốn đi. Bên cạnh, Cố Tiểu Ảnh lại theo sát lên tiếng nói rằng, Cố Hàn Quốc liếc nàng một ánh mắt, đưa tay đem chìa khóa xe lại đưa cho Cố Tiểu Ảnh, xoay người, lại nhấn xuống trong phòng bệnh, kêu gọi Linh, tiểu tử, sắc là rót xương đau. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Lại quay về này tuổi trẻ nam nhân nói cú, Cố Hàn Quốc cầm còn ở video trò chuyện bên trong điện thoại di động, xoay người hướng về phòng bệnh ở ngoài đi ra ngoài, Cố Tiểu Ảnh cũng theo sát, đi ra phòng bệnh. Cảm tạ Cố biệt trưởng. Phòng bệnh ở ngoài, chờ Cố Hàn Quốc cùng Cố Tiểu Ảnh đi ra phòng bệnh, cửa phòng bệnh một bên bệnh nhân cha mẹ, đôi kia vợ chồng mau mau đứng lên, cảm kích quay về Cố Hàn Quốc nói rằng: "Cố viện trưởng ngài vào lúc này chạy tới cho ta nhà hoa xem bệnh, còn không ăn cơm tối đi. Ngày hôm nay là Tết mồng 8 tháng Chạp, ta vừa nãy đi dưới lầu mua phân cháo mồng 8 tháng Chạp, cũng không đáng vài đồng tiền. Cố viện trưởng ngài đừng ghét bỏ, ăn chút lót lót cái bụng đi." Vợ chồng bên trong nam nhân từ phía sau ghế, bưng lên hộp đóng gói tốt chúc, đưa tới, gáy mắt chờ mong, lên tiếng nói rằng: "Nhìn cặp vợ chồng này, Cố Hàn Quốc trên mặt lộ ra chút nụ cười, không từ chối, thu rồi chén này chúc." Chương 552, e sợ không phải cái thứ nhất ba chương 552, e sợ không phải cái thứ nhất ba. "Liêm Ca, người có thể cùng quỷ trực tiếp tiếp xúc sao?" Video đầu bên kia điện thoại, Cố Hàn Quốc cùng Cố Tiểu Ảnh hai người rời đi bệnh viện, lái xe, hướng về người đàn ông kia trước nói tới vị trí chạy tới. Trong xe, Cố Tiểu Ảnh vẫn là ngồi ở chỗ ngồi lái lái xe, Cố Hàn Quốc ngồi ở hàng sau, hỗ trợ cầm còn đang nói chuyện điện thoại di động, có chút ngạc nhiên, Cố Tiểu Ảnh lên tiếng hỏi một câu, Cố Hàn Quốc nghe tiếng, cũng quay đầu, nhìn về phía điện thoại di động màn hình. Video điện thoại con này, từ nơi không xa người đi đường rộn rộn rằng ràng, càng thêm náo nhiệt trên quảng trường quay lại tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn video đầu bên kia điện thoại, ở tình huống bình thường người bình thường không thể, có điều nếu như dương hư âm thịnh, bị âm khí quấn quanh người, dương khi yếu đi, có khả năng có thể cùng quỷ trực tiếp tiếp xúc, có điều, trước bệnh nhân kia, cũng không nhất định cùng quỷ có trực tiếp thân thể tiếp xúc. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca đơn giản giải thích cú. "Tiểu ca ngươi là nói, lại gặp đến cô nương kia trước, hắn làm được giấc mộng kia. Hoặc là sau khi cái kia gần thời gian một tháng, cùng cô nương kia phát sinh thân thể tiếp xúc, đều là người bệnh ở quỷ quái dưới ảnh hưởng ảo giác." Cố Hàn Quốc ngồi thẳng thân thể, lên tiếng tiếp nhận nói, hỏi lại cú, khẽ cười cười, Liêm Ca nhìn video đầu bên kia điện thoại, gật gật đầu, lại đáp một tiếng. Nghe vậy, Cố Hàn Quốc nhìn video điện thoại con này, gật gật đầu, ngâm chiều, theo sát, lại trầm mặt lại, Cố Hàn Quốc lại ngẩng đầu lên. "Nói đến, hay là chúng ta hại hắn, nếu không là chúng ta đem căn phòng kia rèm cửa sổ lôi trên, càn quang, không chắc hắn đã sớm được rồi." Hơi xúc động, lại có chút ấy nấy, Cố Hàn Quốc lên tiếng nữa nói rằng: "Nếu không là hắn bị đưa đến bệnh viện, lão sư các ngươi cho hắn tiến hành rồi chống đỡ trị liệu, không để hắn thân thể đổ, triệt để đèn cạn dầu, hắn đã sớm chết." Khẽ cười, Liêm Ca nhìn video đầu kia Cố Hàn Quốc, lên tiếng nói câu: "Cảm tạ, tiểu ca." Cố Hàn Quốc nghe vậy, lại gật gật đầu, không biết là cảm tạ Liêm Ca cứu bệnh nhân, vẫn là cái khác nói câu, video điện thoại con này, Liêm ca khẽ cười cười, không nói gì thêm nữa. Nên chính là nơi này. Tiểu Ảnh đừng quên cho ngươi mẹ gọi điện thoại, làm cho nàng đừng đi bệnh viện cho chúng ta đưa cơm, miễn cho một chuyến tay không. Một đường nói chút nói, tiêu tốn chút thời gian, đoàn người đến trước cái kia tuổi trẻ nam nhân nói tới cái kia tiểu khu vị trí ngõ nhỏ ở ngoài, Cố Hán Quốc từ hậu môn xuống xe, xoay người lại quay về mới xuống xe Cố Tiểu Ảnh nói câu, liền cầm con ở video trò chuyện bên trong điện thoại di động, đi vào này tiến vào không được xe trong ngõ hẻm, Cố Tiểu Ảnh cũng mau mau theo sát tới. Đây là cái hẻo lánh ngõ nhỏ, trong ngõ hẻm không có vài chiếc đèn đường, có vẻ hơi tối tăm, cũng không có mấy người quá, có vẻ rất là quẩn cũng é, yên tĩnh, chỉ có Cố Hán Quốc cùng Cố Tiểu Ảnh tiếng bước chân của hai người, tại đây trong ngõ hẻm vang vọng, dẫm cái hố này vào mặt đất, hướng về trong ngõ hẻm lại đi trợn, Cố Hán Quốc cùng Cố Tiểu Ảnh lần lượt dừng bước, ngõ nhỏ một bên, xuất hiện cái tiểu khu. Cố Hán Quốc chuyển qua điện thoại di động, đem điện thoại di động nhắm ngay này tiểu khu. Video điện thoại con này, Liêm ca dựa vào video trò chuyện hình ảnh, liếc nhìn video đầu bên kia điện thoại. Giờ khắc này, video đầu bên kia điện thoại, hoàng hôn từ lâu mặt trời lặn, màn đêm bao phủ xuống, không nhìn thấy bao nhiêu ánh đèn, đây là cái chỉ có mấy tầng lâu cao cũ kỹ tiểu khu môn mở rộng, cạnh cửa cũng không ai trông coi. Hướng về trong tiểu khu, đen kịt một mảnh, chỉ có tới gần tiểu khu cạnh cửa, còn sáng chản mở nhạt đèn, tiểu khu mấy tòa nhà trên, cũng chỉ có mấy gia đình còn đèn sáng, còn lại một hộ gian nhà, đều nhấn chìm ở trong màn đêm, từng trận gió lạnh lướt qua, nhẹ nhàng lay động cái kia mở rộng, dì sắt cửa sát, phát sinh chút thanh âm chói tai. "Tiểu ca, muốn đi vào sao?" Video đầu bên kia điện thoại, Cố Hán Quốc đem điện thoại di động xoay chuyển trở về, lại nhìn xem cái kia trong tiểu khu, lên tiếng hỏi một câu, lại quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người Cố Tiểu Ảnh, "Tiểu Ảnh, ngươi liền ở lại này cửa tiểu khu đợi một chút đi." Cố Tiểu Ảnh nghe vậy, gật gật đầu. "Không dùng tới đi tới." Video điện thoại con này, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, lên tiếng nói câu, "Lão sư, ngươi tìm một chỗ, đem này điện thoại di động thả xuống. Sẽ cùng Tiểu Ảnh hướng về bên cạnh hơi hơi lùi điểm là được." "Vậy được, vậy ta liền đem này điện thoại di động phóng tới này cạnh cửa sắt lên đi." Video đầu bên kia điện thoại, Cố Hán Quốc nghe tiếng, gật gật đầu, hướng về trước lại đi vài bước, đi tới cái kia cửa sắt trước mặt, đem điện thoại di động để xuống, liền lui về phía sau mở, một lần nữa lui trở về trong ngõ hẻm, xa hơn một chút nơi, Cố Tiểu Ảnh cũng theo sát, lùi tới bên cạnh. Nhìn video trò chuyện trong hình, Cố Hán Quốc bóng người đi xa biến mất, nghe cái kia cửa sắt thanh âm chói tai, Liêm ca thuận lợi từ trong túi lấy ra địa phủ chế tạo bộ đàm, cũng nắm ở trên tay, phù cận có thể có quỷ sai, làm phiền. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca quay về đầu bên kia điện thoại lên tiếng nói câu. Ti chức nhìn thấy thiên sư, ti chức là này khu trực thuộc nội quỷ kém, thiên sư đến đây, không thể sang nên, mong rằng thứ tội. Theo sát, địa phủ trong máy truyền tin truyền ra đạo lời nói thanh, video đầu bên kia điện thoại đã lui sang một bên trong ngõ hẻm Cố Tiểu Ảnh, Cố Hán Quốc cùng lúc đó, tựa hồ cảm giác được cố lạnh leo thấu xương, thân thể có chút phát lạnh. Không cần đa lễ. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca lên tiếng nói câu, cảm ơn thiên sư. Quỷ sai cung kính lời nói thanh lại từ địa phủ trong máy truyền tin truyền ra, xin hỏi thiên sư có gì phân phó? Làm phiền giúp ta một việc. Nghe tiếng, Liêm ca liếc nhìn không có thay đổi gì video đầu bên kia điện thoại, chuyển qua tầm mắt, ngươi hiện tại nơi ở vị trí phụ cận, nên có cái ma nữ áo đỏ, làm phiền đưa nàng mang tới. Ti chức tuân mệnh, kính xin thiên sư chờ. Địa phủ trong máy truyền tin vang lên nữa quỷ sai cung kính lời nói thanh, theo sát, lại yên tĩnh lại. Bẩm báo thiên sư, phụ thiên sư chi mệnh, vong hồn kỳ lăng xương đã mang đến. Không bao lâu, địa phủ trong máy truyền tin vang lên nữa quỷ sai cung kính lời nói thanh, theo sát, lại yên tĩnh chốc lát sau, lại vang lên cô gái âm thanh. Đại sư, thiên sư. Thiên sư tha mạng, thiên sư tha mạng a. Có chút bối rối giọng nữ vang lên, video đầu bên kia điện thoại, cái kia giả trẻ khu cửa, quỷ sai bắt cái mặc áo đỏ váy dài nữ nhân có chút hoang mang, hướng về quỷ sai trước người cầu xin. Thiên sư tha mạng a, ta không phải cố ý muốn hại người, ta không phải cố ý muốn hại người a, thiên sư tha mạng a. Xem ra chính ngươi cũng biết, chính là cái gì bắt ngươi. Video điện thoại con này, Liêm ca ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nữa nói câu, có thể cùng ta nói một chút sao, tại sao không đi đầu thai? Thiên sư, ta không phải cố ý muốn không đi đầu thai, ta không phải cố ý muốn hại người, ta chính là. Có chấp niệm không bỏ xuống được. Video đầu bên kia điện thoại, nữ nhân tóc có chút tán loạn, trên mặt mang theo chút hồng hào, trên trán còn mang theo chút mồ hôi hột, trước sau chưa hạ xuống, hoảng loạn, nói. Ta không phải cố ý muốn hại Trần đại ca, ta chính là yêu thích hắn, rất yêu thích hắn. Ta có chút không nhịn được, ta đã rất cẩn thận. Ta không muốn hại hắn, thiên sư tha mạng a. Yêu thích hắn, mới vừa thấy lần đầu tiên liền thích. Điện thoại con này, nghe trong máy truyền tin truyền ra lời nói thanh, Liêm ca không khỏi nở nụ cười. Ta cùng Trần đại ca là nhất kiến trung tình. Ta thấy hắn đầu tiên nhìn, liền thích, ta biết, hắn cũng đúng, ta có thể nhìn ra, trong mắt hắn có ta. Đầu bên kia điện thoại, người phụ nữ nói, đáy mắt còn biểu lộ chút ngượng ngùng. Ta cùng hắn nói ta sinh hoạt, yêu thích, hắn cho ta nói hắn công tác, chuyện tiền lòng, hắn biết tâm ý của ta lý giải hắn một phiền. Người ở chỗ này bao lâu? Nghe ma nữ này lời nói, Liêm ca không khỏi lại cười cận, lên tiếng nói câu. Có hơn một năm. Vậy hắn e sợ không phải người cái thứ nhất kiến trung tình người đi. Không khỏi cười, Liêm ca lên tiếng nói câu. Chương 553, buồn cười sự tình chương 553, buồn cười sự tình. Thiên sư, ta cùng Trần đại ca là chân tâm. Đầu bên kia điện thoại, nữ nhân bị quỷ sai bắt, hướng về trước người, lên tiếng nữa nói rằng. Trần đại ca cùng trước những người lòng lang dạ sói nam nhân đều không giống nhau, bọn họ đều chỉ là ở chỗ này chờ rất ngắn đoạn thời gian, liền đem ta vứt bỏ ở chỗ này, một mình rời đi, cũng chỉ có Trần đại ca, cũng chỉ có hắn, vẫn ở chỗ này, vẫn không đi, chỉ có hắn, vẫn bồi tiếp ta. Nữ nhân dây rủa, kể ra, cầu xin. Ta không phải muốn cố ý hại hắn, ta đã rất cẩn thận. Ta cẩn thận, có thể không đụng tới hắn liền không đụng tới hắn, có thể cách xa hắn một chút thời điểm, ta liền cách rất xa, sợ ta trên người âm khí xúc phạm tới hắn, ta cũng chỉ là muốn cho hắn, bồi tiếp ta lâu một chút. Nhưng là hắn như vậy nhìn ta thời điểm, ta cái gì cũng từ chối không được hắn. Cầu thiên sư tha mạng, cầu thiên sư không muốn bắt ta đi, ta nghĩ ở chỗ này chờ hắn trở về, nhìn lại một chút hắn. Nghe địa phủ trong máy truyền tin truyền ra lời nói thanh, Liêm ca trên mặt nụ cười dần dần rút đi, liếc nhìn video đầu bên kia điện thoại, không có thay đổi gì hình ảnh, chuyển qua ánh mắt, ngươi có nghĩ tới hay không, hắn đối với ngươi trần tâm, kỳ thực là chịu đến trên người ngươi âm khí ảnh hưởng.
Sẽ không.
Trần đại ca cùng trước những người kia không giống nhau.
Không giống nhau.
Đầu bên kia điện thoại, nữ nhân nghe tiếng, tựa hồ so với trước càng thêm hoảng loạn, lắc đầu, lặp lại, một lần lần nói. Trước những người kia chịu đến âm khí ảnh hưởng vẫn là chạy, đem ta một người vứt tại nơi này, nhưng Trần đại ca không có, hắn không có ném ta, hắn vẫn bồi tiếp ta, hắn không giống nhau. Vì lẽ đó hắn không phải, đúng không? Ngẩng đầu, nữ nhân tóc thai rối bời, trên mặt căng thẳng, đáy mắt tựa hồ còn mang theo chút cầu xin, mang theo chút kỳ vọng, người phụ nữ nói, tựa hồ chính là thuyết phục chính mình. Nghe địa phủ trong máy truyền tin truyền ra lời nói thành, Liêm ca không trả lời, chỉ là ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nữa nói câu, người quỷ cùng tồn tại, chung quy hại người hại mình. Mặc dù ngươi không muốn hại hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ bởi vì âm khí quấn quanh người, dương quá hư, thân thể đèn cạn dầu mà chết. Nữ nhân nghe Liêm ca lời nói, chậm rãi cúi đầu, trước đáy mắt chỉ còn lại điểm hào quang cũng dần dần ảm đạm đi, trầm mặc. Ngồi ở trên ghế dài, nghe đầu bên kia điện thoại yên tĩnh lại, Liêm ca cũng không nhiều lời cái gì, chuyển qua tầm mắt, nhìn rộn rằng rằng, náo nhiệt trên quảng trường, lặng lặng chờ đợi. Thiên sư, ngài có gặp hắn chưa? Hắn thế nào rồi? Hắn có nhắc qua ta sao? Hắn? Trầm mặc một chút, nữ nhân lại chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt toát ra chút tức ao, căng thẳng, nhìn trước người, lên tiếng hỏi, hắn có nhắc qua ngươi? Chuyển qua tầm mắt, dừng lại, Liêm ca trả lời cũ. Cảm tạ thiên sư. Tựa hồ câu nói này đã đầy đủ để nữ nhân này cao hứng, trên mặt nàng hiện ra nụ cười, vui mừng, đáy mắt có thêm chút nước mắt, ngập lấy, không lăn xuống dưới đến. Còn nhớ ngươi là chết như thế nào sao? Có thể cùng ta nói một chút sao? Nghe tiếng, Liêm ca dừng lại, lại chuyển qua ánh mắt, nhìn cách đó không xa náo nhiệt trên quảng trường, lên tiếng nói câu. Nữ nhân nghe tiếng, đáp một tiếng, lại trở nên trầm mặc. Ta là bị chồng ta đánh chết, ngay ở lầu này trên. Trầm mặc lại, nữ nhân lên tiếng nói rồi lên. Thời điểm trước kia, ta liền ở tại nơi này trên lầu, ở tại Trần đại ca hiện tại trụ đến nhà đối với môn. Ta cùng chồng ta là ở mới từ trường học đi ra nào sẽ nhận thức. Nhận thức không bao lâu, hắn theo ta nói, hắn yêu thích ta. Nữ nhân ngẩng đầu lên, quay đầu lại nhìn ngó phía sau tiểu khu. Hồi đó, ta còn chưa làm sao yêu thích hắn, liền từ chối hắn. Có điều hắn bị cự tuyệt sau, nhưng không có từ bỏ, vẫn cứ đang đeo đuổi ta. Từ từ, thời gian lâu dài, ta đối với hắn cũng chậm chậm cũng có cảm tình, liền như vậy, chúng ta đã có ở đó rồi đồng thời. Cùng nhau qua đi 2 năm, chúng ta cảm tình chậm rãi ấm lên, ta mang thai. Nói chuyện, nữ nhân chậm rãi lại quay đầu lại, lại trầm mặt lại. Hắn rất cao hứng, tính toán tương lai sinh hoạt, nói đối với hải tử sự tưởng tượng. Mang thai khoảng 3 tháng thời điểm, ta theo hắn trở về nhà, bắt đầu thời điểm, mẫu thân hắn đối với ta rất nhiệt tình, đối với ta rất tốt, rất quan tâm. Ở nàng chỗ ấy thời điểm, thỉnh thoảng liền cho ta hầm canh bù thân thể, đối với ta chăm sóc rất tỉ mỉ. Ta muốn uống nước thời điểm, nàng liền sẽ giúp ta rót nước, ta nghĩ tới thân, nàng liền ngay cả bận bịu lại đây xem ta. Tuy rằng mang theo mang thai rất mệt, nhưng này một chút ta vẫn là rất cao hứng, bởi vì bọn họ đối với ta biểu hiện rất quan tâm. Sau đó mới biết, cái kia không phải là đối ta. Người phụ nữ nói, dừng lại, trên mặt nở nụ cười, không biết là đang cười chính mình, vẫn là cái khác. Hai tử 4 tháng thời điểm, cái bụng nhanh lớn hơn, ta cùng hắn vội vã làm cái hôn lễ, kết hôn. Mang thai 5 tháng thời điểm, ta bất ngờ sinh non. Cái kia qua đi, con mẹ nó thái độ lại như là trở mặt như thế, đột nhiên liền thay đổi. Ta từ bệnh viện lúc tỉnh lại, bên người chỉ có y tá, hắn cũng ở, trong ngày thường vây quanh ta đảo quanh hắn mẹ cũng không ở. Khi đó, ta cũng làng ốc, ta còn muốn, hắn mẹ là bởi vì hài tử không còn khó chịu, mới không có tới bệnh viện, hắn là ở ngoại địa đi công tác, còn không chạy về. Chỉ ở bệnh viện đợi 2 ngày, ta liền từ bệnh viện trở về nhà hắn. Chính là cái kia trên lầu. Trở lại qua đi, hắn ở bên ngoài công tác không ở nhà, chỉ ta cùng hắn mẹ 2 người ở tại cái kia trong phòng. Từ bệnh viện trở lại qua đi, không còn khát nước thời điểm nước, không còn bình thường đôn đến hang, càng không trong ngày thường quan tâm. Hắn mẹ nhìn ta, lại như là cùng nhìn thấy cựu nhân, mặt lạnh nhạt, thật giống là ta đã làm sai điều gì, trong ngày thường hoặc là liền không nói chuyện với ta, một cái miệng liền quái gở. Hồi đó, ta cũng là ngốc, bọn họ như vậy đối với ta, ta còn thực sự như là cảm giác là mình làm sai rồi như thế. Hắn mẹ làm sao lời lẽ vô tình đối với ta, ta đều như vậy nhịn. Nói, nữ nhân lại dừng lại, trên mặt nở nụ cười, theo sát, nụ cười lại bỗng nhiên rút đi. Cũng không biết có phải là lần kia mang thai tiêu hao hết vật khí, cái kia qua đi mấy năm, ta đều không thể lại mang thai. Hắn mẹ quay về sắc mặt của ta càng ngày càng khó coi, nhìn ta lại như là xem cái dưới không được trứng gà, như là hận lên ta. Hắn thái độ đối với ta cũng là càng ngày càng lạnh, bắt đầu là thường thường đi công tác không trở lại, đến lúc sau, hắn mẹ tạ thế qua đi, có dòng giá 2 năm đều không từ bên ngoài đã trở lại, ta thậm chí ngay cả hắn ở đâu cũng không biết. Nếu không là đầu giường trước mặt còn bày đặt trương hắn bức ảnh, ta e sợ đều có thể quên hắn hình dạng ra sao. Cũng là cái kia 2 năm, ta gặp phải hắn, hắn liền ở tại Trần Đại Ca hiện tại trụ đến địa phương. Ta thường thường lúc ra cửa gặp phải hắn, thường xuyên qua lại, liền chậm rãi quen. Ta cho rằng hắn cùng chồng ta không giống nhau, cùng nam nhân khác không giống nhau, hắn rất ôn nhu, rất săn sóc, rất quan tâm ta. Kết quả, hắn chính là muốn cùng ta lên giường. À cặc, khi đó ta cũng là ngốc, ta còn thực sự với hắn lăn tới trên giường đi. Ta cái kia trượng phu nói đúng, ta còn thực sự chính là cái dâm phụ, chính là cái giày rách. Cười, nữ nhân tựa hồ nước mắt đều sắp bật cười. Ngày ấy, ta cái kia cách 2 năm lại trở về, ta cùng hắn ở trên giường, chồng ta muốn đánh hắn, hắn ôm đùm ta đẩy qua, sau đó liền như vậy chạy. Liền như vậy, ta cái kia trượng phu đánh chết ta. Nữ nhân cười, một tia oán khí từ hồn thể trên sinh sôi, theo sát, lại tản đi. Hắn nói đúng, ta chính là cái dâm phụ, không phải vậy ta làm sao có thể biến thành như bây giờ. Nữ nhân cười, tựa hồ nói rất buồn cười sự tình. Chương 554, đầy đủ chương 554, đầy đủ mang theo chút hàn ý gió thổi dị sắt loang lổ cửa sắt cọt kẹt vang vọng, che giấu ở trong màn đêm, trong ngõ hẻm chút từ lâu đóng cửa trên cửa hàng, đã phai màu bóc ra hồi phi, bảng hiệu cũng ở dương nhanh múa đuốt, phát sinh chút phần phật thanh. Tựa hồ trên người cô gái váy dài cũng đang mang theo hàn ý trong gió, nhẹ nhàng bị nhiễu loạn, nữ nhân đứng, trên mặt cười, tựa hồ cười đến nước mắt đều sắp đi ra. Theo sát, trên mặt nữ nhân nụ cười rút đi, trên mặt vẻ mặt lại trở nên hoang mang lên, có chút sốt sáng, hướng về trước chết cầu xin. Thiên sư, ta không phải có ý định muốn hại Trần Đại Ca, thiên sư khai ân, có thể tha cho ta hay không, không muốn bắt ta, để ta có thể ở chỗ này chờ Trần Đại Ca trở về. Hoang mang, nữ nhân hướng về trước người, cầu xin. Cầu thiên sư khai ân, cầu thiên sư khai ân. Không muốn bắt ta, ta liền ở đây chờ Trần Đại Ca trở về, ta cái nào cũng không đi. Như khóc như kể giống như cầu xin, nữ nhân tóc thai rối bời, thân thể hướng phía trước nào, tựa hồ muốn quỳ trên mặt đất cầu xin. Bên cạnh ngươi chính là địa phủ quỷ sai. Điện thoại con này, nghe địa phủ trong máy truyền tin truyền ra, nữ nhân vậy có chút hoang mang tiếng cầu xin, Liêm Ca dừng lại, mới chuyển qua tầm mắt, lên tiếng nói câu, nghe tiếng, đầu bên kia điện thoại, nữ nhân tiếng cầu xin dần dần lắng lại, đáy mắt ước ao dần dần rút đi, theo sát, lại quay đầu lại nhìn phía bắt nàng quỷ sai. Quỷ sai đại ca, có thể hay không không mang ta xuống, ta còn chưa muốn xuống, ta nghĩ ở chỗ này chờ hắn, chờ Trần đại ca trở về. Van cầu ngươi, quỷ sai đại ca, không muốn mang ta xuống. Quỷ sai đại ca, ta liền ở đây chờ hắn, ta cái gì cũng sẽ không làm, ta sẽ không hại người. Van cầu ngươi, để ta ở chỗ này chờ hắn đi. Hoang mang, cầu xin, nữ nhân quay về bắt nàng quỷ sai một lần lần nói, quỷ sai nhìn nữ nhân này, có chút trầm mặc, không nói chuyện, người quỷ trùng quy khó cùng tồn tại. Trên người ngươi âm khí quá nặng, ngươi sẽ cùng hắn ở lại cùng nhau, không bao lâu nữa, hắn liền lại sẽ biến thành hiện tại cái này phó dáng dấp. Điện thoại con này, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn cách đó không xa, càng thêm náo nhiệt quảng trường, lên tiếng nữa nói câu. Nữ nhân nghe tiếng, dần dần lại ngừng lại âm thanh, dừng lại cầu xin, đáy mắt ước ao dần dần ảm đạm, chậm rãi cúi đầu, trở nên trầm mặc. Liêm Ca thu hồi ánh mắt, liếc nhìn trước người xa xa, lại dừng lại, mới lên tiếng nữa nói câu, có điều, sẽ rời đi trước, ngươi có thể lại đi gặp hắn một lần. Nghe tiếng, đầu bên kia điện thoại, nữ nhân bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, đáy mắt bắn ra chút thần thái, có thật không? Cảm tạ thiên sư, cảm tạ thiên sư. Có thể gặp lại hắn một mặt đã đủ rồi, cảm tạ thiên sư, tạ thiên sư khai ân. Trên mặt nữ nhân hiện ra nụ cười, trong mắt ngậm lấy nước mắt, cảm kích, một lần lần hướng về trước người nói. Liêm Ca nghe tiếng, không chuyển qua tầm mắt, nhìn xa xa, cũng không nói gì thêm nữa. Cái kia thiên sư, đi trước hết mang nàng tới. Làm phiền. Liêm Ca gật gật đầu, nói câu. Theo sát, địa phủ bộ đảm lại yên tĩnh lại. Đầu bên kia điện thoại, quỷ sai đưa tay bắt nữ nhân bay, lui về phía sau vài bước, theo sát, mang theo nữ nhân bỗng nhiên biến mất ở này trong ngõ hẻm. Liêm Ca ngồi ở trên băng ghế dài, nhìn náo nhiệt trên quảng trường, nghe theo thanh phong quanh quẩn ở bên tai ầm ĩ lời nói thành, thuận lợi đem địa phủ bộ đảm lại từ đầu cất đi. Liêm Ca, Liêm Ca. Xong chưa? Liêm Ca, Liêm Ca. Video đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh âm thanh dần dần tới gần. Vừa nãy ngồi đó đột nhiên lạnh đến mức thấu xương, vào lúc này lại không như vậy lạnh, hẳn là xong chưa? Đã đi tới cái kia đặt ở dị sắt cạnh cửa sắt điện thoại di động phụ cận, Cố Tiểu Ảnh lại lên tiếng nói câu, "Được rồi, đem điện thoại di động cầm lấy đến đây đi." Video điện thoại con này, nghe đầu bên kia điện thoại âm thanh, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, khẽ cười cười, lên tiếng nói câu, "Thế nào rồi a, có nhìn thấy cái kia ma nữ sao?" Theo sát, video đầu bên kia điện thoại, Cố Tiểu Ảnh đem trên mặt đất điện thoại di động một lần nữa cầm lên, quay về video điện thoại con này Liêm Ca, có chút ngạc nhiên, lên tiếng hỏi, "Nhìn thấy?" Khẽ cười, Liêm Ca lên tiếng đáp lời, "Tiểu Ca, cô nương kia là bị." Video đầu bên kia điện thoại, Cố Hán Quốc cũng đi tới phụ cận, xuất hiện ở video điện thoại trong hình, đã bị dẫn đi. Liêm Ca lên tiếng lại đáp một tiếng, Cố Hán Quốc nghe vậy gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa. "Liêm Ca, tên nữ quỷ đó vì sao lại?" "Nàng là loại kia." "Ân, chính là loại kia quỷ sao?" "Đây hứng thú." Cố Tiểu Ảnh lên tiếng nữa hỏi. "Tiểu cô nương ra ra, hỏi chút gì đây?" Cố Hán Quốc ở một bên tức giận, lên tiếng nói câu, nhưng theo sát, cũng chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía video điện thoại con này Liêm Ca, là loại kia quỷ. Xem như là cái không biết nên nói đáng thương, vẫn là đáng thương cá nhân. Đầu tiên là cười đáp lời, nụ cười lại dần dần rút đi, Liêm Ca nói đơn giản chút người phụ nữ kia sự tình, đầu bên kia điện thoại, Cố Hán Quốc cùng Cố Tiểu Ảnh hai người một bên nghe, một bên hướng về ngõ nhỏ ở ngoài đi tới, dần dần có chút trầm mặc. Cảm tạ quỷ sai đại ca, cảm tạ quỷ sai đại ca. Quỷ sai mang theo nữ nhân xuất hiện ở bệnh viện phòng bệnh, nữ nhân đầu tiên là xoay người, hướng về quỷ sai cảm kích nói cảm ơn, lại nghiêng đầu, nhìn về phía trên giường bệnh cái kia tuổi trẻ nam nhân, quỷ sai nghe tiếng, nhìn một chút nữ nhân, nói cái gì cũng không nói, nhưng cũng buông ra bắt nữ nhân vai tay, hướng về bên cạnh tránh ra vài bước. Nữ nhân lại hướng về quỷ sai quăng tới ánh mắt cảm kích, lại xoay người, nhìn phía trên giường bệnh nam nhân trẻ tuổi, nam nhân trẻ tuổi giờ khắc này ngồi ở trên giường bệnh, tựa ở giường bệnh đầu giường, nhìn cuối giường phương hướng, ánh mắt có chút hoảng hốt, tựa hồ xuất thần, đang suy nghĩ cái gì, thỉnh thoảng lại chuyển qua tầm mắt, nhìn mình như tiểu tụy cánh tay, trầm mặc. Nữ nhân nhìn này tuổi trẻ nam nhân, trong mắt ngậm lấy chút nước mắt, có chút si ngốc nhìn, Trần đại ca. Tiếng hô, nữ nhân không khỏi hướng về giường bệnh một bên lại di chuyển vài bước, theo sát, vừa tựa hồ cảnh giác lại đây, mau mau dừng lại chân, chỉ là xa xa, cách đoàn khoảng cách, nhìn trên giường bệnh nam nhân trẻ tuổi, nam nhân trẻ tuổi vẫn như cũ xuất thần, nhìn cuối giường phương hướng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nam nhân trẻ tuổi trên mặt lộ ra chút nụ cười. Trần đại ca. Nữ nhân nhìn nam nhân trẻ tuổi, trong mắt ngậm lấy nước mắt, trên mặt cũng hiện ra chút nụ cười, theo sát, nam nhân trẻ tuổi lại chậm rãi cúi đầu, nhìn mình cánh tay cô gầy, như sải giống như thân thể, nụ cười trên mặt lại dần dần rút đi. Nữ nhân vẫn là nhìn, si ngốc nhìn nam nhân trẻ tuổi, liền như thế cách xa xa, giơ tay lên, tựa hồ muốn lau chùi dưới nam nhân trẻ tuổi, chỉ là tay nâng lên, lại dừng lại trụ. Liền như thế, nữ nhân đứng ở phòng bệnh một bên, si ngốc nhìn nam nhân trẻ tuổi, nam nhân trẻ tuổi nhìn cuối giường, trước sau xuất thần, hồi lâu, ngoài cửa sổ bóng đêm sâu hơn chút, nữ nhân thu tay về, thu hồi si ngốc ánh mắt, quay lại thân. Cảm tạ quỷ sai đại ca. Quỷ sai đại ca mang ta đi xuống đi. Nhìn quỷ sai, nữ nhân cảm kích, lên tiếng nữa nói câu, nếu như ngươi muốn chờ có thể lại chờ một lúc. Quỷ sai nhìn một chút nữ nhân, chỉ là lên tiếng nói câu. Không cần, đã được rồi. Nữ nhân lắc lắc đầu, lên tiếng nói rằng, chỉ nói là, vẫn không khỏi quay đầu, nhìn phía trên giường bệnh nam nhân trẻ tuổi, mà ngay vào lúc này, trên giường bệnh nam nhân trẻ tuổi, rốt cục nghiêng đầu, nhìn phía nữ nhân bên này. Đầy đủ. Ánh mắt tựa hồ tụ hợp, trên mặt nữ nhân hiện ra chút nụ cười, quay người sang. Quỷ sai nhìn một chút nữ nhân, không lên tiếng nữa, đưa tay bắt nữ nhân bay, theo sát, mang theo nữ nhân, đột nhiên biến mất ở trong phòng bệnh. Chương 555, Tiểu Thiến chương 555, Tiểu Thiến. Người đàn ông kia cũng là tên xấu xa, liền hiện tại cái này răng dấp, hai năm liền nhà đều không dính, còn không thấy ngại lúc trước mặt dày mày dạn theo đuổi người khác. Lúc trước theo đuổi người khác thời điểm, làm sao không nói nhà chúng ta nhất định phải để ngươi sống hài tử, ngươi muốn không sinh được đến hài tử vậy thì không phải chúng ta người nhà câu nói như thế này đây. Trở lại trên xe, Cố Hán Quốc lái xe, Cố Tiểu Ảnh ngồi ở hàng sau, có chút căm phẫn sục sôi lên tiếng nói. Có điều, nếu đều như vậy, nàng làm sao bất hòa người đàn ông kia ly hôn đây? Nói, Cố Tiểu Ảnh lại có chút nghi hoặc, điện thoại con này, Liêm Ca nghe Cố Tiểu Ảnh lời nói, chuyển qua tầm mắt, không trả lời. Đầu bên kia điện thoại, Cố Hán Quốc lái xe, chuyển qua tầm mắt, hướng về bên cạnh nhìn nó, lại nhìn về phía trước xe. Ta mới ra làm việc hồi đó, ở một cái trong bệnh viện thực tập, có cái bệnh nhân, là một cái hơn 20 tuổi cô nương, theo thói quen sinh non, nguyên nhân sinh bệnh không rõ ràng, không có quá tốt trị liệu thủ đoạn. Trong vòng 3 năm, mang thai 5 lần, 5 lần toàn bộ sinh non, ta ở bệnh viện nhìn thấy nàng thời điểm, nàng lần thứ 6 mang thai, một người tới làm kiểm tra sản khoa. Bác sĩ kỳ thực đã không đề nghị nàng mang thai, nàng y sĩ trưởng còn lúc trước theo chúng ta từng nói tới chuyện này, có chút sinh khí, nói nàng nhà chồng người không phải đồ vật, buộc nàng mang thai. Cùng ta đồng kỳ một cái bác sĩ, cũng ở lần kia gặp phải cô nương kia, liền không nhịn được cũng hỏi nàng, đều như vậy, làm sao bất hòa nàng trượng phu ly hôn? Cô nương kia không nhắc lên nàng nhà mẹ đẻ chứ? Cố Hán Quốc lái xe, lên tiếng nói. Nghe tiếng, Cố Tiểu Ảnh có chút rõ ràng, cũng có chút trở nên trầm mặc. Điện thoại hai con, tùy theo, có chút tiến tĩnh. Ba, nếu như sau đó ta gả cho Liêm ca bắt nạt ta, ngươi gặp giúp ta đi. Video đầu bên kia điện thoại, không lại tiếp tục lời kia để, Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên, quay về lái xe Cố Hán Quốc lên tiếng hỏi. Tiểu ca làm sao bắt nạt ngươi, ngươi thiếu bắt nạt điểm tiểu ca là tốt lắm rồi. Cố Hán Quốc không quay đầu lại, lên tiếng đáp, Cố Tiểu Ảnh không khỏi có chút vô lực hào thanh. Quả nhiên, con rể là thân con rể, con gái liền không biết là có phải là thân nữ nhi. Dâm gì, Cố Tiểu Ảnh không khỏi sẽ ở một bên nhắc tới cú, điện thoại hai con, Liêm ca cùng Cố Hán Quốc lần lượt nở nụ cười. Liêm ca, ngươi cách xa như vậy, phần này người khác cảm tạ ngươi cháo mồng 8 tháng chạm, ta liền giúp ngươi ăn à. Chuyển hướng đề tài, đầu bên kia điện thoại bầu không khí ung dung chút. Cố Tiểu Ảnh từ bên cạnh cầm lấy trước đôi kia vợ chồng đưa cho Cố Hán Quốc cái kia bát cháo mồng 8 tháng chạm, lên tiếng nói rằng, khẽ cười, nhìn video đầu bên kia điện thoại Cố Tiểu Ảnh, Liêm ca lên tiếng nói câu. Tiểu ca a, gần như ngươi cũng đi tìm cái địa phương ăn cơm tối đi. Khí trời lạnh, ăn khẩu nhiệt, tóm lại là muốn thoải mái một chút. Một lúc ta tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm là được. Đáp lời nói, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trên vai đứng thẳng chân trước, trông mà thèm video đầu kia, Cố Tiểu Ảnh trong tay bưng cái kia chén cháo chua trắng, lại khẽ cười cười. Ngồi ở trên ghế dài, cùng đầu bên kia điện thoại Cố Tiểu Ảnh, Cố Hán Quốc thỉnh thoảng nói một câu, cách đó không xa trên quảng trường, người đi đường rộn rộn rằng rằng, bán hàng rong dần dần tụ tập, bóng đêm dần thâm, từng chiếc đèn đuốc dần dần sáng lên, dưới đèn, dần dần náo nhiệt. Lại cùng video đầu bên kia điện thoại Cố Tiểu Ảnh Cố Hán Quốc nói rồi một chút nói, đợi đến Cố Tiểu Ảnh Cố Hán Quốc hai người đến nhà, Liêm ca kết thúc cùng Cố Tiểu Ảnh trò chuyện. Tùy ý, thu hồi điện thoại di động. Lại từ trên ghế dài đứng lên, Liêm ca xoay người, lại ngắm nhìn cách đó không xa, náo nhiệt trên quảng trường, hoặc là mang theo hải tử toàn ra, hoặc là tựa sắt tình nhân, hoặc là làm bạn lão nhân, hoặc là từ trên quảng trường đội vã xuyên qua, hoặc là ở chút quầy hàng trước dừng lại, hoặc là nói chút giữa ban ngày sự, tỏa ra bộ, điểm điểm đèn đuốc rọi sáng trên quảng trường, tiệm ăn vật vị tăng lên trên đằng nhiệt khí, quanh quần hương vị, vật việc bán hàng rong thỉnh thoảng mua đi, bắt chuyện dừng chân lại người đi đường, rộn rộn ràng ràng người đi đường, cũng ở dưới đèn ha bạch khí, lẫn nhau nói chút nói. Sâu kẹo hồ lô, sâu kẹo hồ lô. Cho hải tử mua xuyến đi. Mì xào, cơm chiên tiêu đốt. Lời nói thanh, tiếng giao hàng, pha tạp bảo, náo nhiệt. Chít chít, chít chít chi. Chuột trắng cũng chuyển động đầu, nhìn xung quanh bốn phía, nhìn cái kia từng cái tiệm ăn vặt bị mua đi vài tiếng, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn chuột trắng, khẽ cười cười, lại di chuyển bước chân, đi ra phía sau băng ghế dài, hướng về cách đó không xa, quảng trường một bên, một cái tiệm ăn vặt bị đi tới. Tiểu ca, ngày hôm nay ăn chút gì? Cơm chiên mì xào, thiêu đốt đồ xì nướng, món xào, ngày hôm nay Tết mồng 8 tháng Chạp, còn có cháo mồng 8 tháng Chạp. Bày hàng trước, bày vài tờ tiểu bản, ghế gỗ, bày hàng sau, chủ quán trưởng nối sát, lật xào trong nồi món ăn, xoay người, lên tiếng bắt chuyện thanh Liêm Ca. Sao cái hâm lại thịt, trở lại phân cháo mồng 8 tháng Chạp đi. Đến gần đến này quầy hàng trước, Liêm Ca lên tiếng đáp lời. Được rồi, ngài ngồi trước một chút, ta này xào kỹ, liền cho ngài đoan lại đây. Một bên bận việc, chủ quán một bên lại đáp. Quay người sang, Liêm Ca tùy ý tìm cái quầy hàng trước vị trí ngồi xuống, chuyển qua tầm mắt, nhìn này dọc theo quảng trường một bên, từng cái náo nhiệt quầy hàng, nghe theo thanh phong ở vang lên bên tai lời nói thanh, trên vai chuột trắng cũng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, nhìn xung quanh bốn phía. Tiểu ca, đây là ngài muốn cháo mồng 8 tháng Chạp, mới ra nổi, còn nóng lắm, ngươi ăn trước lót lót cái bụng, ấm áp, ngài muốn món ăn, lập tức liền cho ngươi xảo kỹ bưng lên. Chủ quán bận việc, bước nhanh từ quầy hàng sau đi ra, bưng chén lớn cháo mồng 8 tháng Chạp, phóng tới Liêm Ca trước người, lại lần nữa đi rồi trở lại, bận việc đến đâu lên, bưng lên chút. Liêm Ca cầm đũa, nhấp một hớp. Chít chít, chít chít chi. Trên vai, chuột trắng trông mà thèm nhìn chằm chằm, con ngươi không nhúc nhích nhìn chút, cầm đũa, gắp đũa cháo mồng 8 tháng Chạp bên trong thịt, đưa cho chuột trắng. Liêm Ca tiếp tục uống chút, nghe bên cạnh người náo động, náo nhiệt. Tiểu ca, đây là ngài muốn hâm lại thịt. Chủ quán lại bưng bàn món ăn phóng tới trước người trên bàn, một lần nữa đi rồi mở. Liêm Ca gắp đũa hâm lại thịt, đưa cho đã trông mà thèm chuột trắng, tiếp tục ăn món ăn, húp cháo, nhìn thân thể, náo nhiệt trên chỗ bán hàng, muôn hình muôn vẻ thực khách, quảng trường một bên, qua đường người đi đường. Vân đạo nói rồi, vân đạo pháp lực thấp kém, thực sự là không thể ra sức. Cứu không được, ngươi đưa tay cho ta giật ra. Đại sư, ngươi cứu giúp nàng, ngươi cứu giúp nhà ta tiểu thiến đi. Ngay vào lúc này, một trận thanh âm huyên náo từ bên cạnh cách đó không xa vang lên, mới vừa chữa khỏi cái Ninh Thái Thần lại tới cái tiểu thiến. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh quảng trường một bên đường phố bên, một cái đạo sĩ chính một tay cầm khối vải, một tay dùng sức đẩy ra bên cạnh tay của hai người, bên cạnh hai người là đối với vợ chồng, ước chừng 40, 50 đến tuổi, đang gắt gao nắm lao đạo sĩ này quần áo, khổ sở cầu xin, ba người ở ven đường lôi kéo, dẫn tới chu vi mấy cái sạp vị trên thực khách lần lượt nghiêng đầu, nhìn bên kia xem. Cứu, cứu cái dám ác cứu, lão tử đều nói rồi, cứu không được, cứu không được. Các ngươi con gái đều chết rồi, đã chết rồi. Lão đạo sĩ tựa hồ có hơi tức đến nổ phổi, mạnh mẽ đẩy ra hai người lôi kéo tay. Đại sư, con gái của ta không chết à, nàng không chết à, đại sư ngươi cứu giúp nàng, cứu giúp tiểu thiến đi. Mẹ kiếp, hai cái người điên. Đưa tay cho ta giật ra, cho bần đạo lấy tay giật ra. Chương 556, người điên chương 556, người điên. Buông tay, buông tay. Đường phố bên, lão đạo sĩ hướng về phía vợ chồng hô, tay một bên dùng sức vặn bung ra hai người nắm trên người hắn đạo bảo tay, hai vợ chồng người chăm chú nắm, không muốn bung ra, lại không dám dùng sức lôi kéo, chỉ có thể một bên nắm, một bên bị chế theo lão đạo sĩ một chút dịch chuyển về phía trước, một bên hướng về phía lão đạo sĩ khổ sở cầu xin. Đại sư, van cầu ngươi, đại sư, ngươi cứu giúp nàng, ngươi cứu giúp con gái của ta đi. Viền mắt hồng, vợ chồng bên trong nữ nhân căng thẳng, sốt ruột quay về lão đạo sĩ cầu xin. Đại sư ngài trước nói có thể cứu tiểu thiến, ngài nói có thể cứu nàng. Đại sư, ngươi cứu giúp nàng đi. Chúng ta có tiền, chúng ta có tiền. Đại sư ngài muốn bao nhiêu đều được, ngươi cứu giúp nàng đi. Nữ nhân một cái tay vẫn cứ chăm chú nắm lao đạo sĩ đã bảo, một cái tay khác ở trên người quần áo trong túi, hoảng loạn tìm đòi, ra bên ngoài đảo chút tiền, cầu xin. Ngươi nghe không hiểu, trước lao tử lừa các ngươi, chính là lừa các ngươi tiền. Các ngươi con gái đã chết rồi, cứu không được, cứu không được. Buông tay, buông tay. Cho ta lấy tay giật ra. Lao đạo sĩ lôi kéo quần áo, có chút tức đến nổ phổi địa hướng về phía vợ chồng hô. Tựa hồ thấy hai người còn chưa buông tay, lão đạo sĩ con mắt có chút đỏ, đưa qua nắm chặt khối vải một cái tay khác, hướng về phía hai vợ chồng người nắm hắn quần áo tay, không ngừng đấm bảo. Đại sư, van cầu ngài cứu giúp nàng đi, chỉ có đại sư ngài có thể cứu nàng. Phản phất không nghe lão đạo sĩ lời nói, tùy ý lão đạo sĩ đưa tay đem mu bàn tay của bọn họ đánh đến đỏ chót, vợ chồng vẫn cứ chăm chú nắm lão đạo sĩ quần áo, viền mắt hồng, trong mắt ngậm lấy nước mắt, một lần lần cầu xin. Mẹ kiếp, hai cái người điên. Lão đạo sĩ lại mang cú, đem trên người đạo bào trực tiếp lôi kéo, thời ra. Hướng về xa xa chạy xa. Đại sư, đại sư. Trong tay nắm lao đạo sĩ trên người kéo xuống đến đạo bảo, hai vợ chồng người hướng về chạy xa lao đạo sĩ có chút tan nát cõi lòng địa hô, trong mắt có chút tuyệt vọng. Nhìn lao đạo sĩ chạy xa, biến mất ở xa xa, nắm đạo kia bảo, hai vợ chồng người có chút hồn bay phách lạc quỳ rạp xuống rìa đường trên đất, phảng phất mất đi sức lực toàn thân. Đại tỷ, nhà ngươi hài tử nếu như sinh bệnh làm sao, vẫn là đưa bệnh viện đi. Những này đạo sĩ chữa không được bệnh. Bên cạnh trên chỗ bán hàng, đang ăn cơm cái thực khách, nhìn ven đường trên hai vợ chồng người, có chút không đành lòng, không khỏi lên tiếng nói rằng:
"Đúng đấy, nếu là có cái gì, mau mau đưa bệnh viện a. Đến thời điểm đừng thật trì hoãn."
"Đúng, đi bệnh viện a."
Bên cạnh mấy cái thực khách cũng giúp đỡ lên tiếng tiếp lời nói. Mà quỳ rạp xuống dịa đường trên đất hai vợ chồng người, nhưng như là không nghe giống như, trợn mặc, lẫn nhau ngẩng, một lần nữa từ trên mặt đất bò lên, cái này đạo bảo rơi ở trên mặt đất, vài tờ trước nữ nhân từ trong túi móc ra tiền cũng rơi ở trên mặt đất, hai vợ chồng người cúi thấp đầu, trợn mặc, dọc theo đường phố một bên, hướng về xa xa dần dần đi xa.
"Đại tỷ, ngươi tiền rơi trên mặt đất."
Trên chỗ bán hàng có thực khách tiếng hô, hai người vẫn như cũ như là không nghe giống như, chỉ là đi về phía trước.
"Chít chít, chít chít chi."
Trên chỗ bán hàng, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt đi xa cặp vợ chồng này, thiên nhãn bên dưới, liếc nhìn cặp vợ chồng này lưu chuyển khí tượng, dừng một chút ánh mắt, quay lại tầm mắt, Liêm Ca không lên tiếng nói cái gì. Hướng về cái kia chết chuyển qua đầu, nhìn xung quanh chuột trắng cũng quay lại đầu, chỉ là trông mà thèm nhìn trên bàn cái kia bàn hâm lại thịt, kêu hai tiếng. Gắp đũa hâm lại thịt đưa cho chuột trắng, bưng cái kia chén cháo, Liêm Ca tiếp tục uống chút, đang ăn cơm. Chuột trắng cũng nâng hâm lại thịt, tiếp tục chiến đấu, mà bên cạnh người, bốn phía, từng cái quầy hàng trước thực khách, nhưng là không khỏi thảo luận, nói chuyện lúc trước. Cũng không biết đó là làm sao, cái kia khóc rồi, cầu được, nhìn ra ta đều nhẹ dạ. Xem lão đạo sĩ kia dáng dấp kia, tiền đều không kiếm lời, sợ không phải cái gì việc nhỏ. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, nhìn thực sự là, chỉ sợ là chính mình khuê nữ hại bệnh nặng đi.
Quên đi, ta cũng không biết sự tình ngọn nguồn, liền không nói đi.
Chính là nhìn thực sự là đáng thương. Hắc, cái kia hai cái đã không phải đầu trở về nơi này, trước một hai ngày thời điểm, cũng là ở chỗ này phụ cận, cũng là đang cầu đạo sĩ kia. Bên cạnh cái bán ăn vặt chủ quán lên tiếng đáp giọng hát, từng cái trên chỗ bán hàng càng náo nhiệt chút.
Tiểu ca ăn được, tổng cộng là 36 khối, đây là tìm ngài linh.
Ăn món ăn, uống cái kia chén cháo, Liêm Ca một lần nữa đứng lên, từ trong túi móc trương tiền mặt, đưa cho chủ quán, từ quầy hàng sau đi ra, cho bên cạnh trường trên bàn thực khách lên đĩa món ăn chủ quán, xoay người lại cười ha ha bắt chuyện thành, tiếp nhận tiền, tìm linh, đem tiền lẻ tùy ý ôm vào trong túi, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cái kia cách đó không xa đường phố một bên, lúc trước nhìn thấy tình cảnh đó chút thực khách đã đi rồi chút, từng cái quầy hàng trước, đã không ai lại nói khởi điểm trước cái kia vợ chồng sự tình, chỉ là rơi vào đường phố một bên đạo bảo, cùng đạo bảo trên giải rác vài tờ tiền mặt, vẫn cứ còn không ai nhặt lên, ở lại tại chỗ.
Ai, nghiệp chứng a.
Tìm tiền lẻ chủ quán, cũng hướng về cái kia nơi ngắm nhìn, lắc lắc đầu, thở dài, lại xoay người, tiếp theo bận việc đến đâu lên, Liêm Ca liếc nhìn trên đất đạo bảo, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chủ quán, cũng không nhiều lời cái gì, quay lại thân, tùy ý chọn cái phương hướng, tiếp tục đi về phía trước.
Đồ xin nướng tiêu đốt, món xào cơm chiên.
Mì xào. Dưới màn đêm, tràn ngọn đèn ánh sáng đường phố một bên từng cái quầy hàng, ven đường từng nhà cửa hàng, từng nhà trên chỗ bán hàng đèn chân không quang, từng nhà trong cửa hàng tràn ra đèn đuốc, hội tụ, rọi sáng cả đường phố, đèn đuốc dưới, tiệm ăn vặt lò nướng trên, trong nồi, trong bát, bước lên nhiệt khí, đoàn người rộn rằng rằng, cũng hao ít ngày khí lạnh sương mù, lời nói thanh pha tạp vào. Nhìn quảng trường này một bên trên đường phố náo nhiệt, nghe bên cạnh người lời nói thanh, Liêm Ca tùy ý đi tới, lại xuyên qua đoàn người, đi tới trên quảng trường. Có chút trống trải trên quảng trường, trái lại có vẻ hơi yên tĩnh, không mấy cái mua đi bán hàng rong. Chỉ có chút mang theo hàn ý thỉnh thoảng lướt qua quảng trường một bên xanh tươi thanh phong, cùng chút tại đây gió lạnh dưới, bước nhanh xuyên qua này có chút không che không chặn người đi đường.
"Ba, ta nghĩ thiếu đốt.
Về nhà đi, mẹ ngươi ở nhà chờ đây.
Ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn ăn sủi cảo sao? Mẹ ngươi ngày hôm nay ở trong phòng cho ngươi bào sủi cảo."
"Thật đến sao? Cái kia ba đi nhanh điểm đi."
Cuốn ở dây đặc trong xiêm y liễu, một đôi phụ tử từ trên quảng trường đội vã đi qua.
"Khuê nữ hôm qua tới điện thoại nói, để chúng ta quá khứ chơi mấy ngày."
"Quên đi thôi, không có chuyện gì chạy nàng cái kia đi làm cái gì, cho nàng thêm kiến thức."
An mặc có chút mập mạp quần áo hai cái lao già dọc theo quảng trường một bên dưới tán cây, nói chuyện, tỏa ra bộ. Nghe theo này mang theo chút hàn ý thanh phong ở vang lên bên tai lời nói thanh, Liêm Ca không nhanh không chậm địa na bước chân.
Đại sư,
ngay vào lúc này, một đạo tiếng la sẽ ở trên quảng trường vang lên. Liêm Ca hơi dậm chân, chuyển qua tầm mắt, hướng về cái kia nhìn nghiêng mắt, là trước đôi kia vợ chồng. Quảng trường một bên chút xanh tươi ở ngoài, một cái trên người còn khoác kiện đạo bào màu vàng lao đạo sĩ chính thu thập trước người quầy hàng, cũng cùng bên cạnh cái đồng hành tùy ý nói chuyện, đôi kia vợ chồng chú ý tới cái kia thu thập quầy hàng lao đạo sĩ, trong mắt toát ra chút hào quang, vội vàng vàng hướng về lao đạo sĩ một bên hô, một bên chạy tới, lao đạo sĩ nghe tiếng, quay đầu nhìn nó, mau mau bao lấy trên chỗ bán hàng đồ vật, cầm đồ vật liền hướng xa xa chạy.
Đây chính là cái kia hai cái người điên.
Ngại ngại hắn, ngày hôm nay ra ngoài thật là không có xem hoàng lịch, suối quẩy. Bên cạnh đồng hành cũng theo chạy xa, trong miệng còn mắng cú.
Chương 557, phát rồ
đại sư. Quảng trường một bên, nhìn lao đạo sĩ kia chạy xa, đôi kia vợ chồng lại tiếng hô, dần dần trì hoãn bước chân, nhìn hai cái lao đạo sĩ biến mất ở xa xa bóng người, hai vợ chồng trong mắt người mới vừa toát ra chút hào quang lại ảm đạm đi, chậm rãi cúi thấp đầu xuống, tựa hồ mất đi sức lực toàn thân, trầm mặc, tiến lên một bước bộ na bước chân.
Nếu không chúng ta lại đi Trần đại sư nơi nào đây xem một chút đi.
Đi về phía trước vài bước, vợ chồng bên trong nữ nhân ngẩng đầu lên, nhìn phía chồng mình, trong mắt mang theo chút chờ mong, hỏi:
"Vừa nay đi qua, hắn đổ để nói, hắn ngày hôm nay không ở?"
Nam nhân vẫn là cúi đầu, lên tiếng nói rằng, nữ nhân trong mắt chờ mong lại rút đi, chậm rãi cúi thấp đầu xuống, trở nên trầm mặc,
hai người dịch chuyển về phía trước chân. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca nhìn dạng này gặp lại hai vợ chồng người, dừng dưới ánh mắt, thiên nhãn bên dưới, lại nhìn mắt hai người lưu chuyển khí tượng. Quay lại ánh mắt, Liêm Ca liếc nhìn vợ chồng trước người không xa dễ, cái băng ghế dài, cái kia băng ghế dài ngay ở hai vợ chồng người đi phương hướng phải vượt qua trên đường, nếu như hai người càng đi về phía trước đoạn khoảng cách, liền sẽ đi ngang qua cái kia băng ghế dài. Rời đi bước chân, trước tiên vài bước đi tới cặp vợ chồng này phía sau hai người cách đó không xa, đem xanh tươi vùng biên cương trên, vừa nãy lao đạo sĩ kia đồng hành hạ xuống quầy hàng, viết thiết khẩu trực đoạn, nhất quái thiên kim tương tự nói khối vải trắng lượm lên, lại xoay người, trực tiếp từ hồn nhiên không cảm thấy hai vợ chồng nhân thân chết đi qua, đi tới cái kia băng ghế dài phụ cận, đem miếng vải này tùy ý vứt tại trước người trên đất, Liêm Ca tùy ý ở trên băng ghế dài ngồi xuống, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt, đôi kia trầm mặc, na bước chân vợ chồng còn cách băng ghế dài có đoạn khoảng cách. Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca cũng không nhiều lời cái gì, nhìn phía xa, quảng trường một bên náo nhiệt đường phố, lặng lặng chờ đợi. Chúng ta lại đi van cầu Tuân đại sư đi. Lại đi mấy bước, nữ nhân lại ngẩng đầu lên, lên tiếng nói rằng: "Tuân đại sư nói hắn không có cách nào. Cái kia Hứa đại sư đây?" Nam nhân trầm mặc, không theo tiếng. "Đúng, Hứa đại sư nhất định có biện pháp." Nữ nhân trừng hai mắt, lặp lại, một lần lần nói, theo sát, tiếng nói dần dần ngừng lại, dịch chuyển về phía trước chân cũng ngừng lại, nam nhân trầm mặc, hướng về trước lại đi hai bước sau, tựa hồ chú ý tới nữ nhân dừng bước, theo sát đứng lại chân, ngẩng đầu lên, hai người nhìn thấy Liêm Ca. "Đại sư, đại sư." Nữ nhân nhìn Liêm Ca trước người khối này tùy ý trải trên mặt đất vải trắng, dừng lại, ngay lập tức, ánh mắt na đến Liêm Ca trên người, đáy mắt bắn ra chút hào quang, đầu tiên là nỉ non, theo sát, liền viền mắt hồng, trong mắt mang theo nước mắt, gào khóc nhào tới Liêm Ca ngồi đến bằng ghế dài trước mặt. "Đại sư, cứu mạng a, đại sư. Van cầu ngươi, đại sư, van cầu ngươi, cứu giúp nhà ta tiểu tiến, cứu giúp nhà ta tiểu tiến." Không biết là bởi vì cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng hoặc là những nguyên nhân khác, nữ nhân nhào tới Liêm Ca trước người, liền một lần lần cầu xin lên. "Đại sư, van cầu ngươi, cứu giúp nhà ta tiểu tiến. Chúng ta có tiền, chúng ta có thể cho đại sư ngươi tiền, van cầu đại sư cứu giúp nàng." Nam nhân cũng theo sát, chạy tới, cũng căng thẳng, "Cầu xin, ta cứu không được các ngươi con gái." Liêm Ca nhìn nhào tới trước người hai người, ngữ khí bình tĩnh, nói câu, lại chuyển qua ánh mắt, nhìn phía xa xa, "Có điều ta có thể với các ngươi qua xem một chút. Cảm tạ đại sư từ bi, đại sư từ bi." Tựa hồ hồn nhiên không nghe Liêm Ca nửa câu đầu, hai vợ chồng người cảm kích, một lần lần nói, lại cuốn quýt cường điệu tân đứng lên. "Đại sư bên này, nhà ta ở chỗ này, tiểu thiến nàng ở nhà." Cuốn quýt, hai vợ chồng người dẫn đường, hướng về quảng trường đi ra ngoài. Liêm Ca lại nhìn mắt hai người, đứng lên, cùng hai người này hướng về quảng trường ở ngoài đi tới. "Đại sư, nhà ta cách xa, chúng ta đánh xe, chúng ta đón xe tới." Ở quảng trường ở ngoài trên đường phố chặn chiếc taxi xe, vợ chồng bên trong nam nhân một bên mở cửa xe ra, một bên hướng về phía Liêm Ca nói. Liêm Ca liếc nhìn hai người, cũng không nhiều lời cái gì, ngồi lên xe, hai vợ chồng người theo sát, cũng leo lên ngồi taxi, đóng cửa lại. "Đi đâu a?" Taxi kéo xuống kê phí khí, hỏi một câu. "Đi Liên Sơn đạo Nam Bắc Hạng." Nam nhân đáp lời. Taxi khởi động, tụ hợp vào dòng xe cộ, hướng phía trước chạy tới. "Đại sư, đại sư." Ngồi trên xe, Liêm Ca cũng không nhiều lời cái gì, lặng lặng nhìn ngoài cửa xe, con đường bên đi ngang qua xe cộ, hai vợ chồng người có chút sốt ruột bất an, thỉnh thoảng hướng về ngoài cửa sổ nhìn sang, lại thỉnh thoảng nhìn Liêm Ca. Taxi hướng về trước chết chạy giai đoạn sau, vợ chồng bên trong nữ nhân không nhịn được nghiêng đi thân, nhìn về phía Liêm Ca. "Đại sư, ngài không hỏi một chút tiểu thiến tình huống của nàng à?" "Đại sư, ta đã nói với ngươi nói đi, nói một chút tiểu thiến tình huống đi." Tuy rằng Liêm Ca chỉ là chuyển qua tầm mắt lại nhìn hai người một ánh mắt, không nói gì, nhưng vợ chồng bên trong nữ nhân vẫn là tự mình tự tiếp tục nói lại đi. "Mấy ngày trước, tiểu thiến nàng từ bên ngoài trở về, đột nhiên liền đã phát điên, ở nhà, lại là hô to, lại là kêu to. Trước đây nàng đều thân ngoan, rất hiểu chuyện, xưa nay đều không có cùng chúng ta hồng quá mặt, liền ngày ấy, nàng tính bất ngờ cách liền đại biến, lại như là bị quỷ mê tâm hồn như thế." "Đúng, chính là bị quỷ mê tâm hồn." Người phụ nữ nói, viền mắt hồng, trong mắt ngậm lấy nước mắt. "Đột nhiên liền như vậy liền điên rồi. Chúng ta chỉ có thể đem nàng nhốt tại trong phòng, không dám để cho nàng đi ra ngoài. Phía trước mấy cái đại sư nói, tiểu thiến nàng là bị vật bẩn thỉu câu dẫn khách. Nhưng là bọn họ đều hết cách rồi, đều không có cách nào. Chỉ có đại sư ngài, chỉ có đại sư ngài có thể cứu nàng. Đại tỷ, hai tử nếu như bị bệnh, vẫn là đưa đến bệnh viện đi." Trước chết tài xế xe taxi nghe nữ nhân lời nói, không khỏi quay đầu, khuyên cú. Nữ nhân nhưng như là không nghe giống như. "Đại sư, chỉ có ngài có thể cứu nàng. Đại sư, van cầu ngươi, cứu giúp nàng." Viên mắt hồng, nữ nhân vừa khổ khổ cầu xin lên. Tài xế xe taxi lại nhìn xem, thấy nữ nhân không quan tâm hắn, chuyển qua đầu, cũng không nói thêm. Liêm Ca liếc nhìn nữ nhân này khổ sở cầu xin nữ nhân, lại liếc nhìn thiên nhãn bên dưới, cặp vợ chồng này cả người lưu chuyển khí tượng biểu hiện ra một chuyện. Không nói gì, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, đem đầu cũng xoay chuyển quá khứ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà cặp vợ chồng này, tựa hồ hồn nhiên không cảm thấy giống như, thỉnh thoảng liền nghiêng người sang, hướng về Liêm Ca cầu xin. "Đại sư, van cầu ngươi, van cầu ngài nhất định cứu giúp nàng. Đại sư, cầu ngươi cứu giúp nàng, cứu giúp nàng." Một đường nương theo tiếng cầu xin, taxi chạy qua từng cái nội thành con đường, lại ngừng lại. "Đại sư, chính là nơi này, chính là nơi này. Nhà ta ngay ở lầu này trên." Xuống xe taxi, vợ chồng vừa nói, một bên dẫn đường, hướng về ven đường một cái cũ kỹ trong tiểu khu đi vào, Liêm Ca liếc nhìn cặp vợ chồng này, thu hồi ánh mắt, cũng cùng hai người này hướng về này trong tiểu khu đi tới.
Đại sư, bên này đi đến.
Đi tới cái chỗ rẽ lầu, hai vợ chồng người vừa nói, một bên dẫn đường, hướng về trên lầu đi tới, mà ngay vào lúc này, hành lang từ trên đi xuống, từng chiếc cảm ứng đèn sáng lên, theo tiếng bước chân, hai cái kết bạn, nói chuyện phụ nữ trung niên nói chuyện, từ trên lầu đi xuống. Lao Trần, hai người các ngươi từ bên ngoài trở về a? Nhìn thấy cặp vợ chồng này, hai trung niên phụ nữ cười ha ha lên tiếng chào hỏi.
Đúng đấy, mới từ bên ngoài trở về.
Nhìn thấy hai người này, hai vợ chồng người lần lượt ưỡn thẳng lưng, thu hồi lúc trước khổ sở cầu xin răng rắc, vợ chồng bên trong nữ nhân tựa hồ vô sự giống như, trên mặt cũng cười, cười ha ha đáp lời. Chương 558, canh tuổi chương 558, canh tuổi. Vậy các ngươi bận điệu, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Hai vợ chồng người ở trong hành lang, đứng chung một chỗ, cùng Liêm Ca cách ra chút, tựa hồ không nhận thức giống như, chỉ là ở trên hành lang vừa vặn gặp vỡ. Từ trên hành lang hạ xuống, cùng hai vợ chồng người chào hỏi trung niên phụ nhân, quay đầu nhìn một chút Liêm Ca, lại quay đầu lại cười ha ha đối với hai vợ chồng người lại bắt chuyện thành, liền chuẩn bị cùng bên cạnh tên còn lại xoay người rời đi.
Hành, cái kia quay đầu lại lại tán gẫu.
Vợ chồng bên trong nữ nhân cũng cười ha ha đáp, cũng quay người sang, theo sát, trên mặt biểu hiện biến trở về trước răng rớp, con mắt hồng, đáy mắt biểu lộ cầu xin, sốt ruột vẻ mặt, lo lắng tiếp tục dẫn đường, vợ chồng bên trong nam nhân cũng như thế, trên mặt cười ha ha vẻ mặt theo sát thu lại, viền mắt lại đỏ lên, cúi bít, hai vợ chồng người lại tiếp tục dẫn đường, hướng về trên hành lang đi. Liêm Ca chỉ là nhìn tình cảnh này, cũng không nhiều lời cái gì, rời đi bước chân, cùng cặp vợ chồng này hướng về trên hành lang tiếp tục đi đến.
Suýt chút nữa quên đi.
Hai trung niên phụ nữ hướng về hành lang ở ngoài đi mấy bước, trước tiếp lời thanh, mang theo tên còn lại lại dừng lại chân, xoay người.
Lão Trần, Châu muội tử, một lúc các ngươi ở nhà không, một lúc ta khả năng muốn tới gõ cửa.
Phụ nữ trung niên trên mặt mặt mày hường hào, cười ha ha, tựa hồ có gì vui sự.
Ở, một lúc đều ở nhà.
Vợ chồng bên trong nữ nhân cũng theo sát dừng lại chân, quay đầu lại cười ha ha đáp, có chuyện gì sao?
Vẫn là trước nói tới sự kiện kia.
Phụ nữ trung niên cười ha ha, lại đáp lời.
Vậy chúng ta trước hết đi rồi, các ngươi bận điệu.
Hành. Vợ chồng bên trong trên mặt nữ nhân vẫn là cười, chỉ là cười đến so với trước có chút miễn cưỡng.
Lần này, cặp vợ chồng này nhìn cái kia hai cái xuống lầu phụ nữ trung niên đi ra chỗ rẽ lầu, mới lại quay lại thân, như trước như thế, trên mặt nụ cười theo sát rút đi, trong mắt, trên mặt, lại toát ra sốt ruột vẻ mặt.
Đại sư, mời tới bên này, đại sư.
Đại sư, ngài nhất định phải cứu giúp Tiểu Thiến, cứu giúp nàng A.
Tựa hồ cái gì cũng không phát sinh giống như, hai vợ chồng mắt người cũng hồng, trong mắt ngậm lấy nước mắt, cầu xin nói, cô biết ở trước chết dẫn đường, Liêm Ca liếc nhìn hai người này, không nhiều lời cái gì. Cùng cặp vợ chồng này tiếp tục hướng về trên lầu đi tới, cái kia ra chỗ rẽ lầu, hai trung niên phụ nữ lời nói thanh cũng theo từng trận thanh phong, ở Liêm Ca vang lên bên hai. Gần nhất Lao Trần gia đình này trong phòng không biết đang làm cái gì, từ sáng đến tối gầm gầm gừ gừ.
Hắc, mặc kệ nó, chỉ không cho chuyện gì đây.
Ê, đúng rồi, mới vừa ở trong hành lang ngươi có hay không nghe thấy được cỗ mùi vị?
Này cái nào ngửi không thấy a, một luồng món đồ gì hủ mùi vị.
Đều tốt mấy ngày, mùi vị càng ngày càng nặng, nghe được ta đều phạm buồn nôn.
Tính toán cái nào chuột chết đi.
Một bên hướng về trên lầu đi tới, một bên nghe Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt dẫn đường vợ chồng này hai người, cũng không nhiều lời cái gì.
Đại sư, chính là nơi này, đại sư.
Đi rồi mấy tầng cầu thang, hai vợ chồng người dẫn đường đến cửa.
Tiểu Thiến nàng vào lúc này ngay ở trong phòng, đại sư ngài nhất định phải cứu giúp nàng a.
Chỉ có ngài có thể cứu nàng.
Nữ nhân một bên đỏ biến mắt, cầu xin nói, một bên từ trong túi tìm tòi chìa khóa, tay có chút run, mấy lần mới đưa cửa mở ra.
Đẩy cửa ra, theo sát, một luồng tanh tưởi liền từ sau cửa tuôn ra, ra bên ngoài chẳng ra, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn cặp vợ chồng này. Cặp vợ chồng này tựa hồ hồn nhiên không cảm thấy, mở cửa, liền hướng về trong phòng đi vào.
Đại sư, mời đến.
Dẫn đường, vào nhà hai vợ chồng người mau mau tránh ra thân, Liêm Ca quay lại ánh mắt, cũng không nhiều lời cái gì, bước vào sau cửa.
Vào phòng chính là phòng khách, dựa vào bên tường bày sofa, đối diện bày TV, trung gian bày bàn trà, trên khay trà bày cái gạt tàn thuốc, trong cái gạt tàn thuốc chất thành không ít tàn thuốc, bên bàn trà, một cái ly thủy tinh ngã nát ở trên mặt đất, mảnh thủy tinh vụn pha tạp vào đã không còn nước lá trà, ở tại trên đất, còn chưa thu thập, phòng khách một bên, cửa sổ đóng chặt. Rèm cửa sổ cũng chăm chú che, thấu không tiến vào ngọn gió nào, cũng không lọt vào cái gì quang, toàn bộ trong phòng tràn ngập quanh quần cái kia gỗ tanh tưởi, có vẻ hơi nặng nề, đen kịt.
Đại sư, Tiểu Thiến sẽ ở đó căn phòng ngủ bên trong.
Vào lúc này náo chính lợi hại, đại sư ngài có cần tới hay không xem trước một chút nàng.
Vợ chồng bên trong nam nhân đóng lại phòng khách môn, không cái gì tia sáng trong phòng trở nên càng thêm đen kịt, đi tới Liêm Ca trước mặt, nam nhân nhìn một chút phòng khách bên cạnh căn phòng ngủ, có chút sốt sáng, lên tiếng hỏi.
Bên cạnh, vợ chồng bên trong nữ nhân cũng biển mắt hồng, cầu xin, nhìn Liêm Ca, chuyển qua tầm mắt. Liếc nhìn này trong phòng khách, liếc nhìn cặp vợ chồng này, cũng không nhiều lời cái gì, Liêm Ca đưa mắt tìm đến phía cái kia căn phòng ngủ, cửa phòng ngủ đóng chặt, chỉ là cũng không có nam nhân nói tới, huyên náo lợi hại động tĩnh, trái lại hoàn toàn yên tĩnh, xuyên qua cửa dưới khe hở, mặc dù nhà chính bên trong đã đầy đủ đèn kịt, nhưng cũng không nhìn thấy sau cửa lộ ra tia sáng, tựa hồ sau cửa so với ngoài cửa, như thế đèn kịt. Mà ở thiên nhãn dưới, cái kia sau cửa, còn có một tia tia nồng nặc âm khí, pha tạp vào một chút toán khí, ra bên ngoài tràn ra.
Không lên tiếng nói cái gì, Liêm Ca rời đi bước chân, hướng về cái kia đóng chặt môn phòng ngủ đi đến, đôi kia vợ chồng thấy thế, ngay lập tức, mau mau theo tới, trước tiên chạy đến phòng ngủ kia trước cửa. nàng huyên náo lợi hại, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể đem nàng nốt lại. Vợ chồng bên trong nữ nhân một bên từ trong túi sờ nữa tác ra chiếc chìa khóa, mở ra cái kia đóng chặt cửa phòng ngủ, một bên lên tiếng nói rằng: "Đại sư, ngài cẩn thận một chút, nàng vào lúc này huyên náo chính lợi hại." Nữ nhân mở cửa chết tỏa, cẩn thận một chút đẩy cửa ra, đi vào trong thám thân, theo sát là một luồng càng thêm nồng nặc tanh tưởi, cùng Liêm Ca Thiên nhàn dưới, càng thêm nồng nặc cấm khí, hoang khí. Nàng không náo loạn, nàng nhìn thấy đại sư liền không náo loạn. Nữ nhân đẩy ra môn, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên trong thám thân, nhìn, ngay lập tức tựa hồ nhìn thấy gì, có chút kinh hỉ lên tiếng nói rằng, bên cạnh nam nhân nghe tiếng, không khỏi cũng hẹp đi rồi hai bước, đi tới trước cửa. Thật không náo loạn, thật không náo loạn. Đại sư, ngài cứu giúp nàng, chỉ có đại sư ngài có thể cứu nàng. Môn hoàn toàn bị đẩy mở, hai vợ chồng người đi trước tiến vào, đầu tiên là có chút kinh hỉ, theo sát, lại xoay người lại cúi quýt, hướng về Liêm Ca một lần lần khổ sở cầu xin, liếc nhìn cặp vợ chồng này, Liêm Ca cái gì cũng không nói, rời đi bước chân, đi vào trong phòng, dường như trong phòng khách như thế, đóng chặt xong, đóng chặt rèm cửa sổ, thấu không tiến vào ngọn gió nào, cũng thấu không tiến vào quang, đen kịt một mảnh, một đạo đứng bóng người, liền đứng ở hai vợ chồng nhân thân sau. Cả người sinh sôi hoang khí, quanh quần đun tùm vị khí, âm khí, thẳng tắp, nhìn hai vợ chồng người, chỉ là hai vợ chồng người không nhìn thấy. Liếc nhìn hai vợ chồng nhân thân sau bóng người kia, Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, lại nhìn mắt này trong phòng trang hoàng rất đơn giản, một cái tủ treo quần áo, một cái giường, trong phòng màu sắc, giải thích nàng là cái nữ sinh phòng ngủ, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca nhìn về phía phòng ngủ này bên trong trên giường bày ra vào giường chăn, chăn dưới, che kín cái 21-22 tuổi nữ sinh, cả người đều bị chặt chẽ che ở chăn dưới, chỉ có đầu từ trong chăn lộ ra. Đầu, tóc tựa hồ bị sắp xếp quá, có vẻ rất chỉnh tề, con mắt, chăm chú nhắm, toàn bộ trên mặt, hiện ra hư ô sắc, là đã khuyết tán bức chắc thi ban, miệng hơi phồng lên, đầu lưỡi đến ở môi sau, tựa hồ sắp rối ra, bên hai, trên mặt, một vài chỗ làn da đã hủ bại, một ít pha tạp vào nước mủ dòng máu từ mục nát nơi, hướng về nó đầu gối lên gối trên chảy. Chương 559, thiệp mời chương 559, thiệp mời nhìn nữ sinh này từ trong chăn lộ ra đầu, nhìn bị nước mủ dòng máu thấm vào gối, chăn, nhìn cái này cùng phòng bên trong, cái kia vợ chồng sau lưng bóng người kia tướng mạo như thế thi thể, Liêm Ca ánh mắt dừng lại, không lên tiếng nói chuyện. Đại sư, van cầu ngươi cứu giúp con gái của ta, cứu giúp nàng đi. Đại sư ngài vừa đến, nàng liền náo loạn, cũng không hô to kêu to. Đại sư ngài nhất định có thể cứu nàng, ngài nhất định có thể cứu nàng. Đại sư ngài cứu giúp nàng, van cầu ngài cứu giúp nàng đi. Bên cạnh, cặp vợ chồng này viền mắt hồng, vợ chồng bên trong nữ nhân còn ngậm lấy nước mắt, như trước như thế, khổ sở cầu xin. Đại sư, ngươi cứu giúp Tiểu Thiến đi, ngài vừa đến Tiểu Thiến liền không đã phát điên. Đại sư ngài nhất định có biện pháp, van cầu ngươi, đại sư cứu giúp nàng đi. Vợ chồng bên trong nam nhân cũng theo sát, viền mắt hồng, hướng về Liêm Ca cầu xin. Tựa hồ vợ chồng này hai người không nhìn thấy nữ sinh trên đầu thi ban, không nhìn thấy nữ sinh trên người mục nát thịt giữa, máu mủ. Nghe cặp vợ chồng này tiếng cầu xin, Liêm Ca không xoay người, cũng không chuyển qua tầm mắt, vẫn như cũng nhìn trên giường này nằm, cái này đã bắt đầu hủ bại thi thể. Trên vai, chuột trắng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, nhìn ngó cặp vợ chồng này, nhìn ngó trên giường thi thể, lại hướng về nhìn ngó cặp vợ chồng này, cùng vợ chồng phía sau. Đại sư, van cầu ngươi, cứu giúp nàng, cứu giúp Tiểu Thiến. Chúng ta có tiền, chúng ta có thể cho đại sư ngài tiền. Đại sư ngài cứu giúp nàng, làm cho nàng sau đó đều đừng tiếp tục đã phát điên. Tựa hồ là thấy Liêm Ca nãy giờ không nói gì, hai vợ chồng người hoang mang, càng thêm hướng về Liêm Ca cầu khẩn nói. Đại sư, ngài cứu giúp nàng, ngài cứu giúp nàng đi. Lại nhìn mắt thi thể này, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn hai vợ chồng người sau lưng theo hai vợ chồng tiếng người ngữ điệu, oan khí càng thêm sinh sôi bóng người, lại nhìn mắt trên mặt lo lắng, căng thẳng, đáy mắt mang theo cầu xin, viền mắt hồng hai vợ chồng người, đến trước ta cũng đã nói rồi, ta cứu không được nàng. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca nhìn vợ chồng này hai người, nói câu: Làm sao sẽ cứu không được đây, làm sao sẽ cứu không được đây, đại sư ngài vừa đến, nàng liền không đã phát điên. Đại sư ngài nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Hai vợ chồng người càng thêm hoảng loạn, hướng về Liêm Ca cầu xin, lên tiếng nói rằng: Đại sư, ngươi cứu giúp nàng, ngươi cứu giúp nàng. Thùng thùng, thùng thùng. Ngay vào lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Lao Trần, Châu muội tử, có ở nhà không? Theo sát, ngoài cửa vang lên về phía trước cái kia xuống lầu hai trung niên phụ nhân bên trong, lên tiếng tiếp lời phụ nhân kia âm thanh, nghe được âm thanh, hai vợ chồng người dừng lại tiếng cầu xin. Ta đi mở cửa. Hai vợ chồng người bên trong nữ nhân lên tiếng nói câu, lại xoay người, hướng về Liêm Ca cầu xin. Đại sư, ngài nhìn lại một chút, ngài suy nghĩ thêm biện pháp, ngẫm lại biện pháp, cứu giúp nàng. Cứu giúp nàng. Lại cầu xin cũ, nữ nhân đi ra phòng ngủ, sau khi rời khỏi đây, còn khép hờ lên cửa phòng ngủ, không còn nhà chính bên trong miễn cưỡng xuyên thấu vào điểm ánh sáng, trong phòng ngủ càng thêm đen kịt. Đại sư, đại sư, ngươi cứu giúp Tiểu Thiến đi. Vợ chồng bên trong nam nhân tựa hồ hồn nhiên không cảm thấy trong phòng đen kịt, xoay người, lại hướng về Liêm Ca cầu xin. Nhìn người phụ nữ kia đi ra phòng ngủ, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt người đàn ông này, cùng nam nhân phía sau đứng bóng người kia, Liêm Ca quay người sang, lại nhìn về phía trên giường bộ thi thể kia, không lên tiếng nói cái gì. Cùng lúc đó, phòng ngủ ngoài phòng, trong phòng khách lời nói thanh cũng xuyên thấu qua khép hở cửa phòng ngủ, ở Liêm Ca vang lên bên hai. Nô đại tỷ không phải nói muốn đi ra ngoài đi dạo, tại sao lại trở về? Này không phải vừa ra cửa, suy nghĩ một chút, thẳng thắn vẫn là trở về chuyến quên đi, miễn cho chốc lát nữa lại quên đi, vừa vặn Châu muội tử các ngươi cũng ở trong phòng. Trong phòng khách, vợ chồng bên trong nữ nhân kéo dài phòng khách môn, lại không tránh ra thân, vẫn như cũ đứng ở cạnh cửa, cười ha ha. Đồng môn ở ngoài phụ nữ trung niên lên tiếng chào hỏi, phụ nữ trung niên cũng cười ha ha đáp một tiếng. Đến, cái này cho các ngươi nhà. Đến thời điểm có thể sớm một chút đến a. Phụ nữ trung niên cầm trong tay trương thiệp cưới, đưa cho nữ nhân đưa tay tiếp nhận, trên mặt vẫn là cười. Nhanh như vậy liền định ra rồi a, lúc nào làm rượu a? Ai, hết cách rồi, con rể a, còn có con rể trong phòng cha mẹ a, đều yêu thích nhà ta dung dung. Ta nhắc lên lễ hỏi a, người khác liền còn một câu đều không còn, một cái đáp lại đến. Ta cùng cha hắn a, mặc dù là không nỡ nàng, nhưng người ta đều làm được phần này lên, chúng ta làm cha mẹ còn có loại chuyện gì được. Làm rượu thời gian ngay ở thiệp cưới trên đây. Dù sao nhà ngươi con rể trong phòng là làm ăn lớn, cái kia ra tay khẳng định hào phóng a. Đừng nha nói như vậy, sự tình tiểu này a, vẫn phải là xem người, xem có mấy người nhà a, làm sao như vậy a, cũng là ta nói a, nhà ta dung dung mệnh tốt. Phụ nữ trung niên liên tục xua tay, trên mặt nhưng vui vẻ ra mặt, nữ nhân cầm thiệp mời, cũng phụ họa, cười, chỉ là nhưng hơi hơi miễn cưỡng. Nói đến, nhà ngươi Thiến Thiến từ bên ngoài trở lại chưa a, từ nhỏ nàng cùng nhà chúng ta dung dung nhưng là cùng nhau lớn lên, này dung dung hôn lễ, nàng nếu có thể tham gia, dung dung cũng cao hơn a. Còn không đây, còn ở ngoại địa đi công tác, không có cách nào, nàng công ty lãnh đạo a coi trọng nàng, có chuyện gì a, không yên lòng a, liền giao cho nàng đi làm. Vẫn là nhà các ngươi Thiến Thiến có bản lĩnh a, không giống nhà chúng ta dung dung, không năng lực gì. Nàng công công ngày hôm trước còn theo chúng ta nói đây, nói ai chờ hai đứa bé kết hôn, để dung dung đi bọn họ của cải dưới cái công ty làm một người giám đốc điều hành, ta còn nói sao, để dung dung vẫn là hảo hảo lại học ít đồ. Kết quả người ta nói a, để dung dung muốn đi liền đi xem, không muốn đi đem sự tình giao cái dưới tay người là được rồi, cái nào dùng tự mình đi làm nhiều chuyện như vậy a. Nói tới cái này, nhà ngươi Thiến Thiến số tuổi cũng không nhỏ đi, có thích hợp đối tượng sao? Còn không đây, nàng không nội vã, nhìn nàng chính mình đi. Cũng không thể nói như vậy, nữ nhân này à, cặp đôi này như nếu như tìm không được, cái kia không phải làm lỡ. Nhà ngươi Thiến Thiến à, cái kia muốn dáng dấp có dáng dấp, so với chúng ta nhà Dung Dung cũng còn tốt. Nếu không chờ Thiến Thiến trở về, ta cho nàng giới thiệu một chút đi. Ta là không có bản lãnh gì, người quen biết ít, có điều Dung Dung nàng à, theo bọn họ bên kia, hiện tại đúng là nhận thức không ít người, đến thời điểm ta để Dung Dung hỗ trợ cho hỏi một chút, xem có hay không thích hợp. Tuy nói không có Dung Dung bọn họ như vậy. Phụ nữ trung niên đứng ở cạnh cửa, vui vẻ ra mặt, cười ha ha nói, nữ nhân cũng cười ha ha, đáp lời, chỉ là trên mặt nụ cười càng thêm có vẻ hơi miễn cưỡng. Châu muội tử, nhà ngươi làm sao có cỗ tử mùi vị gì a? Tựa hồ ngửi được trong phòng tanh tưởi, phụ nữ trung niên không khỏi lên tiếng hỏi. Mấy ngày trước, mua khối thịt heo quên thả tủ lạnh, hai ngày nay lại không ở nhà ăn cơm, thả trên bàn cho thả sú. Ta nói chẳng trách. Nô đại tỷ, nay còn có chút việc. Vậy được, vậy ngươi bận điệu. Cái kia đến thời điểm sớm một chút lại đây à, cũng cho Thiến Thiến gọi điện thoại à, làm cho nàng có thể trở về sẽ trở lại. Lại nói rồi vài câu, nữ nhân đóng cửa, trên mặt nụ cười theo sát rút đi, lại lộ ra trước sốt ruột vẻ mặt, hướng về trong phòng ngủ lại đi trở về. Nghe phòng khách ở ngoài lời nói thanh, nghe nữ nhân một lần nữa đi trở về phòng ngủ tiếng bước chân, Liêm Ca không xoay người, cũng không chuyển qua tầm mắt, vẫn như cũng nhìn trên giường này nằm thi thể này. Chương 560, chết rồi. Chương 560, chết rồi. Đại sư, ngài cứu giúp nàng, cứu giúp nàng. Đại sư ngài vừa đến, tiểu thiến nàng liền không nháo không hô. Đại sư ngài nhất định có biện pháp cứu nàng. Đại sư, van cầu ngài, cứu giúp nàng. Một lần nữa đi trở về đến này đen kịt trong phòng ngủ, vợ chồng bên trong nữ nhân khôi phục lại trước biểu hiện, viền mắt hồng, trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt, hướng về Liêm Ca sốt ruột cầu khẩn nói. Đại sư, van cầu ngài, cứu giúp con gái của ta, cứu giúp tiểu thiến nàng đi. Đừng làm cho nàng còn như vậy đã phát điên, nàng mới cái tuổi này. Đại sư, ngài cứu giúp nàng đi. Nam nhân cũng theo, không người eo, đưa tay, viền mắt hồng, nhìn một chút cái kia trên giường, tựa hồ cái kia trên giường ngồi nằm hắn phát rồ con gái, lại quay đầu, hướng về Liêm Ca cầu xin. Liêm Ca không xoay người, cũng không chuyển qua tầm mắt, nhìn này đen kịt trong phòng ngủ, trên giường nằm thi thể này. Đại sư, ngài ngẫm lại biện pháp, ngẫm lại biện pháp. Van cầu đại sư ngài cứu giúp nàng. Hai vợ chồng người càng thêm có chút lo lắng, không người thân, đưa tay, tay lại có chút luống cuống, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cái kia trên giường, lại quay đầu lại hướng về Liêm Ca, hướng về Liêm Ca cầu xin. Các ngươi tại sao muốn cứu nàng? Liêm Ca không quay đầu lại, nhìn trên giường này thi thể này, ngựa khí bình tĩnh lên tiếng nói câu. Nghe tiếng, hai vợ chồng người dừng lại tiếng cầu xin, đen kịt trong phòng, yên tĩnh lại. Đại sư, ngài lời này nói tới, nàng là con gái chúng ta a. Nàng mới cái tuổi này, hiện tại cái này cái dáng dấp. Này sau đó có thể làm sao đi ra ngoài gặp người a? Vợ chồng bên trong nữ nhân gáy mắt sốt ruột, cầu xin, rút đi chút, miễn cưỡng cười, lên tiếng nói, lại nhìn một chút cái kia trên giường, trên mặt tựa hồ còn có chút thật không tiện. Liêm Ca nghe tiếng, không chuyển qua tầm mắt, vẫn như cũng nhìn trên giường này vẫn như cũng bắt đầu hư thi thể. Các ngươi muốn cho ta làm sao cứu nàng? Dừng lại, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh, nói thêm câu nữa. Van cầu đại sư để tiểu thiến nàng đừng đã phát điên. Chỉ ít đừng làm cho nàng to lớn hơn nữa gọi kêu to, làm cho nàng yên tĩnh chút. Để ta cùng nàng ba có thể mang theo nàng đi ra ngoài. Nữ nhân nghe tiếng, viền mắt lại đỏ lên, trong mắt ngậm lấy nước mắt, quay đầu lại nhìn xem cái kia trên giường, trên mặt biểu hiện có chút thống khổ. Lần trước, nàng phong đến lợi hại, cho nàng đoan nước uống thời điểm, nàng lại là la to, huyên náo lợi hại, đem ly nước đều cho đánh nát, còn đem nàng ba đều cho năng. Van cầu đại sư làm cho nàng đừng đã phát điên, chỉ ít yên tĩnh chút, nghe lời chút. Như vậy chúng ta cũng có thể chăm sóc nàng. Người phụ nữ nói nói, tiếng nói tại đây đen kịt trong phòng vang, Liêm Ca nghe, nhìn này trong phòng, theo nữ nhân lời nói thanh, dần dần trở nên nồng nặc oán khí, tàn phá âm khí, lại nhìn mắt trên giường này thi thể này, ta cứu không được nàng. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca lên tiếng nữa nói câu. Làm sao sẽ, làm sao cứu không được đây, đại sư, ngài nhất định có biện pháp, ngài nhất định có biện pháp. Hai vợ chồng nhân thần tình có chút lo lắng lên, hoang mang, một bên cầu xin, vừa nói. Đại sư, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, ngài cứu giúp nàng, cứu giúp nàng. Nàng hiện tại đã đầy đủ yên tĩnh, chính là không biết có phải là các ngươi muốn nghe lời. Ngữ khí tận lực bình tĩnh, nhìn trên giường này thi thể, Liêm Ca không trả lời, tiếp tục lên tiếng nói câu, nàng không điên, phong chính là hai người các ngươi. Nàng đã chết rồi. Lại nói cú, Liêm Ca lại nhìn mắt trên giường thi thể, quay người sang. Hai vợ chồng người ngừng lại tiếng cầu xin, lần lượt thẳng lên chút lọn khỏi thân thể, trên mặt lo lắng, hoang mang, đáy mắt cầu xin, lần lượt rút đi, trên mặt lộ ra có chút kỳ quái biểu hiện, hướng về Liêm Ca nhìn một chút, lại hướng về cái kia trên giường nhìn một chút, vợ chồng bên trong nữ nhân lên tiếng kỳ quái nói rằng, đại sư, ngài nói cái gì đó, tiểu thiến nàng không phải ngay ở trên giường hảo hảo nằm à? Liếc nhìn cặp vợ chồng này, Liêm Ca không trả lời, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía hai vợ chồng nhân thân sau, cái kia chính sinh sôi hoàng khí, quanh quần âm khí, gắt gao chừng mắt hai vợ chồng người bóng người, ánh mắt dừng lại. Tựa hồ chú ý tới Liêm Ca đang xem nàng, nhận ra được Liêm Ca có thể nhìn thấy nàng, đạo kia cùng phòng bên trong trên giường thi thể tướng mạo như thế bóng người chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Liêm Ca, nhìn Liêm Ca, dừng lại, theo sát, bóng người kia hướng về Liêm Ca chậm rãi quỳ xuống thân, quỳ trên mặt đất, cái kia hai vợ chồng người vẫn cứ tự mình tự nói tiếp. Đúng vậy, liền đại sư ngài đã tới, tiểu thiến nàng mới không phát rồ, hảo hảo nằm trên giường. Mọi khi thời điểm, lúc này, khẳng định ở phát rồ đây. Nam nhân tiếp theo nữ nhân lời nói, biểu hiện cũng có chút quái lạ nói rằng, vừa nói hai vợ chồng người một bên hướng về bên giường đi tới. Tiểu Thiến a, Tiểu Thiến ngày hôm nay thật ngoan. Nhìn cái kia trên giường, hai vợ chồng người lần lượt ở giường một bên ngồi xổm xuống thân, quay về trên giường bộ thi thể kia, cười, lên tiếng nói rằng: Tiểu Thiến ngày hôm nay như thế nghe lời a, không náo cũng không náo loạn. Lão Trần, ngươi nói Tiểu Thiến nàng có phải hay không nên đói bụng a? Trên mặt cười, vợ chồng bên trong nữ nhân đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa lại Tiểu Thiến đã bắt đầu mục nát mặt, đã mục nát mặt bị tay của người phụ nữ xẹt qua, mang theo chút thịt ở giữa, chảy ra chút nước mủ, dính vào trên tay nữ nhân. Nữ nhân lại tựa hồ như có chút hồn nhiên không cảm thấy, chỉ là tay đặt ở cái kia mục nát trên mặt, nghiêng đầu, cười, quay về bên cạnh nam nhân lên tiếng hỏi. Là nên đói bụng a, tối hôm qua huyên náo lợi hại, cũng không ăn đây. Nam nhân cũng trên mặt cũng cười, nhìn trên giường Tiểu Thiến lên tiếng nói. Tiểu Thiến a, muốn ăn cái gì a? Chỉ có ngươi không náo a, ba ba a liền cho ngươi đùn xong ăn. Đen kịt trong phòng, cặp vợ chồng này lời nói thanh văn vọng, Liêm Ca trước người, đạo này sinh sôi hoàn khí bóng người, quỳ rạp dưới đất, hướng về Liêm Ca chậm rãi khái phía dưới, một ít nước mắt theo sát từ cái bóng người này trong mắt chảy ra, nhỏ xuống trên đất, lại hóa thành âm khí tràn ra. Đại sư, cứu giúp ta! Mang theo tiếng khóc nức nở, khóc lóc, Tiểu Thiến thống khổ, hướng về Liêm Ca dập đầu nói rằng: Đại sư, cứu giúp ta, cứu giúp ta! Nghe trong phòng này, trả về đãng, đôi kia vợ chồng lời nói thanh, nhìn trước người này sinh sôi đoàn khí bóng người, Liêm Ca giơ tay lên, không có xoay người lại, điều khiển pháp lực, giơ tay vung lên, nàng đã chết rồi. Liêm Ca lên tiếng nói ra, lại đưa ra vung tay lên, đem bị dạt dưới đất Tiểu Thiến giúp đỡ lên, đứng lên đi. Tiểu Thiến đứng lên, đầu tiên là cảm kích nhìn về phía Liêm Ca, theo sát, lại chuyển qua tầm mắt nhìn phía đôi kia vợ chồng. Bên giường, đôi kia vợ chồng khi nghe đến Liêm Ca lời nói thanh đồng thời, nữ nhân ngừng lại xoa xoa Tiểu Thiến mặt động tác, trên mặt nụ cười dần dần rút đi, nói chuyện nam nhân cũng ngừng lại thanh, trên mặt nụ cười biến mất. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Nữ nhân tay ở Tiểu Thiến trên mặt dừng lại, trợn tròn mắt, nhìn trên giường bộ kia đã bắt đầu mục nát thi thể, nhếch miệng, nhỉ non lên tiếng nói. Chết rồi, chết rồi. Tiếng nói dần dần lắng lại, nữ nhân dần dần trở nên trầm mặc, nam nhân cũng trầm mặc, dần dần cúi đầu. Đứng ở một bên, nhìn tình cảnh này Tiểu Thiến, trên mặt đầu tiên là toát ra chút khoái ý, theo sát, khoái ý lại dần dần rút đi, trên mặt không còn vẻ mặt gì. Liêm Ca quay người sang, liếc nhìn này Tiểu Thiến, lại nhìn mắt thu tay về, co quắp ngồi dưới đất, thất thần nữ nhân, cùng cái kia cúi đầu, trầm mặc nam nhân, quay lại thân, Liêm Ca vung tay lên, này đen kịt trong phòng, đóng chặt rèm cửa sổ hướng về hai bên kéo dài chút, hướng về trong phòng lọt vào chút quang. Chương 561, nghe lời chương 561, nghe lời. Chết rồi, chết rồi. Nữ nhân co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt thất thần, lại há miệng, nỉ non, nam nhân đem đầu rũ chôn rũ thấp, trầm mặc. Đúng rồi, Tiểu Thiến chết rồi. Tiểu Thiến đã chết rồi. Nữ nhân lại chậm rãi nghiêng đầu, nhìn trên giường bộ thi thể kia, đầu tiên là thất thần nỉ non, theo sát, trên mặt dần dần thống khổ lên. Tiểu Thiến chết rồi, đều do ta, đều do ta. Thống khổ, người phụ nữ nói, viền mắt hồng, nam nhân vẫn như cũ cúi đầu, trầm mặc, cả người khẽ run. Không đúng, không trách ta, không trách ta. Ngay lập tức, nữ nhân lại nghiêng đầu, hô. Đều do cái kia tiểu xuất sinh, đều do cái kia tiểu xuất sinh, nếu không là hắn, nếu không là hắn, con gái của ta, ta Tiểu Thiến làm sao sẽ chết? Hô, nữ nhân ấy mắt toát ra chút oán hận, một lần lần nói, nam nhân vẫn như cũ đem vùi lầu đầu, một câu nói không nói, chỉ là cả người run rẩy càng thêm lợi hại. Đúng, đều do tiểu xuất sinh kia, là tiểu xuất sinh kia làm hại, là hắn hại chết con gái của ta. Là hắn hại chết con gái của ta. Nữ nhân nhìn trên giường thi thể, một lần lần hô. Quay người lại, Liêm Ca liếc nhìn đôi kia vợ chồng, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn đứng bên cạnh bóng người kia trên người, mới vừa tiêu tan chút bản khí, ở nữ nhân vậy có chút điên cuồng tiếng la, lại càng thêm sinh sôi lên. "Đúng, không trách ta, không thể trách ta, Tiểu Thiến, không thể trách ta. Mẹ đều là ngươi, đều là ngươi." Nữ nhân co quắp ngồi dưới đất, nhìn trên giường thi thể, một lần lần nói, tựa hồ chính là thuyết phục chính mình. Ngay lập tức, một cái lanh lảnh tráng pháo tay vang lên, nam nhân ngẩng đầu lên, một cái tát đánh vào trên mặt nữ nhân ngừng lại âm thanh, nam nhân tay còn giơ lên, đang nhìn mình thê tử, lại nhìn trên giường bộ thi thể kia, con mắt hồng, cả người run rẩy. "Đùng, đùng." Nam nhân thu tay về, một câu nói cũng không nói, chỉ là một cái tát mạnh mẽ đánh vào trên mặt chính mình, viền mắt hồng. "Đều do tiểu xúc sinh kia." Nữ nhân dừng dưới sau, đột nhiên lên giọng, có chút điên cuồng giống lên lên. "Đều do tiểu xúc sinh kia, đều do tiểu xúc sinh kia." Nữ nhân một lần lần gào thét, chỉ là không biết là tự đủ, vẫn là đối với người nào nói, chỉ là theo sát, nữ nhân quay đầu, lại nhìn phía trên giường bộ thi thể kia, vừa giống như là cả người mất đi khí lực, lại co quắp ngồi trên mặt đất. "Không trách ta, không trách ta." Nhìn trên giường thi thể, nỉ non, thanh âm nữ nhân dần hạ thấp xuống, nói, nam nhân dừng lại động tác, cúi đầu, nước mắt từ viền mắt bên trong lăn xuống, rơi ở trên mặt đất. Trong phòng này, lại dần yên tĩnh lại. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn cặp vợ chồng này, lại nhìn về phía đứng bên cạnh bóng người kia, nhìn bóng người kia trên người không ngừng sinh sôi hoàn khí, nhìn bóng người kia thẳng tắp trừng mắt đôi kia vợ chồng ánh mắt, Liêm Ca lại quay lại tầm mắt, còn nhớ các ngươi con gái là chết như thế nào. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm Ca nhìn cặp vợ chồng này, lên tiếng nói rằng. Nghe tiếng, nữ nhân ngừng lại tiếng nỉ non, nghiêng đầu, đầu tiên là nhìn một chút Liêm Ca, lại quay đầu trở lại, nhìn bộ thi thể kia, nam nhân ngẩng đầu lên, cũng nhìn phía trên giường thi thể, xuất thần. Nửa tháng trước thời điểm, Tiểu Thiến từ bên ngoài trở về, không có sớm theo chúng ta nói. Nam nhân nhìn trên giường thi thể, xuất thần, nỉ non lên tiếng nói rồi lên. Ngày ấy, nàng rất cao hứng, rất vui vẻ. Trở về trả lại ta, cùng nàng mụ mụ một người dẫn theo thân quần áo. Ta cùng nàng mẹ, cũng rất cao hứng. Nàng để chúng ta thử quần áo qua đi, nàng mẹ gọi ta đi chợ bán thức ăn mua ít thức ăn trở về, chào buổi tối nấu. Chúng ta mặc vào cái này Tiểu Thiến mua cho ta quần áo mới, liền đi ra cửa. Dọc theo đường đi, nhìn thấy người quân à, đều hỏi, lúc nào mua quần áo mới à, ta liền nói là con gái của ta. Nữ nhi bảo bối của ta. Mua cho ta. Nam nhân nói, thất thần, chậm rãi chuyển động đầu, nhìn nằm ở trên giường, đã bắt đầu mục nát thi thể. Bọn họ liền nói a, con gái của ta a, thật hiểu chuyện. Dọc theo đường đi, ta đều rất cao hứng. Nói chuyện, thanh âm của nam nhân dần dần bắt đầu có chút run rẩy, mà trong phòng, đạo kia quanh quẩn nồng nặc âm khí bóng người hoàn khí cũng dần dần càng thêm sinh sôi. Ở chợ bán thức ăn, vì giao cho nữ nhi của ta a, mua nàng thích ăn đồ vật, nhiều chỉ hoãn một chút. Mua nặng 3 cân cá chấm cỏ, còn mua 1 cân xương sườn. Nghĩ a, buổi tối nấu đến ăn a. Con gái ăn khẳng định cao hứng. Trở về trên đường a, ta đi được rất nhanh, sợ chỉ hoan lâu. Âm thanh run rẩy, cả người cũng khẽ run, nam nhân xuất thần nhìn trên giường con gái, viền mắt hồng, nói. Chờ trở về nhà, ta nắm chìa khóa trực tiếp mở cửa. Vào phòng, liền phát hiện. Trong phòng không âm thanh, không có mẹ con các nàng chưa biết nói âm thanh. Đi vào trong phòng khách, mới phát hiện, nàng cùng nàng mẹ à, hai người ngồi ở trên ghế sofa, cách rất xa. Hai người đều không lên tiếng, trầm mặc, trên mặt cũng không nở đủ cười, đều mặt lạnh. Nàng cho nàng mẹ mua cái này quần áo mới à, bị nàng mẹ ném tới cái kia trên đất, thùng rác bên cạnh. Nàng tìm đối tượng, Tiểu Thiến nàng tìm đối tượng. Cái kia vòng vào đến, chính là nói với chúng ta chuyện này. Nam nhân nói, âm thanh càng thêm run rẩy lợi hại, lại trầm mặt lại. Tiểu Thiến nàng thân ngoan, từ nhỏ đã thân ngoan, vẫn luôn rất nghe lời, vẫn luôn rất nghe lời. Lúc này, nhìn bộ thi thể kia sững sờ xuất thần nữ nhân, lên tiếng nỉ non, một lần lần nói rồi lên. Tiểu Thiến thấy ta đã trở về, liền cao hứng, hướng về ta đánh tới, cũng đem chuyện này nói với ta. Nàng muốn cho ta chống đỡ nàng. Nam nhân lại dừng lại, tiếp tục nói, ta nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút nàng mẹ, không hề răng. Nàng chậm rãi liền hiểu rõ ra, trên mặt lại từ từ không còn nụ cười, một lần nữa ngồi xuống lại. Nàng mụ mụ ở nàng trở về trước, cũng đã khiến người ta hỗ trợ cho nàng giới thiệu đối tượng, không cùng với nàng nói. Đã có cái giới thiệu đã tới trong phòng, cùng ta cùng nàng mẹ từng thấy, nàng mẹ rất hài lòng. Nam nhân cả người chiến, thất thần, lên tiếng nói. Tiểu Thiến rất hiểu chuyện, rất nghe lời, từ nhỏ đã rất nghe lời. Đều do cái kia tiểu xuất sinh, đều do cái kia tiểu xuất sinh. Nữ nhân nhìn trên giường thi thể, đầu tiên là một lần lần nỉ non, ngay lập tức, âm thanh lớn dần, có chút điên cuồng giống lên lên. Nàng mụ mụ muốn cho nàng đi gặp, đã tới trong phòng, chọn chúng người kia, nàng không muốn, nàng muốn cùng chính mình tìm người kia cùng nhau. Cái kia về mua về, cái kia hai cái quần áo, chính là nàng đối tượng mua thôi, làm cho nàng mang về. Nàng mẹ đem cái này quần áo ném, ta đã trở lại sau, để ta cũng đem cái này quần áo thoát, cũng ném. Nàng mẹ không đồng ý các nàng cùng một khối, các nàng hai đại ở Mỹ một trận, đợi đến ta đã trở lại sau, nhìn thấy ta cũng không ủng hộ nàng, nàng liền tức rồi, liền muốn trực tiếp lại đi. Nàng mụ mụ lại cùng nàng ở Mỹ một trận. Sau đó, âm thanh càng thêm run rẩy, nam nhân viền mắt hồng. Nói. Sau đó, nàng mụ mụ để ta đem nàng cho tới này trong phòng, nhốt lại, không cho nàng lại đi nữa. Không cho nàng lại đi thấy nàng đối tượng. Nam nhân nói, trên mặt càng thêm thống khổ. Nàng vẫn thật ngoan, vẫn rất nghe lời. Vẫn rất nghe lời. Nữ nhân nhìn trên giường thi thể, một lần lần nói, nỉ non. Chương 562, con gái của ta chương 562, con gái của ta trong phòng, rèm cửa sổ bị Liêm Ca gỡ bỏ sau, tuy rằng lọt vào quang, nhưng tựa hồ vẫn cứ có chút đen kịt. Nghe người đàn ông này tự thuật, liếc nhìn cặp vợ chồng này, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt đứng bên cạnh bóng người kia, ở nam nhân lời nói thành dưới, nữ nhân khi thì có chút điên cuồng tiếng la, khi thì xuất thần tiếng nỉ non dưới, bóng người kia càng thêm sinh sôi mà khí, âm khí, quỷ khí ở gian phòng tàn phá, này trong phòng càng thêm có vẻ hơi hàn ý thấu xương. Không biết là hàn lạnh vẫn là cái khác, nam nhân cả người run rẩy, lại hơi liếc nhìn trên giường bộ kia đã có chút mục nát thi thể, viền mắt hồng, trên mặt càng thêm thống khổ, nữ nhân vẫn như cũ ngồi xổm ở bên giường, sững sờ xuất thần nhìn, nỉ non chút lời nói: "Ta tiểu tiến thân oan, ta tiểu tiến vẫn thân oan." Đem nàng nhốt vào căn phòng ngủ này sau, chúng ta cầm đem tỏa từ bên ngoài đem cửa khóa lại. Nam nhân thống khổ, tiếp tục lên tiếng tiếp tục nói: "Bắt đầu thời điểm, nàng huyên náo rất lợi hại, không đứng ở sau cửa phá cửa, hô to đại náo, cũng không ăn đồ vật. Nàng mụ mụ sợ nàng huyên náo động tinh thái thái, rồi cùng ta, chúng ta nắm dây thường đem nàng bó ở trên giường này." Âm thanh run rẩy, nam nhân nhìn trên giường bộ thi thể kia, lên tiếng nói: "Nàng đồng sự, nàng công ty người, đều có cho nàng gọi điện thoại tới, nàng mụ mụ nhận điện thoại, giấu giếm quá khứ. Nàng cái kia đối tượng cũng có cho nàng đánh qua không ít điện thoại, chúng ta không tiếp." Sau đó chậm rãi, nàng tại đây trong phòng, như là không khí lực, chậm rãi, liền không náo loạn, cũng sẽ ăn đồ ăn, chỉ là một câu nói không nói. Nàng mụ mụ cảm thấy thôi, nàng thỏa hiệp. Nhân mệnh, hãy cùng nàng nói, nàng đôi kia như, đã sẽ không sẽ liên lạc lại nàng, làm cho nàng chỉ cần sau đó không náo loạn, không đi thấy hắn. Đi gặp gỡ trước chọn chúng người kia, liền đem nàng từ trong phòng này thả ra ngoài. Nàng nhìn nàng mụ mụ, một câu nói cũng không nói. Cái kia qua đi, càng làm nàng nhốt tại trong phòng này chừng mấy ngày. Thân thể hơi run rẩy, nam nhân trên mặt càng thêm có vẻ thống khổ, dừng lại, mới tiếp tục lên tiếng tiếp tục nói: "Ngày ấy, liền với chừng mấy ngày, nàng đều không náo loạn. Nàng mụ mụ hẹn trước cái kia chọn chúng người, ngày thứ hai tới nhà nhìn. Buổi tối ngày hôm ấy, nàng mẹ đem nàng từ phòng ngủ trong phòng phóng ra, phóng tới trong phòng khách, còn cứ gọi ta đi chợ bán thức ăn mua chút món ăn trở về." Nàng mụ mụ muốn lại khuyên nhủ nàng, khuyên nàng ngày thứ hai đi gặp trước chọn chúng người. Nhìn trên giường thi thể, trên mặt thống khổ, viền mắt hồng, âm thanh càng thêm run rẩy, nam nhân nói: "Ngay ở trong phòng khách, nàng ngồi ở trên ghế sofa, nàng mụ mụ cũng ngồi ở trên ghế sofa. Nàng không náo cũng không náo loạn, chỉ là nàng mụ mụ nói cái gì, đều không nói một lời, không nhìn nàng mẹ, cũng không nhìn ta. Ta đứng ở phòng khách, nghe vài câu, liền đi ra cửa, đi tới chợ bán thức ăn. Ở chợ bán thức ăn mua chút nàng thích ăn đến món ăn, liền từ chợ bán thức ăn bên trong trở về đến. Ta trở lại trong phòng, mở ra phòng khách môn, chỉ có thể nghe được nàng mụ mụ tiếng nói, nàng vẫn là ngồi ở đó phòng khách trên ghế sofa, nhìn góc chân trước, cúi đầu, một câu nói không nói. Nhìn trên giường thi thể, ánh mắt có chút xuất thần, nam nhân thân thể càng thêm run rẩy lợi hại. Nàng nghe được ta tiếng mở cửa, lần thứ nhất ngẩng đầu lên, hướng về cửa nhìn lại, từ trên ghế salon đứng lên đến, liền mang theo đánh đổ trên bàn ly nước. Sau đó nàng hướng về phòng khách môn bên này chạy tới. Ta đứng ở cạnh cửa, không nhúc nhích, cũng không cản. Nàng mụ mụ cũng phản ứng lại, mau đuổi theo đi ra. Ta cũng không cản. Càng thêm thống khổ, âm thanh run rẩy, nam nhân nói: "Ở hành lang đi xuống, chỗ ngoặt vị trí." Nàng mụ mụ đuổi theo nàng, kéo lại cánh tay của nàng, làm cho nàng trở lại. Nàng nhìn nàng mụ mụ vẫn là một câu nói không cùng nàng mụ mụ nói, thế nhưng một bên lôi kéo, tiếp tục suy nghĩ hướng về dưới lầu đi, một bên há mồm liền muốn gọi. Lúc này, nàng mụ mụ như là sốt ruột, như là tức rồi. Liền buông lỏng tay ra, một cái liền đem nàng cho từ trên hành lang đẩy xuống đi. Sau đó, nhìn bộ kia đã bắt đầu mục nát thi thể, nam nhân không tiếp tục nói nữa, thống khổ, chậm rãi lại mai phục đầu. Đều do cái kia tiểu xuất sinh. Đúng, đều do cái kia tiểu xuất sinh. Nếu không là hắn, nếu không là cái kia tiểu xuất sinh, con gái của ta tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Bên cạnh co quắp ngồi nữ nhân theo sát, có chút điên cuồng, lại lớn tiếng gào thét lên. Con gái của ta, vẫn rất nghe lời, vẫn rất nghe lời. Tại sao không nghe lời, tại sao không nghe lời? Đều là tiểu xuất sinh kia. Đều là tiểu xuất sinh kia. Trong phòng, đứng bên cạnh bóng người kia, gắt gao trừng mắt cặp vợ chồng này, trong mắt mang theo oán hận, quanh thân đoán khi càng thêm sinh sôi lợi hại. Ta tiểu tiến như vậy ngoan, nàng sẽ không nghe lời. Không trách ta, không trách ta. Đều do tiểu xuất sinh kia, đều do tiểu xuất sinh kia. Nữ nhân lại dần co quắp ngồi xuống lại, đưa tay ra, tiếng nói dần thấp, dần dần lại nỉ nó lên. Ta tiểu tiến, con gái của ta. Ta không phải ngươi, ta không phải ngươi. Ngay ở nữ nhân rỗi tay ra lại muốn chạm được trên giường tiểu tiến mặt đồng thời, một đạo có chút khàn giọng âm lãnh lời nói thanh ở Liêm Ca vang lên bên hai, đứng ở bên cạnh tiểu tiến lần thứ nhất lên tiếng nói chuyện, nàng gắt gao trừng mắt, quanh thân đoàn khí tràn ngập, hướng về người phụ nữ kia gào hét, trong phòng tràn ngập quanh quần âm khí cùng lúc đó, hướng về đôi kia vợ chồng tàn phá quá khứ, tựa hồ bị lạnh đến mức thấu xương âm khí cứng tay của người phụ nữ không lại có thể rơi vào bộ thi thể kia trên mặt, cả người bắt đầu run rẩy, bên cạnh túi đầu nam nhân run rẩy càng thêm lợi hại. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn đứng bên cạnh, sinh sôi đoán khí bóng người kia, lại nhìn mắt bị âm khí tàn phá cặp vợ chồng này, thu hồi ánh mắt, quay người sang, làm phiền hỏi thăm: "Các người đối với các người con gái chính mình tìm đối tượng cái gì không hài lòng địa phương? Không có nhiều thỏa mãn, đáng giá đem nàng từ trên lầu đẩy xuống." Trong phòng, tàn phá âm khí lại lắng lại chút, Liêm Ca xoay người, quay lại tầm mắt, liếc nhìn bên cạnh còn sinh sôi đoán khí bóng người kia, lại nhìn về phía cặp vợ chồng này, ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng hỏi một câu: "Vợ chồng bên trong nữ nhân còn có quắc ngồi ở bên giường, sững sờ xuất thần, nhìn trên giường bộ thi thể kia, nam nhân cả người run rẩy, chậm rãi nâng lên túi đầu, nghe tiếng, quay người sang, nhìn Liêm ca, lắc lắc đầu, lại quay người lại, nhìn phía trên giường bộ thi thể kia. Chúng ta chưa từng thấy nàng tìm đối tượng, chỉ là biết là nàng trong công ty đồng sự. Liêm ca nghe, liếc nhìn cặp vợ chồng này, chuyển qua ánh mắt, lại nhìn mắt đứng bên cạnh, sinh sôi đoán khí bóng người kia, thu hồi ánh mắt. Nam nhân nhìn thi thể, ánh mắt xuất thần, tiếp tục nói: "Ở trước đó một ngày, Tiểu Thiến trở về trước một ngày. Dưới lầu, Hứa gia trong phòng nàng dâu, Nô đại tỷ, theo Tiểu Thiến nàng mụ mụ cùng ra ngoài tản bộ, ta cũng ở bên cạnh theo." Nam nhân nói, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn ngó nữ nhân bên cạnh, lại quay đầu trở lại, tái xuất thần, nhìn bộ thi thể kia. Nô đại tỷ nói: "Nhà bọn họ Dung Dung chuyện tốt sắp tới, nhà bọn họ Dung Dung liền muốn kết hôn, nhà trai cha mẹ đã tới cửa nói qua." Nô đại tỷ nói: "A, Dung Dung phải gả gia đình kia, là làm ăn." Chương 563, gia cầm chương 563, gia cầm. Con hỏi Tiểu Thiến nàng mẹ, hỏi Tiểu Thiến tìm tới đối tượng. Tiểu Thiến nàng mẹ cũng cười cùng với nàng nói rồi trước người khác giới thiệu, chọn chúng người kia, nói à, chọn chúng gia đình kia trong phòng cũng là làm ăn, vẫn là làm ăn lớn. Nói à, cái kia chọn chúng người kia, đầu trở về trong phòng thời điểm, trả lại nàng dẫn theo mỹ phẩm, nói đến người khác nhìn Tiểu Thiến bức ảnh, hiểu rõ Tiểu Thiến tình huống, đối với Tiểu Thiến rất hài lòng. Chờ Tiểu Thiến sắp tới, đi tướng, khẳng định liền có thể tướng trên. Nam nhân nhìn trên giường bộ thi thể kia, nhìn thi thể đã có chút mục nát khuôn mặt, xuất thần, nói: "Nô đại tỷ số tuổi so với Tiểu Thiến nàng mẹ còn kém mấy tuổi, khi còn bé ngay ở một khối lớn lên, lập gia đình thời điểm, em đến thời gian cũng chỉ có hơn một tháng. Gả tới qua đi, lại vừa vặn lại đang lầu trên lầu dưới. Sinh Tiểu Thiến thời điểm, nô đại tỷ cũng vừa hay mang thai Dung Dung. Hai đứa bé một khối trên tiểu học, trên trung học cơ sở. Tiểu Thiến lúc nhỏ thành tích được, thi cái đại học tốt, Dung Dung a đọc sách không có thiên phú gì, trước hết đi ra công tác. Tiểu Thiến nàng mẹ vẫn liền cảm thấy a, Tiểu Thiến so với Dung Dung lợi hại." Nghiêng đầu, nam nhân lại nhìn xem nữ nhân bên cạnh, lại quay đầu, nhìn phía trên giường Tiểu Thiến, tiếp tục nói: "Ngày ấy, các nàng nói rồi trận Dung Dung sự tình, còn nói trận Thiến Thiến sự tình, hai người như là đều rất cao hứng. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, Tiểu Thiến đột nhiên liền từ bên ngoài trở về, còn cùng với nàng mẹ nói a, nàng tìm cái đối tượng là nàng trong công ty đồng sự." Nam nhân nói, tiếng nói dần thấp, nhìn trên giường thi thể, ánh mắt xuất hận, cảm thấy đến mất mặt. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt cặp vợ chồng này, ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nói rằng, cảm thấy đến không mặt mũi. Nam nhân nghe tiếng, trầm mặc, không theo tiếng, chậm rãi cúi đầu. "Ta đều chính là nàng, vì nàng." Còn nữ kia người nghe tiếng, nhưng có chút khàn cả giọng giống như, hét lên lên: "Ta nhờ người tìm đã lâu, tìm khắp nơi người, chọn đã lâu. Mới chọn được, ta đều chính là nàng, vì con gái của ta." Tựa hồ chính là thuyết phục chính mình, nữ nhân một lần lần nói. Bên cạnh, gắt gao trừng mắt cặp vợ chồng này bóng người, oán khí lại càng thêm sinh sôi lên, vì nàng. Liêm ca nghe tiếng, không khỏi nở nụ cười, liếc nhìn trên giường đã bắt đầu mục nát thi thể, liếc nhìn này sinh sôi oán khí bóng người, lại nhìn mắt cặp vợ chồng này, giống như bây giờ. "Ta nhìn nàng không phải con gái của ngươi, hẳn là ngươi nuôi đến gia cầm." Gia cầm chạy, dĩ nhiên là đến nắm bắt trở về nhốt vào vòng bên trong. Cười, Liêm ca nhìn cặp vợ chồng này lên tiếng nói rằng: "Nhọc nhằn khổ sở dưỡng tôi, dưỡng đến so với nhà khác cũng còn tốt, nhưng bán không lên nhà khác giá cao như vậy cách, này không phải thiệt thòi sao? Ta xem ngươi cũng không phải ở cho con gái tuyển đối tượng, là ở cho ngươi nhốt tại vòng bên trong gia cầm xem xét người mua." Liêm ca nói chuyện, ngữ khí tận lực bình tĩnh, trên mặt nụ cười dần dần rút đi. Cặp vợ chồng này bên trong nam nhân nghe Liêm ca lời nói, trầm mặc, đem đầu càng chôn càng thấp, bên cạnh đạo kia sinh sôi đoán khí bóng người, đáy mắt có thêm chút nước mắt, mà vợ chồng bên trong nữ nhân, vẫn như cũng một lần lần nói, tựa hồ đối với tự mình nói: "Không phải, không phải, không trách ta, không trách ta. Ta đều chính là nàng, đều là nàng. Mẹ đều là ngươi, đều là ngươi." Nói, nữ nhân chuyển động cái cổ, nhìn trên giường bộ thi thể kia, từ trên mặt đất lại đứng lên, có chút điên cuồng, dần dần lại gào thét lên. Tiểu Thiến rất nghe lời, từ nhỏ đã rất nghe lời, "Con gái của ta thật ngoan, thật ngoan. Ngươi tại sao không nghe lời, tại sao không nghe lời?" Hướng về phía trên giường thi thể, nữ nhân điên cuồng, lại giống lên lên: "Ngươi nếu như còn muốn lại đi thấy tiểu xuất sinh kia, ngươi cũng đừng nhận ta cái này mẹ." "Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, mẹ đều là ngươi, đều là ngươi a." "Ta nhưng là mẹ ngươi a, ta làm sao sẽ hại ngươi đây?" Nữ nhân hướng về trên giường thi thể, trên mặt biểu hiện không ngừng biến ảo, thỉnh thoảng điên cuồng, hét to, thỉnh thoảng lại lộ ra lấy lòng nụ cười. "Ngươi có ăn hay không, có ăn hay không? Thích thì ăn không thì thôi, có bản lĩnh ngươi liền chết đói ở bên trong. Ngươi đừng nghĩ lại đi thấy cái kia tiểu xuất sinh. Ngươi nếu như dám đi, ngươi nếu như dám đi, ta liền từ lầu này trên nhảy xuống, để cho người khác đều nhìn. Ngược lại ta cũng không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Tiểu Thiến, ngươi liền nghe mẹ một lời khuyên, nói cho cùng, ta cũng là mẹ ngươi." Thỉnh thoảng cuồng loạn, thỉnh thoảng lại đỏ biến mắt, nữ nhân bay về bộ thi thể kia, gào thét, nói, bên cạnh, nam nhân đầu càng chôn càng thấp, bên cạnh đạo kia đứng bóng người, quên thân đoán khí lại càng thêm sinh sôi, trong phòng tàn phá âm khí càng thêm nồng nặc. "Tiểu Thiến, ngươi tại sao không nghe con bà nó nói? Ngươi tại sao không nghe lời?" Nữ nhân điên cuồng, lại hướng về phía thi thể lớn tiếng cuồng loạn gào thét. "Sẽ không, con gái của ta sẽ không nghe lời. Đều do tiểu xuất sinh kia, đều do tiểu xuất sinh kia." Đầu tiên là hoang mang, theo sát đấy mắt lại là toát ra hoán độc vẻ mặt, nữ nhân gào thét: đúng rồi, nhất định là tiểu xuất sinh kia hại con gái của ta khẳng định là hồn làm mất đi. Đúng rồi, con gái của ta khẳng định là điên rồi, không phải vậy làm sao sẽ đối với ta la to đây, con gái của ta khẳng định là điên rồi." Người phụ nữ nói, trên mặt biểu hiện lại dần dần biến hóa, trở nên bi thống lên, viền mắt hồng, trong mắt ngậm lấy nước mắt, trên mặt sốt ruột, liền dường như Liêm Ca đầu về ở quảng trường vừa nhìn đến cặp vợ chồng này lúc như thế. Đúng rồi, con gái của ta khẳng định là điên rồi, Tiểu Thiến nàng điên rồi. Lý Non, nữ nhân một lần lần nói, viền mắt càng thêm hồng, xoay người, ở trong phòng tìm cái gì, theo sát, nhìn thấy Liêm Ca, nữ nhân đáy mắt cầu xin, biểu hiện lo lắng, hướng về Liêm Ca đánh tới. Đại sư, cứu mạng a, đại sư, van cầu ngươi, cứu giúp nhà ta Tiểu Thiến, cứu giúp nhà ta Tiểu Thiến đi. Nữ nhân khổ sở cầu xin, hô, Liêm Ca nhìn này nào tới nữ nhân, hướng về bên cạnh rời đi một bước, nữ nhân bùa hụt, ngã rầm trên mặt đất, còn liền mang theo, đánh đổ cái ghế. Đại sư, ngươi cứu giúp nàng, ngươi cứu giúp Tiểu Thiến. Nàng điên rồi, Tiểu Thiến nàng điên rồi. Vẫn la to. Nữ nhân tựa hồ hồn nhiên không cảm thấy, hướng về phía trong phòng vết tượng, nằm trên mặt đất, một lần lần cầu xin. Bên cạnh, nam nhân càng thêm trầm mặc, cúi đầu, thân thể hơi run rẩy. Đạo kia đứng bóng người, chỉ là gắt gao trừng mắt nữ nhân này, Liêm Ca liếc nhìn trong phòng này mấy bóng người, tựa hồ cũng chưa không rõ ai là người, ai là quỷ, lại nhìn mắt cái kia chính nào vào trên đất khổ sở cầu xin nữ nhân, Liêm Ca quay người sang, từ vừa mới bắt đầu, nữ nhân này liền điên rồi. Một đạo lanh lảnh tràng pháo tay ở trong phòng vang lên nữa, nam nhân đứng lên, lại một cái tát đánh vào nữ nhân trên mặt, còn chưa thu hồi lại tay khẽ run, cả người cũng run rẩy, viền mắt hồng, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Âm thanh có chút khàn giọng, nam nhân nói, nữ nhân sửng sốt sở hữu động tác, sững sờ đứng, đùng, đùng. Nam nhân lại một cái tát đánh vào trên mặt của chính mình, nước mắt từ viền mắt bên trong chảy ra, rơi ở trên mặt đất. Lao Trần, Châu muội tử, ta ở dưới lầu nghe được các ngươi này thật giống có động tĩnh gì, có chuyện gì hả? Phòng khách ở ngoài, vang lên nữa trận tiếng gõ cửa, là trước đến đưa thiệp cưới người. Chương 564, công đạo chương 564, công đạo không có chuyện gì. Nghe được ngoài phòng âm thanh, chính nằm trên mặt đất, lo lắng gào khóc, cầu xin nữ nhân, trên mặt biểu hiện đống nhiên biến đổi, đáy mắt cầu xin rút đi, trên mặt lo lắng rút đi, cười ha ha hướng về phía cửa phòng ngoại ứng thanh, bên cạnh. Nam nhân nhìn tình cảnh này, trên mặt càng thêm thống khổ. Thật không có chuyện gì a, ta vừa nãy ở dưới lầu thật giống nghe được ngươi đang gọi cái gì. Đúng rồi, cho Tiểu Thiến gọi điện thoại sao? Dung Dung kết hôn nàng trở về sao? Phòng khách ngoài cửa, trước cái kia Ngô đại tỷ âm thanh lại vang lên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đánh, nói không về được. Nàng đã chết rồi, đã chết rồi. Nữ nhân đầu tiên là còn cười ha ha hướng về phòng khách ngoài cửa lên tiếng đáp một tiếng, chỉ là còn chưa nói hết, liền bị nam nhân tiếng gầm nhẹ cắt đứt. Nam nhân trên mặt thống khổ, cả người run rẩy, hô, lại về quá mức. Nhìn phía trên giường bộ thi thể kia, nữ nhân ở nam nhân tiếng gầm nhẹ bên trong, sửng sốt sở hữu động tác, theo sát, chậm rãi quay đầu, nhìn cái kia trên giường bộ kia đã bắt đầu mục nát thi thể. Chết rồi, chết rồi. Ánh mắt thất thần, nữ nhân nhìn bộ thi thể kia, đầu tiên là lẩm bẩm, theo sát, lại nghiêng đầu, hướng về phía nam nhân có chút điên cuồng giống to. Người nói bậy, nói bậy. Nàng rõ ràng liền ở đây. Châu muội tử, Châu muội tử. Lao Trần, các ngươi nói cái gì? Tại sao lại động tĩnh lớn như vậy a, hai người các ngươi cãi nhau. Lao Trần a, ngươi nhường điểm Châu muội tử a. Châu muội tử, khỏe mạnh, ồn ào cái gì giá? Ngươi giống ta theo chúng ta nhà cái kia hai người, nhiều năm như vậy. Lao Trần, có thể hay không lại đây đem môn cho ta mở ra dưới a? Phòng khách ở ngoài, trước cái kia Ngô đại tỷ lại hô vài tiếng, không ai ưng nàng qua đi, lại sau một lát, liền vang lên loạt tiếng bước chân, tựa hồ đi xa. Nay Trần gia trong phòng cũng không biết đang làm cái gì. Nàng rõ ràng liền ở đây, rõ ràng liền ở đây. Nữ nhân có chút điên cuồng, một bên hướng về phía nam nhân gào thét, một bên trên đất hướng về cái kia bên giường bỏ qua. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến ngươi đừng nghịch, ta dịu ngươi lên, cho ngươi ba ba nhìn. Người phụ nữ nói, nằm nhòi bên giường, liền muốn đưa tay ra, đi đem trên giường bộ thi thể kia cho kéo đến. Tiểu Thiến ngươi đừng nghịch a, đừng nghịch a, mụ mụ dịu ngươi lên, dính chút nước mủ, khô cạn dòng máu chăn đông bị xúc mở, bộ thi thể kia mặc trên người đồng dạng bị dòng máu nước mủ thấm ướt quần áo quần, còn dính chút đã mục nát tiện giữa, đưa tay ra, nữ nhân một cái kéo lấy thi thể cánh tay, trên cánh tay đã bắt đầu mục nát làn da bị lôi kéo, nám, phá mở, nước mủ theo cánh tay chảy xuống chảy, lưu ở trên tay nữ nhân. Dưới da thịt ở giữa cũng dính ở trên tay nữ nhân. Ngươi đừng đã phát điên, đừng đã phát điên. Tiểu Thiến nàng đã không còn, nàng đã chết rồi. Nam nhân thống khổ hướng về phía người phụ nữ nói, đưa tay ra, đem tay của người phụ nữ từ cái kia đã bắt đầu mục nát trên cánh tay vặn bung ra, kéo xuống. A, Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, đừng nghịch, đừng nghịch. Mẹ chính là dịu ngươi lên cho ngươi ba nhìn. Nữ nhân đầu tiên là lảo đảo mới ngã xuống đất, theo sát lại cũng biết, bỏ đến bên giường, quay về thi thể kia nói rằng, tựa hồ vừa nãy đẩy ra nàng chính là bộ thi thể kia. Tiểu Thiến, đừng nghịch, đừng nghịch a, nghe lời a, ta dịu ngươi lên. Một lần lần nói, nữ nhân lại muốn đưa tay ra phủ bộ thi thể kia. Nàng đã chết rồi, đã chết rồi. Nam nhân thống khổ, lại một cái tát vỗ bỏ tay của người phụ nữ cánh tay, càng thêm hồng viền mắt bên trong, nước mắt lăn xuống, rơi trên mặt đất. A, Tiểu Thiến, Tiểu Thiến. Nữ nhân đầu tiên là lại mới ngã xuống đất, theo sát lại nằm nhòi bên giường. Tiểu Thiến, ngươi làm sao không nghe lời, làm sao không nghe lời đây? Ta Tiểu Thiến tối nghe lời, tối nghe lời. Nữ nhân điên cuồng, đầu tiên là có chút hoang mang, lại có chút cuồng loạn. Hướng về phía bộ thi thể kia, gào thét. Tiểu Thiến nghe lời a. Khẳng định là điên rồi, đúng, nhất định là điên rồi, không phải vậy làm sao sẽ không nghe lời đây. Trên mặt nữ nhân biểu hiện không ngừng biến hóa, hoặc gào thét, hoặc nỉ non. Tiểu Thiến, ngươi lên, lên a. Ngươi nghe lời, ngươi lên a. Đưa tay ra, nữ nhân lại một lần nữa hướng về thi thể kia đưa tay ra, ngay vào lúc này, trong phòng nồng nặc âm khí hướng về người phụ nữ kia tàn phá mà đi, tựa hồ cảm nhận được ý lạnh thấu xương, tay của người phụ nữ khẽ run, không lại hạ xuống. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến chết rồi. Chết rồi. Nhìn bộ thi thể kia, nữ nhân sửng sốt sở hữu động tác, phản phất mất đi sức lực toàn thân giống như, lại co quắp ngồi ở bên giường trên đất. Làm sao sẽ chết rồi đây? Tiểu Thiến, làm sao có thể chết rồi đây? Nỉ non, nữ nhân một lần lần thất thần nói, bên cạnh, nam nhân nhìn tình cảnh này, cả người run rẩy, thống khổ, nước mắt không ngừng từ viền mắt bên trong lăn xuống. Liếc nhìn co quắp ngồi ở bên giường cặp vợ chồng này, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca lại nhìn mắt đứng bên cạnh bóng người kia quanh thân còn sinh sôi hoàn khí, gắt gao trừng mắt đôi kia vợ chồng. Theo sát, bóng người kia chậm rãi quay người sang, hướng về Liêm Ca, lại một lần nữa chậm rãi quỳ xuống thân. Cảm tạ đại sư, cảm tạ đại sư cứu ta, cảm tạ đại sư đưa ta công đạo. Cảm kích, Tiểu Thiến quỳ rạp dưới đất, hướng về Liêm Ca, khái rơi xuống đầu, viền mắt bên trong nước mắt theo sát lan xuống trên đất, lại hóa thành âm khí tràn ra. Ta không có thể cứu ngươi, đứng lên đi. Nhìn cái bóng người này, Liêm Ca dừng lại, lên tiếng nói câu. Cảm tạ đại sư. Tiểu Thiến nghe vậy vẫn cứ quỳ sát, hướng về Liêm Ca lại khái dưới cái đầu, mới đứng lên. Đại sư, đại sư, ngài là đang cùng ai nói chuyện? Ngươi là đang cùng ai nói chuyện? Là Tiểu Thiến có đúng hay không? Là Tiểu Thiến có đúng hay không? Tựa hồ nghe đến lời nói thanh, nằm ngoài bên giường, ánh mắt thất thần nữ nhân quay người sang, vừa có chút một lần lần nói, một bên hướng về Liêm Ca này chết lại đánh tới. Liêm Ca hướng về bên cạnh rời đi một bước, lại nhìn mắt bên cạnh còn sinh sôi hoàn khí bóng người, nói cái gì cũng không nói, xoay người, kéo cửa ra, liền hướng về ngoài phòng đi ra ngoài. Bên cạnh nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn nó, há miệng, trung quy không lên tiếng, còn nữ kia người nhưng là có chút điên cuồng, trên đất, chuyển thân, hướng về vậy còn có chút đen kịt trong phòng, không ngừng hô. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến, Tiểu Thiến ngươi nghe lời, Tiểu Thiến ngươi nghe lời. Ta Tiểu Thiến vẫn rất nghe lời, vẫn rất nghe lời. Không trách ta, không trách ta. Đều do tiểu xuất sinh kia, đều do tiểu xuất sinh kia. Kéo dài phòng khách môn, Liêm Ca đi ra gia đình này, phòng khách môn khép lại, theo hành lang đi xuống, người phụ nữ kia có chút điên cuồng âm thanh, theo sát ở phía sau dần dần đi xa. Ngươi nghe động tĩnh này, này Trần gia trong phòng không biết đang làm gì. Kỳ quái. Hai người cãi nhau đi. Hành lang đi xuống, dưới lầu gia đình môn giữa mở rộng, trước cái kia Ngô đại tỷ cùng một cái khác trung niên phụ nhân thỉnh thoảng nhìn phía trên lầu, lên tiếng nói, trên lầu người chết, làm phiền hỗ trợ báo cảnh sát đi. Liêm Ca từ hành lang đi xuống, từ hai người này bên cạnh người đi qua, quay về này Ngô đại tỷ lên tiếng nói câu, người chết. Ngô đại tỷ đầu tiên là sửng sốt một chút, trong mắt còn mang theo chút nghi hoặc, theo sát, tựa hồ phản ứng lại, lại ngửi một cái trong hành lang mùi vị đó, trên mặt vẻ mặt trở nên trắng bệnh, do dự nữa lại, có chút run cầm cập, từ trong túi lấy ra điện thoại di động. "Này, cảnh sát đồng chí, chúng ta lầu này lộ trình có cố mùi vị, như là chết rồi món đồ gì, chừng mấy ngày." Từ trên lầu gia đình trong phòng lan ra đến. "Đúng." Nghe cái kia Ngô đại tỷ có chút run lời nói thanh xa dần, Liêm Ca theo hành lang đi xuống lâu, đi ra lầu này nói. Chương 565, thợ hớt tóc chương 565, thợ hớt tóc. Đi nhanh điểm, trở lại cho ngươi nhiều hơn nữa xuyên bộ quần áo, đừng cảm lạnh. Mụ mụ, tuyết, có tuyết rồi. Bước ra trước cái kia tiểu khu ở trong ngõ hẻm, Liêm Ca đến gần nhánh đường phố một bên, trên đường phố vẫn như cũ náo nhiệt, tắt xe cộ chậm rãi về phía trước, ven đường muôn hình muôn vẻ người đi đường, từng người hướng về các nơi đi, một cái mang theo hải tử mẫu thân ngồi xổm người xuống, nắm thật chặt hải tử y phục trên người nút buộc, lôi kéo đứa nhỏ đi lên trước nữa bước nhanh tới, đứa nhỏ ngẩng đầu, nhìn trên trời, có chút kinh hỉ lên tiếng nói, hai người từ Liêm Ca trước người đi qua. Liêm Ca nhìn một chút này náo nhiệt đường phố, cái kia đi xa người đi đường, chuyển qua tầm mắt, dựa vào đường phố cái khác đèn đường, một cửa hàng mái hiên, hơi ngửa đầu, liếc nhìn, dưới ánh đèn, một chút hoa tuyết theo hơi thanh phòng, từ trong màn đêm hạ xuống, rơi ở trên mặt đất, Liêm Ca khẽ cười cười, quay lại ánh mắt, đón điểm điểm từ trong màn đêm hạ xuống tuyết, dọc theo đường phố, tiếp tục đi về phía trước. Một bên Na bước chân hướng về trước, Liêm Ca một bên nhìn ven đường người đi đường, dĩa đường cảnh tượng, trên vai chuột trắng cũng chuyển động đầu, đứng thẳng chân trước, hướng về bốn chết nhìn xung quanh, điểm điểm hoa tuyết thỉnh thoảng hạ xuống, rơi vào Liêm Ca trên người, chuột trắng bộ lông trên, lại lần nữa hóa mở. Nhưng thủy chung không thể ướt át Liêm Ca y phục trên người, chuột trắng bộ lông, trận tuyết này bên trong, đường phố một bên muôn hình muôn vẻ người bước nhanh hơn, từ nhà. Trong cửa hàng chủ quán thì lại từ trong nhà đi ra, nhìn trận tuyết này. Tuyết, tuyết. Ba ba, thật lớn tuyết a. Một cô bé bị cha nàng cong lấy, ngồi ở cha nàng trên vai, mở ra bắt tay, tiếp theo hạ xuống hoa tuyết, kinh hỉ, hiếu kỳ, nhìn xung quanh. Vậy chúng ta lấy đi nhanh lên một chút a, không phải vậy a, trở lại quần áo nên ướt. Bé gái phụ thân đưa tay đỡ chính mình hài tử, cười nói, lại thêm nhanh hơn bước chân. Lao giả, ngươi đi chậm chút. Làm sao trả cùng cái đứa bé tự. Một đôi vợ chồng già lẫn nhau nâng, ăn mặc giày đặc áo đông, ở bên trong tuyết đi tới, ông lão bước chân có chút nhanh, lao thái thái lên tiếng nói rồi hắn một câu. Có tuyết rồi a. Ông lão đầu tiên là cười ha ha, trì hoãn bước chân, theo sát, lại ngẩng đầu lên, nhìn trước người tuyết, lên tiếng nói. Có tuyết rồi, thu sạp về nhà đi. Bên đường, bày than cái chủ quán thu thập đồ vật, cười ha ha thét to. Lao hứa, không còn đang đợi lát nữa nhi à, này tuyết tính toán liền có thể dưới cái một lát, một lúc tuyết ngừng, còn có thể tái xuất một chút than. Bên cạnh cái chủ quán đẩy chính mình bày sạp xe, hướng về dưới bóng cây, có thể tránh tuyết địa phương đi, một bên cười ha ha lên tiếng tiếp lời đạo. Không lay động, ngày hôm nay liền không tiếp mở hàng, nhi tử trở về. Bình thường à, đều là cho người khác làm thiêu đốt, bán cho người khác ăn, ngày hôm nay trở lại, làm cho ta nhi tự ăn. Cười ha ha, thu thập xong đồ vật, cái kia chủ quán cưỡi lên xe dần dần đi xa. Dọc theo đường phố, đón tuyết, Liêm ca đi tới, nhìn, nghe. Nhìn bên trong tuyết hoặc bước tiến bội vã, hoặc nhẹ nhanh vui mừng người đi đường, nghe hoặc thích hoặc sầu lời nói thanh. Trên đỉnh đầu, bóng đêm dần thâm, trận tuyết này không lớn, nhưng thủy chung không ngừng lại. Dọc theo đường, lại đi rồi một chút, Liêm ca lại đi trở lại trước ở cái kia quảng trường ở bên. Trên quảng trường, bóng đêm đã sâu, vài chiếc đèn đường miễn cưỡng rọi sáng dưới màn đêm quảng trường, ngoại trừ bên cạnh rừng rậm, không che không chắn trên quảng trường, tựa hồ tuyết đều muốn có vẻ lớn một chút, mang theo hàn ý phòng, cuốn lấy chút hoa tuyết, thỉnh thoảng gào thét lướt qua. Cuốn chặt quần áo người đi đường, vội vã từ trên quảng trường xuyên qua, lại tụ hợp vào trên đường phố, dần dần đi xa. Chỗ này thật nhiều năm không có tuyết rồi a. Hắc, tịch bát tuyết rơi điểm tốt, thụy tuyết triệu phong niên, sang năm lại là cái thật mùa màng. Nghe theo lướt qua quảng trường gió lạnh ở vang lên bên tai lời nói thanh, Liêm ca chuyển qua ánh mắt, hướng về thanh âm kia đến nơi liếc nhìn, ở quảng trường bên cạnh, rừng rậm dưới đáy, một cái tránh gió địa phương, mở ra đem ô lớn, che chắn từ trong màn đêm bay xuống gió tuyết, ô lớn dưới, khung dù trên mang theo sợi dây điện, chế cái đèn chân không sáng, ánh đèn xua tan chu vi bóng đêm, dưới đèn, dưới rủ, bày hai tấm ghế tựa, một cái ghế, trên ghế bày bốn đắp trứng khăn. Nước, trong đó cái ghế trên, nằm cái lão nhân tựa hồ uống chút rượu, mang theo chút men say, trên mặt, con mắt đều bị rượu hơn đỏ chót. Giữa rủ xuống mí mắt, thỉnh thoảng lầm bầm, cùng phía sau đứng một ông già khác đáp nói, một ông già khác liền đứng ở đó cái ghế sau, trên người buộc vào tập rề, cầm trong tay đem dao cạo, chính cho trên ghế lao nhân thế hoa dâm trồng dâu. Chính là a, này tuyết hóa thời điểm, không biết bao nhiêu đã có tuổi lại không chống nổi đi. Cầm dao cạo lao nhân dừng một chút động tác, nhìn ngó tán bên ngoài tuyết. Cái gì năm tháng, cái nào còn có tuyết pháp này, trong phòng lại không hở, làm sao sẽ ai có điều đi. Dựa vào trên ghế dựa lao nhân, say mắt rủ xuống, lại nói câu. Nghe cái kia nơi truyền đến lời nói thanh, lại nhìn mắt cái kia nơi. Liêm ca lại rời đi bước chân, hướng về cái kia nơi đi tới. Tiểu tử, cạo đầu phát sao? Đi tới tán ở ngoài, phu cận, cầm dao cạo lao nhân ngẩng đầu lên, hướng về Liêm ca đánh giá mắt, lại nhìn xem Liêm ca trên vai chuột trắng, quay đầu lại, lại cười ha ha cùng Liêm ca bắt chuyện. Liêm ca nghe tiếng, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chính mình trên vai, từ đi ra, đã một số thời khắc, trong lúc vô tình, đã có chút dài ra. Ngươi giả bị hồ đồ rồi a ngươi, sợi tóc này không phải ngươi có thể thế. Bên cạnh, tựa lưng vào ghế ngồi, cái kia mang theo chút men say lão nhân, trận trận rủ xuống mí mắt. Hướng về cạo đầu phát lao nhân mang cũ. Cầm dao cạo lao nhân cười, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn Liêm ca liếc nhìn cái kia nằm ở trên ghế lao nhân, cười cợt, hướng về bên cạnh cái không ghế tựa đi tới, ngồi xuống. Làm phiền. Không dám. Liêm ca ngồi, ngữ khí bình tĩnh nói câu, lão nhân đáp một tiếng, lại tiếp theo cho cái kia tựa hồ uống say lão nhân đem cái kia tròm dâu thế sạch sẽ. Mới lại xoay người, cầm trương tạp dề, thắt ở Liêm ca trên người. Tiểu tử, ngươi sợi tóc này, không tốt thế a. Đem tạp dề khoác được rồi, lao nhân cầm dao cạo đứng tại sau lưng Liêm ca, nhìn đánh giá Liêm ca tóc, cười lên tiếng nói rằng: "Ngươi cũng uống hơn nhiều, vẫn là giả bị hồ đồ rồi a." Chưa kịp Liêm ca theo tiếng, bên cạnh cái kia con mắt bị rượu hun đến đỏ chót lão nhân lại chợt mở mắt ra, lại đóng trên, mang theo chút men say, hướng về cầm dao cạo lão nhân mang cũ. "Này có cái gì không tốt thế?" Dao cạo vừa rơi xuống, chuyện hồng trần một đao cắt đứt, tóc đen kết thúc, từ đây phạm trần việc ngươi đừng quản. Hắc. Nhắm mắt lại, nhưng như là ở nói với Liêm ca, lại mang theo chút cảm giác say, men say, cười, lẩm bẩm cũ, lão nhân lại yên tĩnh lại. Đứng tại sau lưng Liêm ca, cầm dao cạo lão nhân nghe được cái kia tựa hồ uống say lão nhân mắng hắn, trên mặt không khí cũng công thức, vẫn là cười ha ha, nhìn một chút hắn sau, lại quay đầu, nhìn Liêm ca, tiểu tử, muốn như thế thế sao? Cười ha ha, lão nhân hỏi. Nghe tiếng, Liêm ca dừng một chút, liếc nhìn trước người, dưới rủ, gió tuyết bị tán chặn, tán ở ngoài, vẫn như cũng là tuyết, thổi mạnh phong, nhìn, Liêm ca lắc lắc đầu, vẫn là theo, ấn tầm thường thế đi. Được rồi. Cầm dao cạo lão nhân cười ha ha đáp một tiếng, đem dao cạo lại dính dính nước. Chương 566, xem lại nhìn. Cứu lại không cứu chương 566, xem lại nhìn, cứu lại không cứu bên cạnh, tựa ở lưng ghế dựa, đầu ngẩng lên, trên mặt bị rượu hơn hồng, mang theo men say ông lão tựa hồ men say tới, rủ xuống mí mắt lại hợp trên mặt khà khà cười không ngừng, cũng không biết là đang cười cái gì. Cho dao cạo dính chút nước, cầm dao cạo lao nhân đứng tại sau lưng Liêm ca, chấp nhất dao cạo lại đánh giá mắt Liêm ca. Vô cấu vô trần, thân không dính thất vọng, phát không nhiễm ô. Tiểu tử, ta liền không cho ngươi rửa sạch, trực tiếp thế a. Lão nhân cầm dao cạo, cười ha ha, dao cạo rơi xuống dưới, cắt đứt Liêm ca trên đầu một đoạn tóc. Tiểu tử, ngươi xem cho ngươi cắt đi dài như vậy thích hợp sao? Có muốn hay không lại hơi hơi thế dài một chút? Cầm cắt lấy một đoạn tóc, lão nhân bắt được Liêm ca trước mặt, cười ha ha lên tiếng hỏi một câu. Liêm ca ngồi ở trên ghế, liếc nhìn bên cạnh cái kia trên ghế, dựa vào, tựa hồ men rượu tới, ngủ quá khứ ông lão, lại chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn lão nhân có chút thô ráp phát chiếu bàn tay nắm bắt một đoạn tóc, liền cắt dài như vậy đi. Thu hồi ánh mắt, Liêm ca lại nhìn về phía tán ở ngoài, còn từ trong màn đêm là tuyết, cùng xa xa từ bên trong tuyết xuyên qua người đi đường. Được rồi. Lão nhân cười, gật đầu đáp một tiếng, thu tay về. Lại không tùy ý cắt lấy cái kia tiệt tóc rơi xuống đất, mà là xoay người, đem cái kia tiệt tóc phóng tới bên cạnh trên ghế, mới lại xoay người, tiếp tục chấp nhất dao cạo, thế tóc. Ông lão đời ta, cho già trẻ, nghèo đến phú, cho người sống thế quá mức phát, trả lại người chết tu quá mức phát. Lão nhân dao cạo thỉnh thoảng hạ xuống, cắt lấy tiệt tóc sau, khác một tay lại nắm bắt, đem cái kia tiệt tóc phóng tới bên cạnh trên đế, cười ha ha, lão nhân một bên thế tóc, một bên lên tiếng nói chuyện. Không nghĩ đến, đều sắp đến đầu, còn đầu về cho thần tiên cạo tóc. Cười, lão nhân lại đem tiệt tóc phóng tới bên cạnh trên đế, nói, Liêm ca nghe lời của lão nhân, không chuyển qua tầm mắt, cũng không trả lời, nhìn tán ở ngoài xa xa. Lão nhân cũng cười ha ha, không nói nữa, không người thân, thỉnh thoảng xoay người, đem cắt lấy tiệt tóc phóng tới bên cạnh trên đế, từng trận nhiễu loạn tuyết gió lạnh thỉnh thoảng từ trên quảng trường lướt qua, nhưng phảng phất bị che ở cái này chống ô lớn ở ngoài, chồng cái kia trên ghế từng đoạn tóc chỉ là rung động nhẹ nhẹ, lại không bị gió thổi lạc. Chỗ này a, thật nhiều năm không từng hạ xuống tuyết, lần này a, lại như là muốn dưới cái đủ. Một tay chấp nhất dao cạo, một tay nắm bắt tiệt thế dưới tóc, phóng tới bên cạnh trên đế, lão nhân quay người lại, ngẩng đầu lên, hướng về tán ở ngoài nhìn nó, bên cạnh ông già kia, tựa hồ đã ngủ, bị mùi rượu hun đến mặt đỏ bừng trên còn mang theo chút đủ cười, nhắm mắt lại, dựa vào ghế, dần dần lại yên tĩnh lại. Hơi ngửa đầu, nhìn lộ ra tán ở ngoài đèn chân không dưới, không ngừng từ trong màn đêm hạ xuống tuyết, Liêm ca ngữ khí bình tĩnh, lên tiếng nói câu, cũng sắp ngừng. Ngừng được, ngừng tốt. Lão nhân không người thần, gật đầu, lại nhìn nó, lên tiếng nói, lại cúi đầu, tiếp tục chấp nhất dao cạo, cho Liêm ca cạo đầu phát. Ba ba, ngươi xem tuyết, thật lớn tuyết ta. Cẩn thận một chút. Ai u. Quảng trường một bên, một cô bé đón đèn đường, ngước đầu nhìn dưới màn đêm hạ xuống điểm điểm hoa tuyết, kinh hỉ vừa nói, một bên hướng về trước vui vẻ chạy, bé gái phụ thân theo chặt sau lưng, tựa hồ trời tuyết rơi trên mặt đất tan ra tuyết để trên quảng trường có chút hoạt, nữ hải ngã xuống dao, ngã rầm trên mặt đất, bé gái phụ thân theo sát chạy tới. Dưới dù, Liêm ca nghe tiếng, chuyển qua tầm mắt hướng về cái kia nhìn nghiêng mắt, cho Liêm ca cạo đầu phát lão nhân, nghe được động tĩnh, cũng quay đầu, hướng về cái kia chết nhìn nó. Bên cạnh, cái kia tựa hồ uống say ông lão, còn rủ xuống bị mùi rượu vân hồng mí mắt, không quay đầu, cũng không mở mắt ra, ở trên ghế lại động động. Xem lại nhìn, cứu lại không cứu, ngươi nhìn cái gì vậy? Lầm bầm, mang theo chút men say, ông lão lên tiếng nói câu. Liêm ca nghe tiếng, không quay đầu, cũng không chuyển qua tầm mắt, vẫn là nhìn tán ở ngoài, bên trong tuyết, cần cứu được, nên cứu được đã cứu, có thể cứu đến đã cứu. Ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca lên tiếng nói câu. Cái kia uống say ông lão tựa hồ nghe đến Liêm ca lời nói, rủ xuống con mắt, trên mặt lại lộ ra chút đủ cười, tựa lưng vào ghế ngồi, xuống chút nữa hơi co lại, tựa hồ men rượu tới, triệt để ngủ quá khứ. Chấp nhất dao cạo lão nhân nhìn cái kia nơi lại nhìn nó, quay lại ánh mắt, cầm dao cạo, tiếp tục cho Liêm ca thế tóc. Không có chuyện gì chứ, không té chứ. Hi hi, không có chuyện gì đây, ta ăn mặc thật dày thật dày, té xuống một điểm cảm giác cũng không có chứ. Bé gái phụ thân có chút sốt sắng mà chạy đến bé gái trước mặt, muốn đem bé gái kéo đến, bé gái tay chống đất, đã trước tiên từ trên mặt đất bò lên, cười hì hì hướng về phía chính mình ba ba nói rằng. Hù chết ba ba. Đừng có chạy lung tung a, một lúc lại quăng ngã. Biết rồi, ba ba. Ba ba ngươi có thể hay không không để mụ mụ cho ta xuyên như thế dày quần áo, không phải vậy ta chắc chắn sẽ không ngã chồng đó. Bé gái phụ thân dắt lên tay của bé gái, cặp cha con này hai dọc theo quảng trường một bên, dần dần ở bên trong tuyết đi xa. Nhìn đôi kia phụ nữ đi xa, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn bên cạnh tấm kia trên ghế, tựa hồ đã ngủ, mang theo men say trên mặt còn lộ ra chút nụ cười ông lão, thu hồi ánh mắt, lại nhìn phía bên trong tuyết xa xa. Tán ở ngoài, trên quảng trường một bên, thỉnh thoảng có người đi qua, hoặc già hoặc trẻ, hoặc thích hoặc xấu, muôn hình muôn vẻ người hoặc là từng người nói chút nói, hoặc là vội vã hướng về nơi nào đó đi, lời nói thanh pha tạp vào, thỉnh thoảng theo nhiễu loạn hoa tuyết gió lạnh, ở vang lên bên hai, tán bên trong, yên tĩnh, một cái trống ô lớn ngăn cản gió tuyết, không dù trên mang theo đèn chân không tùy ý mang theo chút ấm áp ánh đèn, dưới đèn, chấp nhất dao cạo lao nhân thỉnh. Thoảng hạ xuống dao cạo, vì là Liêm ca thế tóc, bên cạnh cái ghế trên, uống say ông lão tựa hồ đã ngủ say, chỉ là vang chút nhỏ bé tiếng ấy, Liêm ca nhìn bên trong tuyết, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn, nghe, trên vai, chuột trắng chuyển động đầu, thỉnh thoảng nhìn tán ở ngoài xa xa, thỉnh thoảng lại về qua đầu, nhìn sang chấp nhất dao cạo lão nhân, tựa hồ là sợ lão nhân trong tay dao cạo rơi vào trên người nó, dưới dù, chỉ có chút cạo đầu phát sột soạt thanh, cùng cái kia uống say ông. Lao thỉnh thoảng vang lên nhỏ bé tiếng ấy. Được rồi, tiểu tử, thế được rồi. Ngươi xem một chút. Lão nhân lại thế dưới tiệt tóc, tay nắm cái kia tiệt tóc, phóng tới bên cạnh trên ghế, xoay người lại lấy thêm quá cái tấm gương, đưa tới Liêm ca trước người, cười ha ha nói câu, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn trên gương hình ảnh, tóc so với lúc trước đoạn chút, có điều vừa vẫn thích hợp. Rất tốt. Hắc, ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Lão nhân cười ha ha đáp một tiếng, thu hồi tấm gương, gác qua một bên, lại đứng chạm chân. Tiểu tử, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi xem ngài những này thế hạ xuống tóc ta có thể hay không cho mang đi. Coi như là lão nhân ra ngươi cho ta cạo đầu phát tạ lễ đi. Liêm ca đứng lên, quay đầu lại liếc nhìn lão nhân này, thiên nhãn bên dưới, lão nhân linh ẩn ẩn sâu, liền như thấy tính cách tự thấy tính cách thiền sư giống như. Khép lời, ngữ khí bình tĩnh, Liêm ca nói câu. Cảm tạ, cảm tạ. Có tiểu tử ngài những này tóc, ông lão ta nói không chắc còn có thể sống quá mùa đông này. Cười ha ha, lại đạo vài tiếng tạ, lão nhân lên tiếng nói. Liêm ca không nói gì thêm nữa, chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt lão nhân, lại nhìn mắt bên cạnh cái ghế trên, tựa hồ uống say, đã ngủ ông lão, quay người lại, Liêm ca lại rời đi chân, lại bước ra dưới rủ, bước vào bên trong tuyết, hướng về trước vài bước, phía sau cái kia chống tán ở phía sau đi xa, từ trong màn đêm hạ xuống tuyết, cũng dần ngừng. Chương 567, làng chương 567, làng. Tối hôm qua cái kia tuyết rơi tuyệt vời có mấy cái giờ đi, nơi này bao lâu không từng hạ xuống tuyết. Nay tuyết dừng lại, thiên thời cũng thật là lạnh, lạnh lẽo. Đem cái kia cửa sổ xe hộ làm phiền qua dưới. Cặc cặc, cặc cặc. Lão Phùng, mua quần áo mới a, trong tay còn nhấc theo kiện, cho nàng dâu mua đến a.
Này không phải thiên thời lạnh sao, nhi nữ từ nơi khác ký bộ quần áo trở về, cho ta cùng bọn họ mẹ, ta này đi trên trấn cho lấy trở về. Ta nhìn bầu trời lúc lạnh, liền thẳng thắn cho mặc vào.
Ngươi này đi đâu trở về a?
Hắc, đi đi rồi cái thân thích, tam tỷ trong phòng hài tử không kết hôn sao, ngày hôm qua đi thôi, cần phải lưu ta ở nơi nào trụ một đêm, liền sáng nay vào lúc này mới ngồi xe trở lại.
Một chiếc có chút cũ kỹ thành hương xe công cộng loạn choạng, dọc theo bốn lượn con đường, hướng về kéo dài bên trong dãy núi mở ra, cao lầu đứng vững, náo nhiệt thành thị ở sau xe dần dần đi xa, trên xe, pha tạp vào chút gà vịt lông ngỗng mùi vị, mấy cái chứa chút sổ vịt, da cầm, rau dưa, chồi rau ba lô, ký hút rác, phân túi áo, hoặc bị người ôm vào trong ngực, hoặc bị đặt ở trên hành lang, mấy cái nhận thức hành khách nói chuyện, mang theo đứa nhỏ hành khách kéo lên bên cạnh cửa.
Số xe, nắm thật chặt hải tử quần áo, đem khóa kéo ở hướng về trên lôi chút, nhấc theo nhựa túi áo, đứng ở cửa xe một bên người, thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa sổ nhìn, tựa hồ đang xác nhận trạm đất mới. Liêm Ca ngồi ở hàng sau cái sát cửa sổ vị trí, nhìn đã tiến vào kéo dài bên trong dãy núi xe công cộng ngoài cửa xe, thỉnh thoảng xẹt qua cảnh tượng, nghe bên cạnh người trong xe vang lên, pha tạp vào âm thanh, ngoài cửa xe là kéo dài dãy núi, từ quay quanh ở sườn núi sơn đạo hướng về trên, hoặc là tầng tầng ruộng bậc thang, hoặc là mấy đống rải rác ở ven đường nhân ra, hoặc là rậm rạp thảm thực vật bao trùm, vài con chim thỉnh thoảng bị chấn động tới núi rừng. Trên xe, sau một loạt, một cô bé khuôn mặt tựa hồ bởi vì lạnh có chút hồng, chính ngục không chuyển tình nhìn Liêm Ca trên vai chuột trắng. Chuột trắng đầu tiên là cũng hướng về ngoài cửa sổ chuyển động đầu, nhìn xung quanh, chú ý tới ánh mắt kia, không khỏi hướng về bên cạnh lại co lại xúc, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn trên vai chuột trắng, không khỏi khẽ cười cười, thu hồi lại ánh mắt, liếc nhìn trong xe này muôn hình muôn vẻ hành khách, nghe bên tai pha tạp vào lời nói thanh. Đêm qua, rời đi cái kia cạo râu than sau, tùy ý tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một đêm, đến sáng sớm, Liêm Ca tùy ý ngồi lên rồi này ban thành hương công ăn xe, rời đi tòa thành thị này. Vậy ta trước hết đi rồi a, lần tới tán gẫu, lần tới tán gẫu. Xe công cộng hướng về trước, dọc theo con đường vừa đi vừa nghỉ, tiến vào này kéo dài dãy núi sau, lên xe ít người, xuống xe người dần nhiều, trên xe dần yên tĩnh lại, chạy quá bản sơn xa lộ bên, dấu ở trong rừng chim tiếng hót vang, gió núi nhiễu loạn cảnh lá sột soạt thanh, dần dần vượt trên bên trong xe lời nói thanh, xuyên thấu qua cửa sổ xe, ở Liêm Ca vang lên bên hai. Đi rồi, xuống xe. Xe công cộng lại dừng lại, lại xuống cái mang theo hải tử hành khách qua đi, trong xe hành khách chỉ còn lại Liêm Ca. Xe công cộng lại mở động, tiếp tục hướng về trước mở ra. Ngoài cửa xe, xa xa bên trong thung lũng quanh quần mây mù, dần dần ở hướng về giữa trời kéo lên chiều dương dưới tản ra chút, ven đường bị mặt trời tùy ý dưới ánh mặt trời chiếu ra cánh lá, không ngừng biến ảo. Tiểu tử, đến chặt cuối. Quay quanh sườn núi xa lộ bên, có cái hơi chút rộng rãi bình địa, cung cấp thành hương xe công cộng đặt. Tài xế dừng xe lại, cầm lấy ly nước, hướng về Liêm Ca bắt chuyển hành. Liêm Ca lại nhìn mắt ngoài cửa xe, xuống xe. Ngoài xe, xa xa bên trong thung lũng còn quanh quẩn chút ánh mặt trời chưa xua tan mây mù, từng tòa gò núi kéo dài, hướng về xa xa kéo dài. Chuyển qua ánh mắt, Liêm Ca lại nhìn trước mắt chết, đi lên chút nữa. Quay quanh gò núi xa lộ đã hóa thành pha tạp vào chút đá vụn, bùn đất đường đất, thật lâu mới có thể nhìn thấy cái cóng lấy ba lô phụ cận người trong thôn, hướng về chỗ này đến. Theo này đường đất, hướng về xa xa ngắm nhìn, Liêm Ca lại rời đi bước chân, dọc theo này điều tựa hồ bởi vì đêm qua mưa tuyết có chút ướt át đường đất, tiếp tục đi về phía trước. Hào hào, chiêm chiếp, thanh phong nhiễu loạn cành lá, cuốn lấy xa xa bên trong thung lũng mây mù, vài con chim liền rơi vào bên đường, thỉnh thoảng nhẹ dượng, ở đường đất một bên cỏ dại trong bụi cây, tìm kiếm thực, thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng hót vang. Dọc theo đường đất, Liêm Ca một bên đi về phía trước, một bên nhìn bên đường cảnh sắc, trên vai chuột trắng cũng đứng thẳng chân trước, chuyển động đầu, nhìn xung quanh đường đất bên cạnh gò núi trên, tựa hồ đang xem có hay không cây ăn quả. Càng đi về phía trước trận, lại từ bên cạnh người xẹt qua mấy cái nhấp theo, con lấy phân túi áo, ba lâu người trong thôn, dưới chân dẫm lên đường đất dần dần biến hẹp, đi ngang qua người đi đường cũng càng thêm ít dần, dọc theo đường hướng về trước nhìn tới, tựa hồ không nhìn thấy người ta, cũng không nhìn thấy người đi đường. Chít chít, chít chít chi. Lại vòng qua cái gò núi. Đường đất bên gò núi trên núi rừng hóa thành từng khối trồng trọt chút thu hoạch ruộng bậc thang, còn có thể nhìn thấy chút phụ cận người trong thôn, ở trong ruộng làm lụng, vẫn chuyển động đầu, tựa hồ tìm cây ăn quả không tìm được chuột trắng lại đứng lên chân trước, hướng về trước chết kêu hai tiếng, trước chết, vòng quanh gò núi đường đất một bên, có thêm điều lối rẽ, cái kia lối rẽ là điều đường dốc hướng về dưới kéo dài, tuy rằng đường dốc dưới bị bên cạnh tòa sơn khâu chặn lại rồi chút tầm mắt, nhưng có thể nhìn thấy cái kia đường dốc dưới, chính là cơm điểm đi lên trên lên con đường khói bếp. Chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chuột trắng, Liêm Ca khẽ cười cười, thu hồi lại ánh mắt. Hướng về cái kia cửa ngã ba một bên tiếp tục di chuyển bước chân, một bên nhìn con đường một bên, ven đường mấy tòa gò núi trên, trong ruộng bậc thang, chính làm lụng phụ cận người trong thôn. Mụ mụ, chúng ta lúc nào có thể trở lại a? Đợi đến đem những này miêu đều ngã trồng bó, ở rội một lần nước, liền trở về. Bên cạnh tòa sơn câu trên, một khối trong ruộng bậc thang, một cái ăn mặc có chút hiện ra cựu áo đông, ngồi xổm ở trong đất bé gái, một cái tay cầm cái cuốc nhỏ, trong đất bên trong đào từng cái hố, một bên sau này một chút lùi, ngẩng đầu, nhìn hay cùng ở trước người của nàng nông phụ trong tay nắm đem chổi rau. Cũng cầm cái chứa nước chừng môi, một bên hướng về bé gái đào xong hố bên trong chồi rau, điền thật thổ sau, lại rội trên một ít nước, vừa hướng bé gái nói. Giảng. Nhưng là, vậy thì không kịp. Bé gái cầm cái cuốc, lại đào cái hố, quay đầu lại hướng về phía sau nhìn xung quanh trong mắt có chút nóng nảy.
Cái gì không kịp?
Ngươi mau mau đào nhanh lên một chút,
đem những chồi rau này đều trồng xuống, chúng ta liền có thể trở lại nhanh một chút.
Nha.
Bé gái chậm rãi cúi đầu, gật gật đầu, đáp một tiếng, chưa qua tay dưới động tác nhưng vẫn là càng nhanh hơn chút.
Cái kia mụ mụ, đợi một chút, ta sẽ không ăn bữa trưa đi.
Nha đầu chết tiệt kia.
Nghe ngọn núi đó trên gò, trong ruộng bậc thang truyền đến lời nói thanh, Liêm Ca hướng về cái kia chết ngắm nhìn, dừng một chút ánh mắt, mới quay lại tầm mắt, tiếp tục na bước chân, hướng về cái kia cửa ngã ba đi đến. Liêm Ca trên mặt nụ cười dần dần thu đi.
Cửa ngã ba đi xuống, một cái đường dốc liền với đường dốc xuống núi cốc, thung lũng bị bốn phía gò núi vây quanh, một hộ gia đình liền rải rác ở thung lũng này để.
Một hộ gia đình trên, chính thang mịt mờ khói bếp, bận việc, phơi trong sân lương thực phụ nữ, nhấc theo cái cuốc từ trong đất trở lại nam nhân, mấy cái để trần chân, ở thôn trên đường đứa nhỏ, chính truy đuổi, chơi đùa.
Liêm nhìn, Liêm Ca rời đi bước chân, dọc theo này đường dốc đi xuống, hướng về bên trong thung lũng này làng đi đến.
Chương 568, kẻ không biết xấu hổ chương 568, kẻ không biết xấu hổ.
Trở về, đem giày mặc vào, cũng không sợ lạnh.
Trong một cái viện, một cái buộc vào tạp dề phụ nữ từ nhà chính bên trong đi ra, quay về chính đang sắt vách trong sân chơi đùa cái bé trai bắt chuyển thành.
Mụ mụ, mụ mụ, ăn cơm chưa?
Sắt vách trong sân bé trai vui vẻ, nhanh chóng đến đâu chạy trở về, một bên ăn mặc mẫu thân hắn đưa cho giày của hắn, một bên thắm đầu, hướng về trong phòng nhìn xung quanh, lên tiếng hỏi.
Cơm đã làm tốt, có điều còn muốn lại đợi lát nữa nhi, chờ ngươi ba trở về chúng ta liền ăn cơm.
Buộc vào tạp dề phụ nữ đem hài đưa cho bé trai, nhìn bé trai mặc vào sau, đáp lời thanh lên tiếng nói rằng, một bên hướng về nhà chính bên trong đi trở về.
Cái kia muốn vài điểm a?
Bé trai theo đi vào nhà chính, lại quay người lại, ra bên ngoài thắm đầu, nhìn một chút hai bên trên đường, tính toán đến muốn đến một giờ rưỡi đi.
Một giờ rưỡi a?
Cái kia mụ mụ, ta có thể sớm một chút ăn cơm không?
Làm sao, đói bụng a?
Dọc theo cái kia đường dốc, xuống tới thung lũng này để trong thôn xóm, từ cửa thôn, dọc theo này trong thôn một hộ gia đình trước con đường, Liêm Ca hướng về thôn này bên trong đi tới, một bên nhìn bên đường nhân ra, nghe pha tạp vào lời nói thanh, thôn này không tính quá đóng kín, dọc theo thôn bên đường, đại đa số gạch thế che kín ngói đen nhà trệt, cũng không có thiếu nhà lầu.
Hoặc là đêm qua một hồi rơi xuống trận tuyết qua đi, ngày hôm nay hiếm thấy là cái khí trời tốt, một hộ gia đình trong sân, đại thể đều sưởi, mở rộng kê, lương thực.
Một ít người trong thôn hoặc là ở trong sân phơi kê, hoặc là ở mái hiên một bên, bẻ gây món ăn, ở trong phòng bếp bận việc, trong thôn trên đường, thỉnh thoảng chút cơm nước xong, hoặc mới từ vùng đồng ruộng, bên ngoài trở về người trong thôn trong tay nắm bắt món ăn, nhấc theo ki hút rác, cầm cái cuốc đi qua Liêm Ca bên cạnh người lúc, không khỏi hướng về Liêm Ca quăng tới liếc mắt tờ mắt, sau khi đi qua, lại quay đầu trở lại, từng người bận việc lên.
Một hộ gia đình sau nhà, hoặc là thang khói bếp, hoặc là thỉnh thoảng truyền đến chút không biết lúc chú ra cầm hấp vang.
Nghe theo từng trận lướt qua thung lũng này thanh phong ở vang lên bên thai lời nói thanh, Liêm Ca liếc nhìn viện kia bên trong, lại chuyển qua ánh mắt, tiếp tục dọc theo thôn này bên trong con đường, đi về phía trước.
Ầm ầm.
Trần Lão Tam, ngươi cho lão tử mở cửa ra.
Ven đường, một trận nặng nề phá cửa tiếng vang lên, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, hướng về cái kia nơi liếc nhìn, đó là này thôn bên đường trên gia đình, người ta trong sân, tích chút lá rụng, tựa hồ hồi lâu chưa thu thập quá, một cái ăn mặc thân có chút đơn bạc quần áo nam nhân, chính một mặt phẫn nộ, khí thế hùng hổ địa đấm vào gia đình này môn, trong tay còn cầm đem cái cuốc trên dính chút bùn nhão ba.
Lão tử đều hỏi qua, người trong thôn nhìn thấy ngươi trở về nhà, ngươi không nữa đem môn cho lão tử đang đánh mở, lão tử ngày hôm nay liền đem môn cho ngươi đập phá.
Ầm ầm.
Nói chuyện, nam nhân cầm cái cuốc mặt trái lại gõ gõ cái môn này.
Không đến nỗi phá cửa, không đến nỗi phá cửa.
Thứ ca, thứ ca. Ngươi này nếu như đem ta môn đập nát cho ta, ta cái môn này còn đáng giá không ít tiền, nói không chừng nhường ngươi bồi đây.
Tựa hồ nghe đến nam nhân dùng cái cuốc phá cửa âm thanh, này đóng chặt môn ngay lập tức liền bị từ giữa kéo dài, một người dáng dấp gầy gò nam nhân, một bên tiếp tục môn, một bên túi đầu không lưng cười theo nói, đang khi nói chuyện, còn thò đầu ra, nhìn ngó cái kia bể ngoài trên, tựa hồ đang trông cửa trên, có hay không bị lưu lại dấu vết gì.
Thiếu hắn nương cho lão tử phí lời, nhanh lên một chút đem tiền trả lại cho lão tử, không phải vậy lão tử ngày hôm nay giết chết ngươi.
Nam nhân hai cái tay cầm lấy cái cuốc, trừng mắt cái kia bên trong cửa gầy gò nam nhân, tức giận nói rằng,
thứ ca, ta là thật không có a.
Ta này không có tiền, ngươi cũng không thể ép buộc ta lấy ra tiền đến a, ta lại không phải cái kia dưới trứng vàng gà mái.
Nếu như ta sẽ dưới trứng vàng, vậy khẳng định trước tiên cho từ ca một mình ngươi a, có phải là?
Phía sau cửa gầy gò nam nhân đầu tiên là không khỏi sau này hơi co lại, ngay lập tức, tựa hồ thấy nam nhân cái quốc không nâng lên đến, trên mặt lại cợt nhả lên, nói:
từ ca, ta thân ca, ngươi từ nhỏ đã là nhìn ta lớn lên, ngài cùng ta quan hệ như thế thân cận.
Đúng rồi, lúc trước cha ta còn ở thời điểm, còn giúp quá ngươi đây, đúng không?
Từ ca, ngươi thư thả đến đâu ta mấy ngày?
Liên ba ngày, nhiều nhất ba ngày ta liền ngay cả bản mang tức đều trả lại ngươi.
Thiếu hắn nương phí lời.
Nam nhân nhấc lên cái cuốc, cầm cái cuốc ngay ở gầy gò nam nhân trên chân giẫm lại.
Ai đu, ai đu.
Gầy gò nam nhân đầu tiên là bị đau co rụt lại, theo sát liền trực tiếp hướng về trên đất ngồi xuống, nằm xuống.
Đánh người, từ lão nhị đánh người, đánh chết người.
Gầy gò nam nhân khóc tiên cấp địa, gào khan, sát vách gia đình nghe được bên ngoài động tĩnh, từ cửa phòng bên trong dò ra thân nhìn ra phía ngoài xem, ngay lập tức liền lại thu về thân, thuận lợi còn tướng môn cho đóng trên.
Đánh người, đánh người.
Từ lão nhị đánh người.
Gầy gò nam nhân vẫn là nằm trên đất, gào khan, nam nhân nhấc theo cái cuốc, đầu tiên là mắt lạnh nhìn hắn, theo sát, lại nâng lên cái cuốc.
Đem tiền hiện tại liền cho lão tử, không phải vậy lao tử hiện tại liền giết chết ngươi. Nói, nam nhân đem cái cuốc đập ầm ầm ở trên mặt đất, nện ở này gầy gò nam nhân giữa hai chân. Từ lão nhị, ngươi làm gì? Từ lão nhị, ngươi có biết hay không phạm pháp giết người? Gầy gò nam nhân bị dọa đến sau này co rụt lại, vội vàng từ trên đất lại bỏ lên. Trả tiền lại. Nam nhân nhấc theo cái cuốc, con mắt hồng, mắt lạnh trừng mắt gầy gò nam nhân, tựa hồ dưới một cái cuốc liền muốn nện ở gầy gò nam nhân trên đầu. Thứ ca, thứ ca, ta đây là có chút tiền, có điều cũng không đủ còn ngươi. Gầy gò nam nhân mau mau túi đầu không lưng, nói rằng, nếu không ngươi đợi thêm hai ngày, liền hai ngày. Ta này đều cùng người hẹn cẩn thận, hai ngày qua đi ta nhất định có thể hồi vốn, đến thời điểm từ ca ngươi tiền liền bản mang tức trả lại ngươi. Gầy gò nam nhân nói, ưỡn thẳng lưng. Ẩm. Trả tiền lại. Nam nhân nhấc theo cái cuốc, sẽ ở gầy gò nam nhân bên người trên cửa đập phá dưới, sợ đến gầy gò nam nhân cả người run lên. Nếu như ngươi sẽ không lại cho lão tử lấy tiền ra, lão tử liền tự tay chính mình nắm. Nói chuyện, nam nhân đỏ mắt lên trừng mắt này gầy gò nam nhân, lại nâng lên cái kia cái cuốc. Cho. Thứ ca, cho ngươi. Đều cho ngươi. Gầy gò nam nhân sợ đến cả người run, cuốn quýt đem túi áo túi quần đều phiên đi ra, đem bên trong tiền đưa cho nam nhân. Nam nhân đưa tay ra, một cái liền đem gầy gò nam nhân trên tay tiền đoạt lại, liếc nhìn, lại ôm vào trong túi. Mẹ kiếp, chờ ngươi cái này còn bạc nghiện, đợi thêm hai ngày chút tiền này đều không rồi. Nếu không là cha ngươi đã giúp lão tử quản ngươi có chết đói hay không, chết rồi tốt nhất. Còn kém 200, lần sau lão tử đến muốn thời điểm, ngươi tốt nhất đem tiền này cho lão tử chuẩn bị kỹ càng. Nam nhân lại mang cú, xoay người, nhấc theo cái cuốc hướng về sân này đi ra ngoài. Từ lão nhị, ngươi thật hắn mẹ chẳng ra gì. Chờ sau này lão tử nếu như phát đạt, cho ai tiền đều sẽ không cho ngươi cái từ lão nhị. Nhìn nam nhân xoay người rời đi, gầy gò nam nhân tiếp tục môn, trốn ở phía sau cửa, hướng về nam nhân mắng nết nết hô. Nam nhân nghe tiếng, xoay người, mắt lạnh chừng gầy gò nam nhân một ánh mắt, lại đem cái cuốc nâng lên. Cái kia gầy gò nam nhân sợ đến, mau mau thu về sau cửa, tướng môn nút lại. Nam nhân nhấc lên cái cuốc, quay người lại, tiếp theo đi ra sân.